Chương 86, một bước quần tinh rủ xuống. Bởi vì có khi còn bé quá độ thôi động chân khí dẫn đến kinh mạch bị hao tổn cái bóng, đổi mạch thành công sau Tô Mộ cho tới bây giờ không có như thế mãnh liệt mà không thêm khống chế thôi động qua chính mình chân khí. Cứ việc Hồ Điệp Tiên vẫn luôn biểu thị đổi mạch về sau chính mình đã có thể không cần lại đi lo lắng kinh mạch lại nhận tổn thương, nhưng Tô Mộ thủy chung vẫn là không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Cẩn thận một chút, tóm lại không phải một chuyện xấu. Cũng chính là bởi vì Tô Mộ chính mình cố ý khống chế, hắn chưa từng có triệt để mở ra chính mình khí hải, không ngừng tạo ra mới chân khí tìm không thấy phát tiết khẩu, ngược lại tại khí hải bên trong bị rèn luyện đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hùng hậu. 3 năm qua đi, Tô Mộ khí hải đã trở nên càng lúc càng rộng lớn, kinh mạch cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi, hết thảy đều phảng phất là vì giờ phút này vận sức chờ phát động. Ba, vượt quá đám người đón trước, Tô Mộ đột nhiên bước về phía trước một bước. Nhìn qua chỉ là đơn giản một bước thăm dò, nhưng Cao Viễn Sơn, Bình Khê Vũ bọn người ngay lập tức ý thức được, đây không phải đơn giản một bước. Một bước qua đi, Tô Mộ thể nội sôi trào phun trào chân khí đã đem kinh mạch của hắn mở rộng đến cực hạn, cứ như vậy thuận theo tự nhiên đột phá thông mạch cảnh giang vực, bước vào tinh thủy cảnh. Chân khí nhanh chóng cuồn cuộn, tản ra điểm điểm tinh quang tại thể nội từng cái quan trọng huyệt vị bên trên từng cái sáng lên, liền phảng phất từng viên thôi sáng của tinh, đốt sáng lên chân khí ghé qua đường. Nhưng Tô Mộ cũng không tính như vậy dừng lại, hắn chân khí còn đang không ngừng mà tăng lên cùng hội tụ, hắn phải không ngừng xung kích chính mình cực hạn. Mà càng ngày càng nhiều chân khí cũng ngay lập tức bị chuyển hóa thành sấm sét, dây đặc quấn quanh ở Tô Mộ trên thân kiếm. Lúc này Tô Mộ trong tay kiếm đã không quá có thể nhìn ra được hình kiếm, mọi người tại đây chỉ có thể nhìn thấy kia lóa mắt sét đánh, tản ra ngang ngược khí tức, thậm chí liền Tô Mộ chính mình thân hình, trong bóng đêm đều phảng phất bị bao phủ tại một tầng màu trắng thánh khiết quang huy bên trong. Tô Mộ kiếm mặc vào sấm sét áo ngoài, mà Tô Mộ chính mình thân thể cũng giống là mặc vào màu trắng nhạt áo ngoài, trong mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy Tô Mộ thể nội khí huyết tản ra điểm điểm ánh sao, như là Tô Mộ từ nhỏ đến lớn yêu nhất tinh hà. Người cùng kiếm, thủy chung lại như vậy bổ sung lẫn nhau. Sư phụ, Mộ ca hắn giống như tinh thủy cảnh. Vừa rồi thừa cơ chạy đến Cao Viễn Sơn bên người Âm Vũ thấp giọng hỏi. Ừm. Chân khí cuồn cuộn, thắp sáng huyệt biển, thật sự là hắn đã tiến giai. Cao Viễn Sơn không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh Lý Mạnh Nho gật đầu nói, hơn nữa khí tức không có chút nào phù phiếm dấu hiệu, ngược lại phi thường trầm ổn phi thường nặng nề, thật giống như sẽ không như vậy dừng lại. Cao Viễn Sơn ánh mắt bên trong hình như có hy vọng, nhưng thần sắc vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Vũ Nhi, ngươi biết Mộ Nhi trong tay kia sét đánh trạng kiếm khí là chuyện gì xảy ra sao? Kia là Mộ ca tự nghĩ ra chiêu thức mới, kiếm khởi lôi đỉnh. Âm Vũ tự hào tuyên bố cái này chính mình muốn nổi danh chữa chiêu thức, cứ việc giờ phút này hắn sư huynh Tô Mộ chính diện đối chính là một vị phá không cảnh cao thủ, nhưng Âm Vũ chính là không lý do tín nhiệm chính mình sư huynh lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích, biến nguy thành an. Dù sao nàng sư huynh sinh ra chính là nhất định sáng tạo kỳ tích. Bình Khê Vũ vừa rồi làm càn thần sắc cũng thoáng cái nghiêm túc rất nhiều, mặc dù hắn tại chân khí tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng người thiếu niên trước mắt này trên người tựa hồ ẩn nấp rất nhiều chính mình không tưởng tượng được bí ẩn. Tu vi chân khí đột nhiên tấn thăng, trên thân kiếm quỷ dị sấm sét kiếm khí, thiếu niên này bí ẩn thực sự nhiều lắm. Nguyên bản Bình Khê Vũ coi là thiếu niên này có lẽ là bên ngoài học lén cái gì kinh lôi cửa chiêu thức, nhưng hiện tại xem ra hắn kiếm khí này hình thái cùng kinh lôi cửa kinh lôi kiếm khí cũng là hoàn toàn khác biệt. Cứ việc đều là lôi hình thái, nhưng Tô Mộ sấm sét càng táo bạo, càng lăng lệ, càng tiếp cận giữa thiên địa chân thực sấm sét. Bình Khê Vũ lúc này nhìn Tô Mộ khí tức vẫn cứ đang không ngừng dâng lên, ngắn ngủi trong khoảnh khắc lại một lần nữa thượng một bậc thang, kiếm bên trong tay sấm sét chi ý cũng càng thêm cường thịnh, hắn biết, chính mình không thể chờ đợi thêm nữa. Không thể lại cho Tô Mộ tiếp tục tụ lực cơ hội, kia lóa mắt sấm sét cơ hồ khiến toàn bộ từ đường nội đường đều phai nhạt xuống. Ngẫu nhiên có không bị khống chế sét đánh tràn ra, đem từ đường cột đá cùng sàn nhà đều đâm ra một đám hô to. Tô Mộ lôi kiếm liền phảng phất cùng từ đường nội đường mặt đất nối liền với nhau, ánh sáng mãnh liệt ảnh dưới, cả người thân ảnh đều trở nên có chút mơ hồ, thậm chí làm Bình Khê Vũ đều có chút thấy không rõ. Bình thản như nước ánh mắt tại sấm sét chiếu dọi xuống cũng tỏ ra càng thêm dọa người. Chính mình nhất định phải lập tức ra tay, tuyệt đối không thể lại cho Tô Mộ tiếp tục tăng lên cường độ chân khí cơ hội. Nghĩ tới đây, Bình Khê Vũ không do dự nữa, trực tiếp đem kiếm nâng lên đặt trước người, phá không cảnh chân khí bốn phía, thân kiếm bên trong nháy mắt thay đổi có mấy mụ trạng kiếm khí ngưng kết, mà cùng vừa rồi Bình Khê Mông kiếm khí có chút khác biệt, Bình Khê Vũ kiếm khí cũng không phải là thuần màu trắng, mà là màu vàng nhạt. Bằng vào thuần thục kỹ xảo cùng cực nhanh chân khí chuyển hóa tốc độ, Bình Khê Vũ hoàn toàn không cần quá nhiều tụ lực, tại kiếm khí triệt để ngưng kết trong nháy mắt liền trực tiếp hư không vung lên, một đạo như nguyệt nha bình thường màu vàng nhạt kiếm khí cứ như vậy hướng về Tô Mộ đánh tới. Một chiêu này chính là tinh nguyệt môn bên trong tuyệt đối cao dài kiếm chiêu, khí tông chiêu thức, bán luân thu. Nói là nguyệt nha thực sự quá mức khinh thường đạo kiếm khí này. Kiếm khí này mặc dù hình dạng như là nguyệt nha, nhưng lớn nhỏ có thể so sánh mắt thường quan chắc được trong bầu trời đêm nguyệt nha phải lớn hơn quá nhiều, từ trên xuống dưới cơ hồ chiếm cứ toàn bộ từ đường nội đường độ cao. Nguyệt nha kiếm khí nhanh chóng mà di động tới, trên đường đi phá hủy hết thảy ngăn tại phía trước nó đồ vật, thậm chí tung bay từ đường mặt đất hết thảy trải tốt gạch, dù cho không có chút nào tu vi chân khí người cũng có thể vô cùng trực quan xem ra một chiêu này cường hành. Tô Mộ không có bị trước mắt nguyệt nha kiếm khí hù dọa đến, kiếm khí này mặc dù so với hắn đời này đối kháng qua bất luận cái gì chiêu thức đều phải mãnh liệt, nhưng chính mình thế nhưng là thành công sử xuất hơn vạn hắc lôi cùng bích không ảnh người, như thế nào lại bị như vậy chiêu thức làm chấn kinh. Cứ việc giác quan hơn người nhạy cảm, nhưng một chiêu này tốc độ nhanh chóng vẫn làm cho Tô Mộ không kịp phát giác được kiếm khí yếu kém địa điểm. Mà đã không phát hiện được yếu kém điểm, vậy cũng chỉ có thể chính diện đón đơn nếm thử phá mất kiếm khí này. Những này cũng đều tại Tô Mộ cân nhắc bên trong. Ngưng ý chiến tinh thủy, thông mạch chiến quan hải, Tô Mộ dọc theo con đường này tựa hồ vẫn luôn tại lấy hạ khắc thượng, nhưng Tô Mộ cũng tuyệt đối sẽ không tự phụ cho rằng vẹn vẹn bằng vào chính mình vừa mới bước vào tinh thủy chân khí có cơ hội cùng thượng phẩm phá không cảnh kiếm khí chính diện liều mạng. dù cho chân khí thuộc tính khắc chế, hẳn là cũng làm không được. Chính mình nếu là muốn thành công tiếp được một chiêu này, chỉ sợ chỉ có sử xuất vạn hắc lôi cấp bậc kiếm khí mới có thể. Dù sao vạn hắc lôi có thể là một kích liền có thể đánh bại khí hư cảnh cao thủ cường đại chiêu thức, mà muốn thế nào sử xuất vạn hắc lôi đâu? Dựa vào chính mình chân khí tu vi hiển nhiên không có khả năng, đã như vậy, liền chỉ có nghĩ biện pháp mượn nhờ một ít ngoại lực trợ giúp. Tỷ như nói, tay trái mình sớm đã năm cũng mở ra, giấu tại trong và táo cái kia nho nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt hộ. Chương 87, kinh lôi phá bán nguyệt, 1. Trước đó vẫn luôn bao phủ tại Tô Mộ trên người kia màu trắng nhạt vầng sáng kỳ thật cũng không phải là chính hắn chân khí, mà là thái bạch chân ý bên trong toát ra cường đại mà cổ phát tiên địa chi khí. Tại quá khứ mấy tháng, tại nghiên cứu vạn hắc lôi cùng Bích Không Ảnh trên đường đi vô kế khả thi, Tô Mộ cũng mấy lần thử qua nghĩ muốn mở ra thái bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộ. Sớm tại cùng Trần Ngũ khởi rời đi thất tiên trấn trở lại Hàn Sơn kiếm tông trên đường, Tô Mộ cũng đã hướng Trần Ngũ thỉnh giáo mở ra hộp cơ quan sử dụng thủ pháp, chỉ bất quá khi đó nhanh nhẹn linh hoạt hộp thủy chung là không phản ứng chút nào. Tô Mộ lúc ấy phi thường không hiểu, Trần Ngũ lại giải thích nói, cái hộp này mỗi lần sử dụng qua đi muốn cách thật lâu mới có thể lần nữa phát động. Trần Ngũ suy đoán nói, cái hộp này tự thân là không ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, nhưng nó tựa hồ có thể đem giữa thiên địa năng lượng từ không sinh có chuyển hóa cùng chứa đựng đứng lên, lấy cung cấp chính mình sử dụng. Nói một cách khác, nó cũng cần chứa đựng đủ nhiều thiên địa lực lượng mới có thể sinh ra phản ứng. Tô Mộ lúc ấy đối với Trần Ngũ quả thực là kính nể không thôi, đi qua Lý Đại Bưu giải thích về sau, Tô Mộ đã biết Thái Bạch Chân Ý hộp là cái như thế nào quý hiếm bà bối, mà trước mắt cái này không có chút nào tu vi chân khí mập mạp lại có thể thăm dò rõ ràng nó cơ chế. Trần Ngũ Lý Đại Bưu rời đi Hàn Sơn về sau, Tô Mộ mấy lần trước ý đồ phóng thích hộp bên trong Thái Bạch Chân Ý, cuối cùng đều không ngoại lệ đều thất bại. Vô luận hắn như thế nào hướng trong đó quán chú chân khí, đều phảng phất đá chìm đáy biển bình thường, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cái này khiến Tô Mộ càng thêm tin chắc Trần Ngũ suy đoán. Đại khái qua chừng một tháng, làm Tô Mộ lại một lần nữa nếm thử mở ra hộp thời điểm, Thái Bạch Chân Ý hộp bên trên mới rốt cục nổi lên một tia bạch quang, ngay sau đó một đạo cổ pháp khí tức liền từ bên trong phóng thích mà ra. Cùng Thúy Tiên Cư thời điểm khác biệt, này đạo khí tức cũng không có trước bay về phía không trung, ngược lại như là đã quen biết Tô Mộ bình thường, trực tiếp bám vào tại Tô Mộ trên người. Lúc ấy một bên Âm Vũ đều sợ ngây người, vòng quanh Tô Mộ trên xem dưới xem, hiếu kỳ tầng này khoác lên nhạt màu trắng vầng sáng rốt cuộc là thứ gì. Chỉ một thoáng, Thúy Tiên Cư đêm đó kỳ diệu cảm giác lại một lần nữa bao phủ tại Tô Mộ trên người. Nhưng trong đó một chút khác biệt chính là, lần này Tô Mộ trong đầu cũng không có kiếm minh vang lên, hắn cũng có thể tự nhiên khống chế chính mình thân thể. Một điểm nữa khác biệt chính là này đạo khí tức cho người cảm giác. Tại Thúy Tiên Cư thời điểm, bị Thái Bạch Chân Ý sở vây quanh bao phủ, Tô Mộ như là triệt để dung nhập Thái Bạch Chân Ý đồng dạng. Khí tức kia mang theo cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng trang nghiêm cảm giác, là mỗi một cái tới gần người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Mà lần này toàn hoàn toàn không có như vậy lực gáp bách, mặc dù khí tức bên trong niên đại cảm giác vẫn là đồng dạng rõ ràng, nhưng không có trước đó như vậy buông thả cùng dữ dằn, ngược lại càng thêm bình thản. Liên như là đã bị Tô Mộ bản nhân khí tức thuần phục bình thường, vô cùng thuyết phục mà khoác lên tại Tô Mộ trên người. Tô Mộ có thể cảm giác được, này đạo khí tức mặc dù không giống trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại là vô cùng khổng lồ. Phản phất đã bị luyện hóa tinh thuần chân khí đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, Tô Mộ phát hiện chính mình có thể tự do mà đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền phản phất này khí tức chính là thuộc về chính mình đồng dạng. Tô Mộ lúc ấy thập phần hưng phấn. Phải biết, Tô Mộ dốc lòng nghiên cứu vạn hắc lôi cùng Bích Không Ảnh hơn một tháng lại không có chút nào tiến triển, giờ phút này nếu là có thể làm này khí tức dẫn đạo chính mình lại thể nghiệm một lần ra chiêu cảm giác, có lẽ có thể có đột phá tính trợ giúp. Tô Mộ thực sự nghĩ muốn mượn dùng này khí tức bên trong năng lượng, thử một chút phải chăng có thể sử dụng vạn hắc lôi cùng Bích Không Ảnh. Hắn lúc này đem kiếm chỉ hướng về phía bầu trời, đem trên người khí tức toàn bộ mượn nhờ thân kiếm hướng không trung quán chú mà đi. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, đỉnh đầu là tinh không vật lý, xanh lam như tắm. Không cam lòng thiếu niên lại học theo thi triển Bích Không Ảnh thức mở đầu, dùng sức vung lên. Vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh, trước mắt là năm tháng tính hảo, tế thủy trường lưu. Căn bản một tơ một hào bị dẫn đạo cảm giác đều không có. Phi thường phiền muộn Tô Mộ sau đó lại nhiều lần nếm thử. Nhưng là thẳng đến trên người khí tức hoàn toàn tán đi mới thôi, liền một chút vạn hắc lôi hoặc là Bích Không Ảnh cái bóng đều không có triệu hoán mà tới. Tô Mộ không biết vấn đề ở chỗ nào, sau đó cũng nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, cùng Thúy Tiên Cư lần kia khác biệt, hiện tại Thái Bạch Chân Ý hộp bên trong khí tức chỉ có cung cấp năng lượng tác dụng, đã không cách nào lại dẫn đạo hắn sử xuất vạn hắc lôi cùng Bích Không Ảnh. Đồng thời này Thái Bạch Chân Ý bên trong năng lượng cường độ cũng cầm Thúy Tiên Cư đêm đó kém rất xa. Những tháng ngày tiếp theo Tô Mộ cũng khảo nghiệm qua, Thái Bạch Chân Ý hộp hai lần mở ra thời gian khoảng cách càng lâu, trong đó có khả năng chứa đựng khí tức năng lượng liền cũng càng mạnh. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất cũng phải vượt qua một tháng trở lên thời gian mới có thể xuất hiện bạch quang phản ứng, nếu không kia hộp cũng chỉ là một cái đơn sơ hộp mà thôi. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là chừng một tháng trình độ, cũng là không đủ để trèo chống chính mình lấy khí hóa lôi. Đạt được cái kết luận này về sau, Tô Mộ liền cũng không còn quan tâm Thái Bạch Chân Ý hộp, liền bỏ mặc chính nó dự trữ tích xúc thiên địa chi khí. Nguyên bản Tô Mộ là dự định làm cái hộp này chứa đựng chí ít một năm lâu, suy nghĩ thêm mở ra nếm thử, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không dung Tô Mộ có như vậy dư dật. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên muốn sử xuất trên người hết thảy thủ đoạn mới có thể có chút chuyển cơ, nếu không thì quả quyết không có cách nào chống đỡ được phá không cảnh cao thủ nhất chiêu. Sớm tại ban đầu thời điểm, Tô Mộ lựa chọn như vậy một cái nghiêng người tụ lực tư thế liền có muốn sử dụng Thái Bạch Chân Ý ý nghĩ, vì không cho Tinh Nguyệt Môn chúng người cố ý che giấu thị giác. Bình Khê Mông không thể bước ra Tô Mộ thủ đoạn này, tại đối mặt Bình Khê Vũ thời điểm mới sử ra tới. Tô Mộ đặc biệt chuyển thân, tay trái đã thành thạo tại trong quần áo tìm tòi đến hộp nhỏ cũng thành công mở ra. Không ra Tô Mộ đón trước, Thái Bạch Chân Ý nhạt chân khí màu trắng từng chút chảy ra. Tô Mộ đặc biệt để ý, cũng không hề hoàn toàn mở ra hộp mở miệng, mà là chỉ mở ra khoảng 1/3. Tô Mộ rất rõ ràng, chỉ cần cẩn thận khống chế Thái Bạch Chân Ý chân khí chảy ra tốc độ, liền có thể không cho bất kỳ phát giác nào. Bây giờ Thái Bạch Chân Ý đã không giống ban đầu lần kia thời điểm sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tại Tô Mộ tự thân nhanh chóng bành trướng khí tức che giấu hạ, toàn trường chính là không có bất kỳ người nào phát hiện Tô Mộ đang làm cái gì. Cứ như vậy, Tô Mộ nhìn như chỉ là tại thúc dục bức triệu tập chân khí trong cơ thể của mình tăng thêm chuyển hóa sử dụng, kỳ thật cũng đã tại thần không biết quỷ không hay tình huống hạ bao trùm một tầng Thái Bạch Chân Ý áo ngoài. Liền như là hắn kiếm bao trùm xét đánh chân khí áo ngoài đồng dạng. Tô Mộ không thể ngay từ đầu liền đem trên người màu trắng nhạt Thái Bạch Chân Ý trực tiếp chuyển hóa đến trên thân kiếm đi, hắn biết rõ, dù cho Thái Bạch Chân Ý năng lượng độ tinh thuần cực cao, cũng không thể bù đắp tinh thủy cảnh cùng phá không cảnh chi gian ngày đêm khác biệt, ngược lại sẽ làm Bình Khê Vũ có chút cảnh giác, lấy ra càng mạnh chiêu thức tới đối phó chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn tại nhẫn lại, hắn phải chờ tới Bình Khê Vũ sử xuất ước định cẩn thận nhất chiêu về sau, lại một hơi sử xuất toàn thân hết thể lực lượng, dùng hết thể Thái Bạch Chân Ý, y đồ tiếp được một cái kia. Cái này thời cơ bị Tô Mộ chờ được. Bình Khê Vũ một phương diện kinh ngạc tại Tô Mộ vừa bước một bước vào tinh thủy cảnh khí tức tấn thăng, cũng đối Tô Mộ trên thân kiếm đặc biệt sấm sét kiếm khí rất là để ý, nhưng những này đều không thể làm hắn có chút dao động. Bình Khê Vũ có thể rõ ràng mà theo khí tức bên trên cảm giác được, dù là Tô Mộ quán chú toàn bộ chân khí chuyển hóa mà thành sét đánh kiếm khí, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản chính mình sở sử xuất bán luân thu. Dù sao tu vi chân khí trên lệch thực sự quá nhiều, chính mình thậm chí đều không cần sử xuất toàn bộ thực lực. Không có người sẽ dùng đem hết toàn lực đi ý đồ giẫm chết một con kiến. Chương 88, Kinh Lôi Phá Bán Nguyệt 2. Nhìn càng ngày càng gần Nguyệt Nha hình kiếm khí, Tô Mộ đem vẫn luôn không có tại trong quần áo tay trái rút ra đặt ở trên chuôi kiếm. Tại bán luân thu Nguyệt Nha kiếm khí đi vào Tô Mộ bên người trong nháy mắt, Tô Mộ đột nhiên trừng lớn hai mắt, hít sâu một đại khẩu khí, cái chán, cổ cùng gân xanh trên cánh tay trong lúc nhất thời tất cả đều bạo đột ra tới. Tô Mộ phát ra một tiếng chưa hề có người nghe qua gào trầm thấp, tại một nháy mắt kia đem trên người vẫn luôn bao phủ Thái Bạch Chân Ý một hơi toàn bộ quán chú vào trong thân kiếm. Thái Bạch Chân Ý bên trong năng lượng ẩn chứa đều là cực kỳ thuần khiết thiên cương địa khí, vốn là cùng sấm sét kiếm khí tương tính vô cùng tốt, thoáng một cái phảng phất thiên lôi gặp địa hỏa. Đã tích xúc mấy tháng Thái Bạch Chân Ý mặc dù không như say tiên cư đêm hôm đó như vậy cường hành vô song, nhưng cũng đủ làm cho Tô Mộ trên thân kiếm sấm sét chân khí trong nháy mắt lần nữa tăng vọt đến hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Vô luận là uy thế, vẫn là sét đánh bay vụt phạm vi, đều hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh. Mà lần này cơ hồ tại chàng tất cả mọi người bị chấn động đến. Tô Mộ trên thân kiếm sấm sét kiếm khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng nảy, sét đánh lấp lóe phạm vi cơ hồ lớn rồi mấy lần, vậy ra mà qua thời điểm liền hàng phía trước đệ tử làn da đều bị không khí cộng hưởng cào đến đau nhức, không khỏi vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phản phất Tô Mộ trong tay cầm đã không còn là kiếm, mà là chân chính thiên lôi. Kia sấm sét quang mang lóa mắt đến toàn bộ từ đường đều vì dừng tất sắc. Lúc này nguyên bản bao phủ Tô Mộ trên người bạch quang cũng đều trong nháy mắt phai nhạt xuống, hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại sấm sét chi kiếm cái bóng bên trong. Chỉ có chuôi kiếm này quang mang, còn tại kiêu ngạo mà hướng ngoại giới truyền lại Tô Mộ tín niệm cùng đấu trí. Trong chốc lát, chỉ thấy Tô Mộ đột nhiên vung lên kiếm, mang theo lôi đỉnh chi thế chính diện va chạm tại cái kia đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí phía trên. Ầm. Trong không khí bạo phát nổ thật to, nhưng ngoài ý liệu là, vô luận là Nguyệt Nha vẫn là sấm sét, không có bất kỳ cái gì một phương có dấu hiệu tiêu tán. Nguyệt Nha sắc bén phong mang cùng sấm sét giữ dàn khí chàng tại không trung đến rồi một trận cứng đối cứng, ai cũng khó nói chiếm thượng phong. Cả hai cứ như vậy tại không trung giằng co, phát ra tư tư nhà nhà chói tai thanh âm. Tô Mộ hai mắt thẳng tắp trừng mắt trước Nguyệt Nha kiếm khí, đem hết toàn lực nắm chặt trong tay kiếm, cảm thụ được này truyền lại mà đến cự đại lực đạo. Mà Bình Khê Vũ thần sắc thì đã lạnh lùng tới cực điểm, hiển nhiên đối với cục diện trước mắt cảm thấy bất mãn. Hàn Sơn kiếm tông vốn là kiếm tông chiêu thức làm chủ tông môn, ngày bình thường nơi nào có cơ hội thấy này loại đẳng cấp khí tông chiêu thức đối kháng, lúc này kiếm tông đệ tử nhóm sớm đã cả kinh không khép miệng được, liền đài bên trên Cao Viễn Sơn mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chiêu thức kia Tô Mộ lại là chỗ nào học được, Hàn Sơn kiếm tông nhưng không có ghi chép như vậy chiêu thức a. Mặc dù vẫn là kiếm khởi lôi đỉnh, nhưng tựa hồ cùng vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt. Lấy Cao Viễn Sơn đợi người ngộ tính cùng nhãn lực, chỉ có thể nhìn ra chân khí mạnh yếu, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Tô Mộ vừa bước vào tinh thủy, đã thực làm Hàn Sơn kiếm tông đám người hưng phấn, nhưng Cao Viễn Sơn mấy người cũng đại khái rõ ràng, bằng vào như vậy tăng lên như cũng không thể chống đối Bình Khê Vũ. Dù sao đây chính là phá không cảnh tuyệt đối cường giả, dù cho chỉ là tùy ý sử xuất nhất chiêu cũng không phải Tô Mộ có khả năng tiếp. Cho nên, làm Tô Mộ thật chặn cái tia đạo Nguyệt Nha hình kiếm khí thời điểm, ngược lại cho đám người một loại cảm giác không chân thật. Đứa nhỏ này tựa hồ sinh ra liền nhất định sáng tạo đủ loại kỳ tích, vĩnh viễn tại cùng cực hạn làm khiêu chiến. Tại trang tất cả mọi người rất rõ ràng, lúc này sấm sét cùng Nguyệt Nha vẫn cứ tại đấu sức, thắng bại còn không có phân ra. Nhưng Tô Mộ không có ngay lập tức bị Nguyệt Nha thôn vệ, liền đại biểu sự tình đã so với bọn hắn ban đầu làm xấu nhất dự đoán thân thiết ra không ít. Cố lên nha Mộ Nhi, Mộ ca. Sở hữu người cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể một bên yên lặng ở trong lòng vì Tô Mộ cố lên, một bên nhìn trước mắt này kịch liệt vạn phần kiếm khí quyết đấu. Lúc này Tô Mộ kém xa đám người suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy, trước mắt cục diện rằng có đã là trước mắt hắn có khả năng tranh thủ được tốt nhất kết quả. Tô Mộ gắt gao cắn răng hàm, mũi của hắn nơi cửa đã chạy xuống tinh tế giọt máu, toàn thân gân xanh vẫn luôn theo trong tay chấn động sấm sét đang không ngừng run rẩy. Hắn đang cùng cái kia đạo Nguyệt Nha làm chính diện đối kháng, một khắc cũng không dám buông lỏng, thêm chút buông lỏng liền có thể lập tức bị cái kia đạo Nguyệt Nha thôn vệ. Hắn nhất định phải đấu, nhất định phải nhịn đến cái kia đạo Nguyệt Nha kiếm khí kiệt lực tiêu tán mới thôi. Tinh Nguyệt kiếm khí cường hãn, hoặc là nói Bình Khê Vũ cường hành, tại thời khắc này kỳ thật đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi Tô Mộ đánh bại Bình Khê Mông nhất chiêu đã để Bình Khê Vũ giải được. Tô Mộ đối với có hình kiếm chiêu thức có thiên nhiên sức quan sát, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn ra này chỗ bạc lực cũng tinh chuẩn tăng thêm khắc chế. Muốn phế rơi Tô Mộ này một tính chất đặc biệt, liền nhất định phải cam đoan chính mình kiếm khí không có bất kỳ cái gì yếu kém bộ phận. Mà một chiêu này bán luân thu vừa lúc có thể thỏa mãn Bình Khê Vũ yêu cầu. Cân đối cho vẹn, hoàn toàn không có nhược điểm, làm Tô Mộ không có chút nào chỗ trống có thể chui, bị ép vào chính diện đấu sức bên trong. Từ một điểm này tới nói, Bình Khê Vũ sách lược đã thành công. Nhưng Bình Khê Vũ không có tính tới chính là, đối kháng chính diện, Tô Mộ vẫn cứ không có ngay lập tức bị Nguyệt Nha kiếm khí thôn phệ, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng vẫn là thành công đo lấy. Dù cho có Thái Bạch chân ý gia trì, giữa hai người chân khí chênh lệch vẫn như cũ khách quan tồn tại, mặc dù như thế, Tô Mộ như cũ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện rằng có nguyên nhân chủ yếu có 3 giờ. Đầu tiên tự nhiên là sấm sét kiếm khí đối với tinh nguyệt kiếm khí thiên nhiên thuộc tính khắc chế, đây là Tô Mộ vốn là rõ ràng. Tiếp theo chính là Thái Bạch chân ý bản thân ẩn chứa thuần khiết thiên địa chi khí đem sấm sét kiếm khí cương mãnh tăng phúc đến cực hạn, đây là Tô Mộ không biết. Cuối cùng chính là cả hai trong lúc đó chiêu thức bản chất khác biệt. Bán Luân Thu mặc dù chiêu thức cường hành cân đối, nhưng lại thuộc về khí tông bên trong ly tán thức chiêu thức, một khi sử xuất cũng đã định hình. Nói cách khác, sử xuất về sau, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều chỉ sẽ càng ngày cũng yếu, Bình Khê Vũ cũng vô pháp lại đối với này có chút can thiệp. Mà Tô Mộ chiêu thức thì thuộc về bám vào thức chiêu thức, sấm sét chân khí áp sát vào thân kiếm trung quanh, cũng không thoát ly Tô Mộ thân thể, cái này cho Tô Mộ càng không ngừng hướng này quán chú mới chân khí cơ hội. Này lên kia xuống, trận đợt thứ nhất Tô Mộ lúc này mặc dù còn chưa tới có thể bung lòng thời điểm, nhưng kỳ thật đã chống được hung hiểm nhất một đợt thế công. Nhưng mà không chỉ là bán luân thu tại không ngừng suy yếu, lúc này Tô Mộ cũng có thể cảm thụ được, dù cho có chính mình kia rộng lớn vô cùng khí hải để chống đỡ, lúc này thế nhưng cũng có một tia thoát lực dấu hiệu. Cho nên chàng diện mới có thể vẫn luôn rằng có không xong. Lúc này cục diện đối với Tô Mộ tới nói ngược lại trở nên đơn giản đứng lên. Kiên trì đến bán luân thu được về kế vô lực, hoặc là bị Nguyệt Nha Phong mang cắt thành hai nửa. Chương 89, Kinh Lôi phá bán nguyệt, 3. Tô Mộ đại khái có thể cảm giác được, lúc này chính mình chân khí chỉ còn lại có ban đầu chừng 2/3, mà bán luân thu uy thế ước chừng còn có ban đầu một nửa. Mặc dù nhìn qua tựa hồ thế cục không sai, nhưng kỳ thật ban đầu Tô Mộ sở thả ra Thái Bạch chân ý mang đến tăng phúc hiệu quả lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thái Bạch chân ý thuần khiết thiên cương địa khí trợ giúp Tô Mộ đứng vững ban đầu mãnh liệt nhất thế công, viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nói cách khác, lúc này Tô Mộ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, thật là khí tiêu hao tốc độ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tiêu hao 1/3, mà Nguyệt Nha như cũng không có rõ rệt suy yếu. Tiếp tục dãy rủa gắng gượng xuống sao? Tô Mộ cũng không có chút tự tin nào, vừa rồi ẩn ẩn thoát lực cảm giác chính là cái tín hiệu không tốt, mình bây giờ lúc nào cũng có thể kiệt lực, cũng không có lòng tin có thể thắng hạ trận này tiêu hao chiến. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, một hơi tiêu hao hết toàn bộ còn thừa chân khí, tranh thủ một đợt đem Nguyệt Nha trực tiếp đánh tan mới là càng bảo hiểm phương pháp. Tự biết đây là biện pháp tốt nhất, nghĩ đến liền làm, Tô Mộ lúc này cũng không do dự nữa, hắn lại một lần nữa nếm thử nghiền ép chính mình khí hải, hy vọng có thể từ đó ép xuất xứ có còn lại lực lượng. Vúng. Tô Mộ gầm lên giận dữ, âm lượng cơ hồ đều vượt trên sét đánh cùng tiếng sấm, đem Cao Viễn Sơn bọn người giật nảy mình, sau đó dùng hết toàn lực hướng Nguyệt Nha kiếm khí chém vào mà đi, ý đồ một hơi tại Nguyệt Nha bên trên đánh ra một lỗ hổng. Nhưng mà Nguyệt Nha chỉ là rất nhỏ lui về sau một chút, liền bảo trì lại, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Một kích thất bại, lúc này Tô Mộ cơ hồ không cách nào bảo trì lại sấm sét hình kiếm, có bộ phận mất khống chế sét đánh càng là bốn phía lên lỏi, từ đường nội đường đỉnh chóp cũng không ngừng có mới bị đánh rơi xuống tới gạch ngói. Chàng bên trong đệ tử nhao nhao dùng tay che lại chính mình đầu, tùy thời chuẩn bị rút kiếm tự vệ, sợ bị này tiếng sấm liên lụy. Cao Viễn Sơn cùng Bình Khê Vũ đều nhìn ra được, vừa rồi một kích kia là Tô Mộ gánh nước đánh cược một lần, song lần này cũng không có có thể thành công đánh tan Nguyệt Nha, Tô Mộ chỉ sợ cũng gần như không còn năng lực tiếp tục duy trì được cục diện giằng co. Chỉ sợ không ra chỉ chốc lát, liền muốn quyết ra kết quả sau cùng. Hơn nữa rất có thể là Cao Viễn Sơn đợi người không muốn nhìn thấy kia một loại. Mà đối với Tô Mộ tới nói, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Một kích không thành, đã lâm vào tuyệt cảnh, chân khí đang nhanh chóng sói mòn, mà Tô Mộ tâm lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Lúc này Tô Mộ trước mắt đã là càng ngày càng mờ, ám đến nhanh muốn liền Nguyệt Nha cùng chính mình kiếm đều thấy không rõ lắm, nhưng hắn hoàn toàn không có một tia kinh hoàng. Tô Mộ rất rõ ràng, tại này sống chết trước mắt, chính mình lại một lần nữa tiến vào trước đó vẫn luôn theo đuổi không ta cảnh giới. Cùng Lý Ân Thành từ đường lúc tỷ đấu như là, Khê Cốc kịch chiến Cựu Văn Mãng thời điểm như là, Túy Tiên Cư một người phá địch thời điểm như là, chỉ có tại loại này trạng thái hạ mới có thể phát huy ra bản thân lớn nhất tiềm năng. Lúc này Tô Mộ trong đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì tạp niệm, toàn tâm toàn ý chỉ muốn thúc ép chính mình chân khí, chỉ muốn có thể đem Tiên Nguyệt Nha tái thôi hậu một ít. Trong mắt không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lấy thân hóa kiếm, nhưng nát nhật nguyện. Mơ hồ, cùng lúc trước mỗi một lần tiến vào không ta chi cảnh tình huống tương tự, lạ lẫm mà quen thuộc kiếm minh lại một lần nữa tại trong đầu tiếng vọng đứng lên. Nhưng lại cùng với tiền nhiệm gì một lần xuất hiện thời điểm cũng khác nhau, lần này Tô Mộ lần đầu tiên nghe ra kiếm minh vi diệu tiết tấu biến hóa. Kiếm minh tại cùng chính mình giao lưu, đang nỗ lực hướng chính mình truyền lại tin tức gì. Trước đó Tô Mộ vẫn luôn không hiểu chính mình trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện này quỷ dị kiếm minh rốt cuộc là từ đâu mà đến lại vì sao xuất hiện, chỉ coi kia là bình thường tiếng kiếm reo mà thôi. Mà bây giờ Tô Mộ mới hiểu được, kiếm kiếm minh thanh phía sau còn che giấu một ít phi thường mấu chốt tin tức. Cũng tỉ như, một số chiêu thức kiếm quyết, có thể dẫn đạo chính mình thoát ly hiểm cảnh chiêu thức, trước mắt cần nhất chiêu thức. Tại thời khắc này, Tô Mộ trong đầu thời gian trôi qua đều chậm rất nhiều, cứ việc ngoại giới nhìn qua chỉ là trong chốc lát sự tình, nhưng Tô Mộ đã sớm hoàn chỉnh nghe rõ kiếm minh kể ra toàn bộ nội dung. Nội dung thực tối nghĩa, nhưng đối với Tô Mộ tới nói lại cực kỳ quen thuộc cùng thân thiết. Kia là Vạn Hắc Lôi hoàn chỉnh kiếm quyết. Vô luận cao thâm cỡ nào chiêu thức, thông qua kiếm quyết đến học tập, so với trực tiếp coi hình chi kỳ ý phương thức, đều phải dễ hiểu hơn tinh túy trong đó, bởi vì trong đó sớm đã ghi chép chiêu thức bản chất cùng với cần thiết phải chú ý trọng điểm. So này người mù sờ voi thức bản thân tìm kiếm muốn đơn giản hơn nhiều, cũng hữu hiệu hơn nhiều. Cho dù là Tô Mộ cũng không thể ngoại lệ. Dưới mắt có hoàn chỉnh kiếm quyết, lấy Tô Mộ siêu quần sức hiểu biết, trước đó Tô Mộ chính mình trăm mối vẫn không có cách giải không lưu loát bộ phận lúc này sớm đã triệt để hiểu thấu đáo. Cho tới nay Tô Mộ đều cho rằng là chính mình chân khí dự trữ không đủ, cho nên không cách nào đem chân khí chuyển hóa thành tiên lôi, nhưng kỳ thật hắn sai. Vạn Hắc Lôi cho tới bây giờ đều không phải dựa vào chính mình chân khí hóa thành kiếm lôi đến công kích đối thủ chiêu thức, mà là thông qua chính mình chân khí dẫn động trùng quanh thiên địa chi khí cộng hưởng, thông qua truyền lại thức phương pháp đến gây ra ra giữa thiên địa sấm sét khí. Cho dù là Túy Tiên Cư kia một đêm, bao trùm toàn bộ Thất Tiên Chấn Lôi Vân, xét đến cùng sử dụng lượng chân khí kỳ thật cũng không có Tô Mộ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đơn giản là Vạn Hắc Lôi bản chất chính là dẫn đạo, mà không phải sáng tạo. Chính mình chân khí chỉ bất quá như là một con bướm vô vội cánh, lại đủ để dẫn động một trận kinh hãi phong bạo. Liên chiêu thức bản chất đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cũng khó trách Tô Mộ vẫn luôn không cách nào thành công thi triển một chiêu này, còn sai lầm quy kết làm chân khí bản thân tu vi vấn đề. Rốt cuộc biết được chân tướng Tô Mộ hổ thẹn không thôi. Hắn vẫn cho là chính mình ngộ tính thiên phú cực cao, tự tin bằng vào chính mình lý giải liền có thể nắm giữ hết thể chiêu thức. Này Vạn Hắc Lôi xem như cho hắn cao ngạo lòng tự trọng thượng bài học. Kiếm đạo thâm ảo, dốc lòng mà tìm kiếm. Táo bạo tự phụ người liền sẽ mất kiếm tâm thuần túy. Này rõ ràng là chính mình vẫn luôn thờ phụng quan niệm, lại tại trong bất chi bất giác ngược lại bị chính mình phá hủy. Nhưng càng quan trọng hơn một phương diện khác, thì là hưng phấn khó đè nén. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trước mắt này Vạn Hắc Lôi kiếm quyết có thể nói đến không thể càng kịp thời. Ngay tại hắn trên thân kiếm xâm xét đã đến nọ mạnh hết đà thời điểm. Tô Mộ chấn định xuống tâm thần, ánh mắt cũng dần dần sáng sủa lên. Nguyệt Nha, xâm xét, Từ Đường, thân kiếm đều nhất nhất trở về đến hắn trong tầm mắt, Tô Mộ thị giác cũng tại dần dần trở nên phóng đạt. Trung quanh thiên địa chi khí hàm lượng, chấn động biên độ cùng tần suất, hết thảy tin tức cần đều thuận theo tự nhiên ấn khắc tại trong đầu của mình. Lúc này Tô Mộ một bên cố gắng khống chế lại trước mắt xâm xét hình kiếm không tiêu tan, một bên ở trong lòng yên lặng niệm lên vừa rồi tập được Vạn Hắc Lôi kiếm quyết. Cũng không phải là trực tiếp đem tự thân chân khí chuyển hóa thành sấm sét, mà là thông qua phóng xuất ra chân khí xảo diệu chấn động, dẫn đạo thiên địa bên trong rời rạc khí tức ngưng tụ, chuyển hóa, làm việc cho ta. Ta bằng vào ta thân hóa chi thiên địa. Ngay tại Cao Viễn Sơn đợi người nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm, chuyển cơ cứ như vậy một cách tự nhiên xuất hiện. Tô Mộ kia nguyên bản đã dần dần suy yếu đến nhanh muốn sụp đổ sấm sét kiếm khí lúc này đột nhiên lại một lần nữa cường thịnh đứng lên. Hòa hoa càng ngày càng sáng, sét đánh càng ngày càng mạnh, thậm chí so cường thịnh thời kỳ cường hãn hơn, càng cường giả hơn. Cầm kiếm Tô Mộ đương nhiên là nhất trực quan cảm nhận người, hắn so tại chàng bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Phản kích thời cơ đến rồi. Đúng. Tô Mộ lần thứ ba gầm thét, lần này kiếm bên trong tay hắn mang theo hỏa hoa cùng sấm sét thuận lợi chém vào xuống dưới, hung hăng đánh tới hướng Từ Đường mặt đất. Tô Mộ dư quang có thể ngắm đến, tháng trước nha hình kiếm khí đầu tiên là ngắn ngủi xuất hiện một cái cực nhỏ lỗ hổng, sau đó trong nháy mắt liền triệt để tan thành mây khói, hóa thành điểm điểm ánh trăng rất nhanh biến mất tại không khí bên trong. Kia ẩn nút ẩn nhẫn xúc thế hồi lâu nộ lôi, rốt cuộc kích phá sắc bén mượt mang. Chương 90, Nghi Vân Lung Đồ Nam, 1. Bạch Đế Thành, Thải Vân Chi Điên Quý Lăng, ngươi cố gắng nhất hảo giải thích cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mặt từ từ đi tới Vương sư, Linh Tê thần sắc nghiêm trọng hỏi. Đi qua một tháng, Vương sư liền một phong thư đều không tiếp tục tới qua, cái này khiến Linh Tê cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Hết lần này tới lần khác Linh Tê chỉ có thể đợi tại này Áng Mây Đỉnh, thông qua thư ý đồ liên hệ Vương sư, nhưng Vương sư vẫn luôn không tin tức không nói, chờ mình phong thư gửi đến thời điểm, tình huống khả năng cũng đã phát sinh biến hóa mới. Loại tình thế này không nhận chính mình trưởng không tình huống làm Linh Tê phi thường không thoải mái. Hết thảy chính như ta ở trong thư viết đồng dạng. Cuộc chiến này rốt cuộc là thế nào đánh nhau? Bởi vì Văn Cảnh Quốc Thiên Hải Kiếm Tông thiếu tông chủ ám sát Ngô Thành thành chủ. Đừng cùng ta nói cái này, ta muốn chính là chân tướng, không phải này loại lừa bịp người trong thiên hạ sử dụng cái cớ. Linh Tê đối với Vương sư trả lời bất mãn hết sức, thanh âm đều cao hơn một chút. Trên thực tế, về sau ta cũng dò xét qua, tình huống xác thực như là Trần Thiệu Giới tại tấu chương bên trên nói, Nô Thành thành chủ tưởng thiên hạ chết tại chính mình phòng ngủ nội thất, phát hiện thi thể thời điểm phòng bên trong chỉ có Vũ Văn Hiên một người. Trong lúc này phòng vốn là ẩn ấp, ngoài phòng lại có trọng binh trấn giữ, đều nói đêm đó không có bất kỳ người nào ra vào qua tưởng thiên hạ gian phòng, điểm này hắn nhi tử tưởng sầm cũng có thể làm chứng. Vương sư dừng lại một chút, ý vị thâm trường ngắm Linh Tê một chút, nói tiếp. Nói cách khác, ngoại trừ có được Thái Hương Ngọc bản thuần thân kiếm khách Vũ Văn Hiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có cơ hội tiến vào gian kia nội thất. Này chẳng phải buồn cười. Kia Vũ Văn Hiên ngoại hiệu thế nhưng là thuần thân kiếm khách, đã tiến vào được há lại sẽ ra không được, còn ngoan ngoãn lưu tại chỗ chờ đợi bị phát hiện. Linh Tê cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lại nói đường đường một cái Văn Cảnh Quốc Tam Đại Tông môn thiếu tông chủ, ngàn dặm đơn kỵ chỉ vì ám sát một cái biên duyên nơi thành chủ, ý nghĩa ở đâu? Hiện tại đã biết sở hữu người vật chứng nhận đều có khuynh hướng Vũ Văn Hiên chính là hung thủ giết người. Dù cho chúng ta đều biết hắn hẳn không phải là, cho nên ta mới muốn ngươi đi thăm dò trận tướng, không phải muốn ngươi đem đã nói cho ta biết lại thuật lại một lần. Vương sư rất rõ ràng nghe được, Linh Tê có chút nổi giận, nhưng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng trận tướng. Nếu như sự kiện lần này thật là có người tận lực làm cục, vậy hắn không khỏi tính quá mức tinh tế, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì thực chất tính manh mối, vượt xa chúng ta có khả năng mức tưởng tượng, vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Linh Tê đối với Vương sư dùng từ phi thường bất mãn, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Vương sư cả đời cao ngạo, cơ hồ xưa nay sẽ không cho ra cao như thế khẳng định. Không sai. Vậy ngươi có cái gì phỏng đoán? Phỏng đoán chưa nói tới, nhưng là trước mắt có thể truy tung xuống manh mối, ngược lại là còn không có đoạn. Nói một chút. Đầu tiên chính là Vũ Văn Hiên đi vào Đồ Nam Quốc đến tuột cùng có mục đích gì? Chí ít khẳng định không phải đến ám sát Tượng Thiên Hạ. Hắn cứu được trước đó đồng môn Trương Tử Kỳ. Trương Tử Kỳ? Ly Tâm kiếm khách. Đúng vậy. Hắn đến Đồ Nam làm cái gì? vì Thái Bạch chân ý. Này ngươi cũng không có tại trên thư đề cập qua. Xác thực không có, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới kia Thái Bạch chân ý tin tức chính là thật, càng không có nghĩ tới Trương Tử Kỳ sẽ bắt được tin tức này. Bởi vậy hắn xuất hiện chỉ có thể nói là một cái ngẫu nhiên, lúc ấy ta cho rằng Trương Tử Kỳ cùng chuyện này quan hệ không lớn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Vũ Văn Hiên cứu Trương Tử Kỳ chỉ là tiện tay mà làm, hắn chân thực mục đích vẫn là ám sát Tưởng Thiên Hạ cũng không nhất định. Ta nói, Vũ Văn Hiên không có ám sát Tưởng Thiên Hạ lý do. Trên thực tế hắn thật sự có. Vương sư đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, vì Hổ Môn Thiên Phủ. Hổ Môn Thiên Phủ, đạo ra ba tiên khí một trong. Vậy mà tại Tưởng Thiên Hạ trên tay. Linh Tê mở to hai mắt nhìn, cái tên này nàng hiển nhiên không xa lạ gì. Đúng thế, Hổ Môn Thiên Phủ chính là Thiên Hải Kiếm Tông bí bảo, trước đây ít năm bị Tây Vực Phi Thiên Đại Đạo Giang Thải Y Lìa đánh cắp, tràn trọc mấy lần, đến Tưởng Thiên Hạ trên tay. Tưởng Thiên Hạ là theo ai nơi nào được đến? Hắn cảnh giới như thế thấp lại không có kiếm thuật bản lĩnh, muốn kia tiên khí căn bản vô dụng. Điểm này không rõ ràng, có lẽ là vì hắn nhi tử Tưởng Sầm. Hắn nhi tử Tưởng Sầm kiếm thuật thiên phú không tồi, bây giờ cũng là Kinh Lôi môn bên trong tông nhị đệ tử, thứ này hắn có thể cần dùng đến. Cho nên ngươi cảm thấy Vũ Văn Hiên là biết được chuyện này, muốn giết người đoạt bảo. Đây không có khả năng. Linh Tê cùng Vương sư cơ hồ là cùng một thời gian cùng nhau nói. Linh Tê trước tiên mở miệng, coi như có thể xác nhận là Tưởng Thiên Hạ nhận được kiện bảo bối này, cũng không có khả năng chọn tại thành chủ phủ động thủ. Thành chủ phủ to lớn như thế, cao thủ đông đảo, cho dù là thuấn thân kiếm khách cũng căn bản không có khả năng tại trước mắt bao người giết người đoạt bảo, thực sự quá mức nguy hiểm, Trương lão đầu sẽ không đồng ý như vậy hành động. Càng quan trọng hơn một điểm là, Vũ Văn Hiên bị bắt thời điểm, trong tay cũng không có Thái Hư ngọc bàn. Vương sư nói bổ sung, không có. Sẽ không là bị người nào ẩn nấp rồi a? Không, nếu như lúc ấy Thái Hư ngọc bàn trong tay hắn, vô luận hắn phải đối mặt chính là ai, chỉ cần không phải siêu phẩm giả, đều không về phần ngay cả khởi động ngọc bàn chạy trốn thời gian đều không có. Hắn có thể bị bắt lại chỉ có thể nói rõ tình báo này hắn là thật. Đại danh đỉnh đỉnh thuấn thân kiếm khách, Thái Hư ngọc bàn lịch đại mạnh nhất vừa cách người, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ám sát vậy mà lại không mang theo cái này tiên khí, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Linh Tê nâng đỡ cái cầm tự hỏi, còn có một kiện khác không hợp với lẽ thường sự tình. Vương sư đúng lúc đó đánh gãy, ngay tại Vũ Văn Hiên bị bắt về sau không có mấy ngày, nô thành gần đây Đông Nam quân quân doanh truyền đến một phần khác tình báo. Có cái văn cảnh quốc thám tử tiến đến Đông Nam quân trung quân đại doanh điều tra tình báo, bị Phạm Tử Du cùng Nghiêm Khoát phát hiện về sau vẫn cứ thuận lợi đào thoát. Có thể tại Nghiêm Khoát trên tay đào thoát. Chẳng lẽ là Thái Hương ngọc bàn, theo lúc ấy chính mắt trông thấy quân sĩ nói, chàng diện kia rất giống. Ngươi là muốn nói, Thiên Hải kiếm tông phái hai cái trở lên đệ tử đi vào ta Đồ Nam, thuần thân kiếm khách không mang theo Thái Hương ngọc bàn ám sát trọng trấn thành chủ Tưởng Thiên Hạ, một cái khác vô danh nhân sĩ ngược lại mang theo Thái Hương ngọc bàn đi Đông Nam quân quân doanh điều tra quân tình. Này xác định không phải tại nói đùa. Linh Tê khinh bị nói, sự thực là, chúng ta có tin hay không cũng không trọng yếu, vậy hạ tin tưởng như vậy đủ rồi. Hắn cái kia người tính cách, ngươi vô cùng rõ ràng. Đúng vậy à, khiếp đảm nhu nhược, đều là vọng tưởng mình đã bị hãm hại, quả thực là trong phế vật, căn bản không xứng thống lĩnh Đồ Nam. Linh Tê thoáng cái như bị đạp trúng cái đuôi mèo con đồng dạng, cả người đều nóng nảy đứng lên. Nhìn trước mắt Linh Tê, Vương sư bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, đã nhiều năm như vậy, Linh Tê vẫn cứ không có từ chuyện năm đó bên trong đi ra tới. Phóng nhãn toàn bộ Đồ Nam quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Tê có can đảm như thế trắng trợn chỉ trích vị kia hoàng đế bệ hạ. Chương 91, Nghi Vân Lung Đồ Nam 2. Linh Tê cũng không nói tiếp nữa, ngược lại là đem hai tay lưng chắp sau lưng, nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu lên. Di động áng mây cũng tại bên cạnh nàng trệ chậm bộ pháp. Vương sư biết, Linh Tê đây là tiến vào suy nghĩ trạng thái, hắn vô cùng rõ ràng, một khi Linh Tê tiến vào loại này trạng thái, nếu là đến không ra cái gì kết luận, là sẽ không dễ dàng kết thúc. Vương sư tổng không nghi ngờ Linh Tê là trên đời này thông minh nhất nữ tử. Thậm chí, không chỉ là nữ tử. Tưởng Thiên Hạ bị hại thời điểm, Trần Thiệu Giới vừa lúc ở Ngô Thành không sai đi. Linh Tê như cũng bảo trì từ từ nhắm hai mắt, lại đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, nghe nói Tả tướng lúc ấy vốn định tại Ngô Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền xuất phát đi tới Đông Nam quân doanh địa thị sát quân tỉnh, kết quả là gặp được như vậy chuyện. Hắn là lúc nào quyết định lần này hành trình, là sớm có kế hoạch vẫn là lâm thời khởi ý? Cái này, cũng không biết, chẳng lẽ chuyện này cùng Tả tướng còn có liên quan? Vương sư thoáng cái nghe hiểu Linh Tê lời nói bên trong hàm nghĩa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi vấn. Tả tướng Trần Thiệu Giới, văn cảnh quốc xuất thân, lúc trước làm lao công mậu dịch một bộ phận đi vào Đồ Nam quốc, từng chút dốc sức làm cho tới hôm nay vị trí. Những năm gần đây vẫn là trong triều cấp tiến chủ chiến phái, với hắn mà nói, chỉ sợ không có chuyện gì so đối vứt bỏ chính mình văn cảnh quốc báo thù càng có lực hấp dẫn chuyện. Linh Tê lạnh nhạt nói, đáng tiếc, hoàng đế của chúng ta bệ hạ là cái chính cống hèn nhát, tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn chủ động mở ra một trận chiến sự. Trừ phi, địch quốc đao đã gác ở hắn trên cổ, dịn ra máu, hắn phản ứng thế nhưng là thực kịch liệt. Ngươi ý tứ là, chuyện này sẽ là Tả tướng chủ hạch. Mục đích chỉ là vì một cái cùng văn cảnh quốc khai chiến lý do. Vương sư nhíu nhíu mày, này không hợp lý, Tả tướng hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bằng Đồ Nam quốc hiện tại quốc lực, lâm vào trường kỳ chiến nói không thể nào là đất rộng của nhiều văn cảnh quốc đối thủ mới là. Trần Thiệu Giới người này tâm cơ khó lường, xác thực sẽ không đánh không phần thắng chi trận, chẳng qua nếu như cuộc chiến tranh này mục đích vốn cũng không phải là vì thắng đâu. Không vì thắng chiến tranh. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Quý Lăng, ngươi cuối cùng vẫn là cái người trong giang hồ, đối với mấy cái này miếu đường sự tình chẳng phải mất cảm. Linh Tê cười nhạt cười nói, chiến tranh chỉ là chính trị công cụ mà thôi, hoặc là vì cướp đoạt cái gì, hoặc là vì che giấu cái gì. Triều chính sự tình, ta không bằng người xa rồi. Chỉ bất quá, nếu là việc này chính là Trần Thiệu Giới cách làm bày ra, vậy cái này cuộc chiến tranh liền vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Linh Tê tổng kết nói, hiện tại chiến sự như thế nào? Đến ta rời đi Tây Bắc quân doanh thời điểm, hai bên đã lâm vào cục diện giằng co, chỉ sợ nhất thời bán hội là rất khó có lớn chuyển cơ. Chợ búa đều nghe đồn, hẳn là Văn Cảnh cùng Đồ Nam rất nhanh liền sẽ tiến vào hòa đàm giai đoạn. Văn Cảnh cùng Đồ Nam thế hệ giao hảo, mặc dù bởi vì kia sự kiện hai nước quan hệ những năm này vẫn luôn có chút ma sát, nhưng cuối cùng sẽ không đánh ngươi chết ta sống, chẳng qua nếu như Trần Thiệu Giới chân chính mục đích còn không có đạt thành lời nói, chỉ sợ chiến tranh sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Mục đích này, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục tìm hiểu xuống. Rõ ràng không có cái gì chứng cứ, như thế nào nghe ngươi nói giống như đã xác nhận chuyện này là Trần Thiệu Giới gây nên. Quý Lăng ngươi như thế nào như vậy đần? Chính là bởi vì không có xác nhận, cho nên mới muốn ngươi đi xác nhận Trần Thiệu Giới đi Ngô Thành hành trình là khi nào quyết định. Linh Tê lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu như hắn là sáng sớm liền quyết định được rồi, vậy liền nói rõ chuyện này cùng hắn không có cái gì quan hệ, nếu là lâm thời khởi ý. Ha ha, Tả tướng cùng Nghiêm Khoát luôn luôn không hợp nhau, như thế nào lại đột nhiên đi Đông Nam quân doanh địa làm cái gì thị sát? Thật coi người trong thiên hạ đều là chúng ta hoàng đế bệ hạ ngu như vậy dưa. Mà thôi, chuyện này còn cần càng nhiều manh mối cùng bằng chứng, trước mắt còn có quá nhiều điểm đáng ngờ, bây giờ nghĩ cũng nghĩ không ra cái kết luận, tạm thời không đề cập tới cũng được, nói một chút trên thư một chuyện khác đi. Linh Tê mở mắt ra, thần sắc cũng hơi dễ dàng một ít. Ngươi chỉ chính là Tô Mộ sao? Ngươi chừng nào thì như vậy yêu thích hỏi chút nhiều lời. Lần trước tông môn sự tình, tựa hồ là thuận lợi giải quyết. Linh Tê nhẹ gật đầu. Nguyễn Khải Thận tạo phản sự tình mặc dù có chút vượt quá Linh Tê đoán trước, nhưng chỉ cần không có thương tổn cùng Tô Mộ, Linh Tê cũng không có càng nhiều tinh lực đầu nhập tại này trên đó. Trước mắt còn có càng nhiều cần chú ý sự tình. Bất quá gần nhất có kiện sự tình sợ rằng sẽ cùng Hàn Sơn Kiếm Tông nhắc lên điểm quan hệ. Vương Sư đột nhiên lại mở miệng nói bổ sung. Ừm. Đồ Nam Quốc quân đội gần nhất tại Nam Tuyến bị Văn Cảnh Quốc Tông môn quân đánh liên tục bại lui, trang diện bên trên áp lực rất lớn. Bình thường quân đội dĩ nhiên không phải người tu hành đối thủ, đây cũng là rất bình thường. Văn Cảnh Quốc Tam Đại Tông môn vẫn luôn cùng triều đình liên hệ mật thiết, có chiến sự đến đây hỗ trợ cũng là rất bình thường. Không sai, cho nên Tả tướng liền hướng Hoàng đế bệ hạ đề nghị, muốn hướng Đồ Nam Quốc hết thảy Trung Tam môn Hạ Tam môn tông tộc phát động lệnh triệu tập, yêu cầu hết thảy 16 đến 35 tuổi, tinh thủy cảnh trở lên đệ tử gia nhập tông tộc quân viễn chinh, gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Thì ra là thế, cầm nát khoai lang đi thật giả lẫn lộn, rất như là Tả tướng phong cách. Đối với Hàn Sơn Kiếm Tông như vậy tông môn tới nói lần này chỉ sợ muốn bị móc giống nguyên khí. Không sai. Phù hợp điều kiện đệ tử cơ hồ đều là Hàn Sơn Kiếm Tông chủ yếu lực lượng, cái này sợ là hơn phân nửa đều phải táng thân chiến trường. Bất quá ngoại trừ loại này tuổi tác tu vi đạt tiêu chuẩn đệ tử bên ngoài, thập kiệt hội còn thiết trí một loại khác chiêu mộ điều kiện. Từ thập kiệt hội chọn ra phụ trách xét duyệt các tông tộc xuất chinh đệ tử danh sách trưởng lão, có quyền sàng chọn tuổi tác chưa đạt tiêu chuẩn xuất chúng đệ tử cùng nhau tham gia lần này quân viễn chinh. Người ý tứ là, Mộ Nhi cũng có khả năng được tuyển chọn đi tiền tuyến phải không? Không sai. Vương Sư nhẹ gật đầu, lấy Tô Mộ thiên phú và tiềm lực, dù cho đặt ở thượng tam môn ở trong cũng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon, nếu như hắn hiện lộ chính mình thiên phú, chắc hẳn tiến đến triệu tập tông tộc nhất định sẽ ném ra ngoài cành ô liu mời hắn đi đến thượng tam môn bên trong. Ha ha, lấy kia hài tử tính nết là quả quyết không có khả năng tiếp nhận. Linh Tê trong đầu nhớ tới Tô Mộ khuôn mặt, khoe miệng không tự giác xẹt qua một tia rất khó phát giác tươi cười. Nếu như hắn trước mặt mọi người cự tuyệt mời chào lời nói, chỉ sợ trưởng lão kia cũng sẽ đem này đặt ở đặc biệt sàng chọn xuất trinh đệ tử bên trong đi. Phụ trách Hàn Sơn Kiếm Tông chính là cái này tông tộc. Linh Tê lạnh lùng hỏi. Theo ta được biết, hẳn là tinh nguyện môn. Thập kiệt thứ 9 tinh nguyện môn a, kia không sao. Linh Tê xoay người qua đi, ngữ khí lãnh đạm nói. Nếu là tinh nguyệt môn dám can đảm làm Tô Mộ tiến đến chiến trường. Vương Sư lúc này đã hiểu Linh Tê ý tứ, mà Linh Tê trả lời cũng không vượt ra ngoài hắn dự liệu. Kia tinh nguyệt môn liền có thể theo thập kiệt bên trong xóa tên. Linh Tê đáp, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại thảo luận cơm tối muốn ăn thứ gì. Mặt khác, chúng ta kế hoạch mặc dù bởi vì này chiến sự không thể không kéo dài, bất quá cũng ngược lại cho chúng ta càng chuẩn bị đầy đủ cơ hội, trước đó vẫn luôn bị nghiêm mật tuần tra Tây Nam biên cảnh, lúc này hẳn là đề phòng sẽ lỏng lẻo rất nhiều. Ta rõ ràng, ta đã phái người tiền đến, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì tốt rồi, lần này ta tại này Thải Vân Chi Điên cũng đợi đến có chút lâu, nên xuống núi đi xem một chút, ta chuẩn bị một chút, một hồi liền lên đường đi. Linh Tê dứt lời, liền cũng không bay đầu lại hướng về Bạch Đế thành nội đi đến. Chương 92, ước hẹn 3 năm, 1. Tại Bán Luân Thu Nguyệt Nha kiếm khí bị Tô Mộ đánh tan trong nháy mắt, Bình Khê Vũ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cứ việc Tô Mộ có tận lực che giấu chính mình thực lực, nhưng Bình Khê Vũ cũng không cảm thấy tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt điểm ấy tiểu thủ đoạn có làm được cái gì, thậm chí tại Tô Mộ cùng Nguyệt Nha kiếm khí giằng co thời điểm, Bình Khê Vũ đều không cho rằng Tô Mộ thật có thể tiếp được một kích này. Trước mắt hiện thực hung hăng đánh Bình Khê Vũ một bạt hai. Tô Mộ không chỉ là tiếp nhận, hắn làm càng tốt hơn, trực tiếp đem Bình Khê Vũ chính mình thi triển ra bán luân thu triệt để đánh tan, thậm chí cho tới giờ khắc này, trên thân kiếm sấm sét vẫn như cũng là khí thế nóng nảy, vẫn còn dư uy, qua nửa ngày mới dần dần lắng xuống. Phản phất còn có chút không có qua đủ nghiện dáng vẻ. Tô Mộ lúc này mặc dù cúi thấp đầu, miệng lớn thở hổn hển, kiếm cũng vô lực chạm đến trên mặt đất, nhưng kỳ thật hắn tình trạng cũng không có biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Hắn tinh thần ngược lại vô cùng phấn khởi, đơn giản là hắn thật theo vừa rồi kiếm minh giáo sư kiếm quyết, thành công đem vạn hắc lôi dẫn lôi phương thức gia nhập vào kiếm khởi lôi đỉnh bên trong, từ đó trong nháy mắt thông qua còn thừa không nhiều chân khí đã sáng tạo ra uy thế mấy lần tại trước đó kiếm khí. Có thể nói là triệt để dung hội quan thông, trở thành chính mình vũ khí. Tô Mộ lúc này căn bản vô tâm đi suy tư trong đầu kiếm minh rốt cuộc từ đâu mà đến, vì sao lại biết được vạn hắc lôi hoàn chỉnh kiếm quyết. Hắn trong lòng ý nghĩ chỉ có một cái. Thoải mái, nguyên lai thành công thi triển ra một chiêu này lại là như thế thoải mái. Từ lúc Tô Mộ ghi việc đến nay, nay đạo bối rối Tô Mộ thời gian lâu nhất nan để rốt cuộc bị thành công tẩy bỏ. Tô Mộ thậm chí rất có tự tin, dù cho Bình Khê Vũ lại thi triển một lần vừa rồi bán luân thu, chính mình cũng nhất định có thể đoạt lấy. Nhìn chăm chú vào trước mắt vẻ mặt khó coi Bình Khê Vũ, thở hồng hộc Tô Mộ không tự giác lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Trận này đánh cược là hắn thắng. Mà lấy Bình Khê Mông cầm đầu Tinh Nguyệt môn đệ tử giờ phút này nhìn Bình Khê Vũ biểu tình, thì là cũng không dám thở mạnh, bọn họ đều rất rõ ràng, Bình Khê Vũ là thật nổi giận. Bị kết quả này chọc giận, càng bị Tô Mộ kia khiêu khích biểu tình sở chọc giận. Bình Khê Vũ chính gắt gao cắn chính mình bờ môi, dùng so Bình Khê Mông càng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ, không nói một lời. Thật không hổ là sư đồ, liền ăn thiệt thòi nổi giận thời điểm biểu tình đều giống nhau như lúc. Cao Viễn Sơn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Tô Mộ thật tiếp nhận Bình Khê Vũ nhất chiêu, dựa theo trước đó ước định, đã không cần lại làm đặc biệt chọn đệ tử đi tới tiền tuyến, nếu là Bình Khê Vũ như cũng nghĩ muốn đối với Tô Mộ ra tay, vậy coi như liều lên cái mạng già của mình cũng muốn ngăn cản. Dù sao Hàn Sơn Kiếm Tông hơn ngàn đệ tử cũng không phải ăn chay. Trước đó Cao Viễn Sơn không dám tùy ý cùng Bình Khê Vũ đợi người phát sinh xung đột chủ yếu là bởi vì Bình Khê Vũ chuyến này chính là phụng triều đình cùng thập kiệt hội chi lệnh, tuyển chọn đệ tử cũng đều phù hợp quy củ, chỉ bất quá thái độ không quá hữu hảo, tại không chiếm lý tình huống hạ chính mình cũng không tốt tùy ý làm khó dễ. Nhưng nếu là sự tình liên lụy đến Tô Mộ, kia Cao Viễn Sơn liền quản không được nhiều như vậy. Cao Viễn Sơn nguyên bản liền tính toán, nếu là Bình Khê Vũ thật muốn mạnh mẽ mang đi Tô Mộ, coi như làm tức giận đến thập kiệt hội cũng nhất định phải ngăn cản. Sau đó xem Bình Khê Vũ đưa ra một phương khác án Tô Mộ cũng tiếp nhận, lúc này mới cố nén không có ngay tại chỗ phát tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Mộ đáp ứng thế nhưng là đón lấy phá không cảnh cường giả một kia, chính mình thế nhưng đầu óc phát sốt cứ như vậy tùy ý hắn đến rồi. Thậm chí cuối cùng thật đúng là đón lấy. Cao Viễn Sơn từ đáy lòng cảm thấy, chính mình căn bản không có tư cách đi nói với Vũ, rõ ràng chính mình đối với Mộ Nhi cũng có một loại phát ra từ đáy lòng tín nhiệm. Tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Trước mắt Tô Mộ hoàn thành đánh cược, Bình Suối Vũ Nhược là còn nghĩ nuốt lời nói, chính mình nói cái gì cũng nhất định phải bảo vệ Tô Mộ. Dù sao nếu là Tô Mộ không có, tông tộc cũng sẽ không có cái gì tương lai. Đối với Cao Viễn Sơn tới nói, chỉ cần còn có đường sống, hắn đều có thể vì tông môn mà thoái nhượng, nhưng nếu là thật bức nóng này, chạm đến ranh giới cuối cùng lời nói, dù cho con cừu nhỏ cũng sẽ có lúc nổi giận. Mà chính như Cao Viễn Sơn suy nghĩ, trên thực tế Bình Khê Vũ lúc này cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua phải chăng muốn như vậy tại Hàn Sơn Kiếm Tông đại khai sát giới, chỉ là cuối cùng vẫn không có tùy tiện hạ thủ. Hắn đảm đương không nổi lần này phát tiết khả năng mang đến hậu quả. Tinh Nguyệt môn tại thập kiệt hội bên trong vốn là xếp hạng dựa vào sau, vẫn luôn không hề nói gì quyền, cũng là nhất nhận người nhớ thương tông môn một trong. Nhiệm vụ lần này chính là quốc gia đại sự, nếu là xảy ra chuyện gì được dễ, Tinh Nguyệt môn chắc chắn chịu không nổi. Tiền tuyến vốn là thiếu nhân thủ, ngươi làm một đến đây xác nhận danh sách trưởng lão, không vì triều đình làm việc coi như xong, còn muốn hao tổn triều đình quan trọng lính tính xảy ra chuyện gì. Nhìn trước mặt Cao Viễn Sơn cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt lanh khốc như băng biểu tình, Bình Khê Vũ không chút nghi ngờ, nếu là chính mình còn nghĩ không để ý đánh cược cưỡng ép lấy lại danh dự lời nói, Hàn Sơn Kiếm Tông nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Đến lúc đó cục diện liền không bị khống chế. Bình Khê Vũ hung tợn cắn cắn răng hàm, xem ra hôm nay cái này thua thiệt ngầm chính mình là ăn chắc. Ba ba ba. Bình Khê Vũ thu liễm thần sắc, vỗ tay lên. Quả nhiên không hổ là Hàn Sơn Kiếm Tông tông môn hy vọng, bực này tuổi tác liền có thể đón lấy ta nhất chiêu, kỳ thực tiền đồ vô lượng. Cao trưởng môn có này cao đồ, thật làm cho ta ghen tị a. Bình trưởng lao nói quá lời, đều là Bình trưởng lão hạ thủ lưu tình, Mộ Nhi mới có cơ hội may mắn đi đến nhất chiêu, Mộ Nhi, còn không mau mau cảm ơn Bình trưởng lão. Đa tạ, Bình trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Tô Mộ ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, đặc biệt đem kiếm một lần nữa dựng lên nói. Theo Cao Viễn Sơn đợi người góc độ nhìn sang, Tô Mộ bóng lưng phảng phất Hàn Sơn Kiếm Tông đại môn trước thủ hộ cột đá đồng dạng. Mà theo mặt đối mặt Bình Khê Vũ góc độ xem ra, Tô Mộ biểu tình trong tuyệt không có một tơ một hào kính ý cái này tiểu quỷ, ngươi chớ đắc ý, về sau ta Bình Khê Vũ chắc chắn nghĩ biện pháp để ngươi vì ngày hôm nay mạo phạm trả giá thật lớn. Bình Suối Vũ tâm bên trong hận hận nghĩ, mặt bên trên lại vẫn cứ mang theo có chút vặn vẹo tươi cười. Nếu là như thế có thiên phú hài tử, tương lai tất nhiên có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, tự nhiên không thể tùy tiện đi đến vậy chờ nguy hiểm trên chiến trường hy sinh hết, lần này cũng liền không cần đi theo đệ tử khác cùng nhau đi tới. Bình Khê Vũ nói, về phần còn lại vừa cách đệ tử tên đi, mong rằng cao trưởng môn nhanh chóng giao cho tay ta, ta cũng thật sớm chút trở về phục mệnh. Nhất định, nhất định. Mạnh Nho, đem chúng ta đệ tử danh sách giao cho Bình trưởng lão. Đúng, trưởng môn. Cứ việc sắc mặt tâm trầm, nhưng Lý Mạnh Nho cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới nội thất, từ đó lấy ra Hàn Sơn Kiếm Tông đệ tử danh sách, giao cho Bình Khê Vũ trong tay. Danh sách ở đây, Bình trưởng lão xem qua đi. Lý Mạnh Nho nhìn chằm chằm Bình Khê Vũ, từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ nói. Không cần, ta tin tưởng cao trưởng môn sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi đây đi. Bình Khê Vũ nhận lấy danh sách, cũng không có mở ra nhìn kỹ, liền giao cho bên người Bình Khê Mông, không mặn không nhạt nói. Thời điểm không còn sớm, ta Tinh Nguyệt môn trước hết hành rời đi. Bình Khê Vũ ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại một khắc cũng không hề rời đi Tô Mộ. Lúc này hắn trong lòng đã có một cái khác kế hoạch. Trương Không, Lên Cung. Đầu tiên tin tưởng có thể truy tới đây cũng đều là hết sức chăm chú nhiệt tâm độc giả thư hữu. Vô luận ngài là người viết hiện thực thân bằng hảo hữu vẫn là tại trên mạng trùng hợp điểm đi vào truy văn bằng hữu, người viết đều phải xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng cảm ơn ngài duy trì. Nếu như nói tả thực thể văn là một lần cùng chính mình đối thoại, kia văn học mạng càng nhiều để ý cùng các bạn đọc hô động cùng giao lưu. Tại tác gia trợ thủ bên trong nhìn qua rất nhiều máy rời viết lách vì sáng tác ngộng tưởng chấp nhất hướng về phía trước, người viết có thể đối với cái loại cảm giác này cảm động thân thụ. Văn học mạng viết lách không thèm để ý bị phê bình dù sao cũng tốt hơn bị xem nhẹ. Cảm tạ các bạn đọc có thể trở thành người viết viết văn động lực. Chuyện xưa quyển thứ nhất còn có một phần nhỏ liền kết thúc, rất nhanh liền sẽ tiến vào quyển thứ hai. Tô Mộ thân thế chi mê, quái dị kiếm minh, thân phận của Linh Tê, ấp ủ đã lâu tông tộc đại hội đều sẽ lần lượt hiện ra. Còn xin mọi người có thể bảo trì chờ mong. Nói thực ra nếu như chuẩn bị lại đầy đủ một ít, hoặc là ngày sau có thể một lần nữa sửa chữa biên tập một lần lời nói, người viết có tự tin có thể đem giai đoạn trước làm nền xử lý đến càng tốt hơn, có thể đối lập nhau chẳng phải bực hẻ, nhiều một chút hấp dẫn người địa phương, nhưng vô luận như thế nào, chính như bạn học kiếm đồng dạng, đây cũng là trưởng thành một bộ phận. Có thể thấy rõ tới khi con đường, liền không sẽ mất phương hướng. Người viết biết rõ trước mắt này một chút xíu không có ý nghĩa, thành tích cũng hoàn toàn đến từ thân bằng hảo hữu cùng nhiệt tâm các bạn đọc duy trì, lần nữa cảm tạ đại gia. Vẫn là câu nói kia, vô luận thành tích như thế nào, sẽ dùng tâm viết xong câu chuyện này. Hy vọng về sau vô số cái ngày đêm còn có thể có các vị thư hữu làm bạn. Chúc đại gia ngày nghỉ lễ vui vẻ. Nghỉ ngơi thời gian nếu như có thể dành thời gian điểm cái đặt mua ném cái nguyện phiếu nói viết lách nhất định vô cùng cảm kích, cố gắng gấp bội viết văn. Chương 93, ước hẹn 3 năm, 2. Đúng rồi cao trưởng môn, còn có một việc. Trong lúc Bình Khê Vũ quay người chuẩn bị rời đi từ đường thời điểm, đột nhiên lại quay đầu mở miệng nói ra. Bình trưởng lão mời nói. Cao Viễn Sơn vốn cho rằng Bình Khê Vũ đã rời đi, vừa muốn buông lỏng một hơi, lần này có khẩn trương lên. Cái này Bình Khê Vũ mặc dù tên ôn nhuận như ngọc, tâm cơ lại rất là độc ác, lệnh Cao Viễn Sơn nhất định phải thời khắc đề phòng. Tô Mộ tiểu hữu thiên phú kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn 3 năm sau từ đường đại hội nhất định sẽ không vắng mặt ta. Bình Khê Vũ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo mang tính tiêu chí ý vị thâm trường cười nhạt. Cái này, Cao Viễn Sơn không biết Bình Khê Vũ cử động lần này ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý ứng thanh, sợ như vậy đã trúng Bình Khê Vũ quỷ kế. Bất quá hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ cười cười, trong lòng yên lặng cảm khái chính mình lo lắng đúng là dư thừa. Ta sẽ đi. Tô Mộ chính mình đại biểu chính mình, đã hướng Bình Khê Vũ đưa ra đáp án. Thiếu niên lúc ấy quả nhiên hăng hái, không biết Tô Mộ tiểu hưu phải chăng có hứng thú cùng lão phu lại đến một cái ước hẹn 3 năm. Bình Khê Vũ âm dương quái khí hỏi. Bình trưởng lão cư nói đừng ngại, ta sẽ cân nhắc. Ngày hôm nay Tô Mộ sớm đã không phải chưa mưa gió hoa cỏ, cũng không phải Cao Viễn Sơn suy nghĩ như vậy không hiểu giang hồ lối đời, lúc này không có một lời đáp ứng đem lại nói chết. Tốt, ta gặp ngươi vừa rồi sợ làm chiêu kia, trên thân kiếm chính là chí dương sấm sét khí, không sai à? Không sai. Không biết một chiêu này ngươi là từ đâu học được. Cơ duyên xảo hợp ngộ đến tự nghĩ ra chiêu thức mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Mộ lần này trả lời ngược lại là xuất phát từ nội tâm, vừa rồi dung hợp vạn hắc lôi kiếm khởi lôi đỉnh vô luận là uy thế vẫn là độ hoàn thành đều so trước đó mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, chân khí tiêu hao cự đại vấn đề càng là nhận được rất tốt giải quyết, nhưng cũng làm cho Tô Mộ ý thức được, chính mình một chiêu này còn có rất lớn lên cao không gian. Nếu là thật sự khí ngưng tụ cùng dẫn đạo nhanh chóng đến đâu một chút, chuyển hóa quen đi nữa luyện một ít, nhất định còn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Kiếm đạo sự rộng lớn thâm ảo, Tô Mộ duy nguyện trên dưới mà tìm kiếm. Tốt ta, quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài. Như thế tuổi tác liền có thể ngộ ra đáng sợ như vậy chiêu thức, lão phu đội phục. Bình Khê Vũ lại vỗ tay lên, trên mặt hắn biểu tình làm Tô Mộ, Lý Hi Hàn bọn người vô cùng không vui. Ngươi có biết, tại ta Đồ Nam quốc cảnh bên trong có một cực lớn tông môn, sở làm chiêu thức kiếm khí cùng ngươi một chiêu này rất là tương tự. Rất là tương tự. Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Chính mình một chiêu này chính là theo Thái Bạch 18 kiếm bên trong vạn hắc lôi ngộ ra, chân khí tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa thì là tham khảo Hàn Sơn kiếm tông cao giai chiêu thức kiếm sái thu thủy, làm sao lại cùng Đồ Nam quốc tông môn dính líu quan hệ đâu? Tô Mộ tiểu hữu hẳn là rất rõ ràng. Ta tinh nguyệt môn tinh nguyệt kiếm khí luôn luôn cùng này sấm sét kiếm khí không hợp nhau, bởi vậy chúng ta đối với trên giang hồ tinh thông sấm sét kiếm khí tông môn cũng luôn luôn hết sức rõ ràng. Ta có thể khẳng định nói, từ lúc Đồ Nam Vương triều thành lập đến nay, Đồ Nam cảnh nội chưa từng có xuất hiện cái thứ hai sử dụng sấm sét kiếm khí tông môn. Đồ Nam quốc thập kiệt hội, kinh lôi môn. Chắc hẳn cao trưởng môn nhất định có chút nghe thấy a. Cái tên này hiển nhiên làm Cao Viễn Sơn vô cùng chấn kinh. Hắn đương nhiên không phải không biết, cái này Đồ Nam quốc thượng hạ 4800 tông tộc bên trong bài danh thứ 3 siêu cấp tồn tại. Đồ Nam tông tộc bên trong cương mãnh nhất chính diện kiếm pháp, kiếm lôi kiếm quyết người sáng tạo. Vừa rồi Tô Mộ sử xuất kiếm khởi lôi đỉnh thời điểm Cao Viễn Sơn liền có chút nghi hoặc, như vậy cao thâm chiêu thức hiển nhiên không nên là Hàn Sơn kiếm tông như vậy trung tam môn tiểu tông tộc hết thảy, chỉ là nghĩ có lẽ cùng Tô Mộ tại Thái Bạch chân ý bên trong ngộ đến chiêu thức có chút liên quan, lúc này mới không có lo ngại. Trước mắt Bình Khê Vũ ném ra cái đề tài này, thoáng cái làm Cao Viễn Sơn ý thức được, Tô Mộ mặc dù hóa giải Bình Khê Vũ phiền phức, lại khả năng chọc tới một cái khác phiền phức. Kinh lôi môn đại danh Viễn Sơn tự nhiên là nghe qua, không biết Bình trưởng lão gì ra vấn đề này. Cao Viễn Sơn nơm nớp lo sợ hỏi. Kinh lôi môn đệ tử ta rất quen thuộc, bọn họ đều là một đám chú ý chính diện lấy lực phá địch nhiệt huyết ra hỏa, cùng chú ý lấy xảo phá địch tinh nguyệt môn luôn luôn không hợp nhau lắm. Nếu như bọn họ biết này Đồ Nam quốc vắng vẻ nơi lại có trong đó 3 môn đệ tử có thể tự sáng chế có thể so với kinh lôi kiếm quyết cao thâm chiêu thức, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất định sẽ nghĩ muốn đánh với ngươi một trận. Bình Khê Vũ đột nhiên dừng lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Mộ. Bình trưởng lão có ý tứ là? Tô Mộ thần sắc có chút chìm nghi. Kinh lôi môn này một thế hệ đệ tử trong ra một vị kỳ tài ngút trời, năm nay cũng bất quá 14 tuổi. Cùng Tô Mộ tiểu hữu tuổi tác tương tự, chân khí cảnh giới cũng đã đạt đến quan hải cảnh. 14 tuổi, quan hải cảnh. Tại trang hết thể Hàn Sơn kiếm tông đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng Tô Mộ 14 hàng năm tinh thủy đã đầy đủ quái tài, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng có nghe đồn nói, hắn cách khí hư cảnh cũng trên lệch không xa. Bình Khê Vũ nói tiếp, kẻ này tên gọi là Đinh Ngực Nôn, được vinh dự kinh lôi môn bên trên hạ 35 đại có thiên phú nhất đệ tử, bị kinh lôi yêu hải tử. Mặc dù không có tự mình gặp qua hắn ra tay, nhưng là khóa trước tông tộc đại hội nói kinh lôi môn đệ tử đã từng nói, lúc ấy năm gần 10 tuổi Đinh Nhược Nôn trời sinh chân khí trong cơ thể liền dẫn sấm sét, hắn sở sử xuất kinh lôi kiếm khí muốn so đệ tử khác sắc bén hơn càng mạnh mẽ hơn. Ta nghĩ dù cho cùng Tô Mộ tiểu hữu so sánh cũng nhất định không chút thua kém a. Bình trưởng lão, cái này cùng ngài nói tới đánh cược lại có quan hệ gì? Này Đinh Nhược Nôn mạnh hơn, cũng không phải tinh nguyệt môn đệ tử a. Theo Tô Mộ dần dần ánh mắt sáng ngời bên trong, Cao Viễn Sơn đã cảm thấy một tia không ổn, không đợi Tô Mộ mở miệng liền giành trước hỏi. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, hai cái kinh tài tuyệt diễm quái vật rốt cuộc ai muốn càng hơn một bậc. Không biết Tô Mộ tiểu hữu phải chăng có hứng thú cùng Lao Phu đánh cược một eo. Bình thường Lao muốn làm sao đánh cược? Tô Mộ tạm thời thu hồi trong lòng chờ mong cùng hưng phấn, ngẩng đầu hỏi. Rất đơn giản, 3 năm sau tông tộc đại hội, chắc hẳn Đinh Nhược Nôn cũng nhất định sẽ không vắng mặt, đến lúc đó hai người các ngươi có thể tại toàn bộ Đồ Nam Quốc hết thảy tông tộc chứng kiến xuống tới một trận công bằng đọ sức, nhìn xem ai mới là mạnh nhất nhân tài. Ta nguyện ý đem ta Tinh Nguyệt môn chân tảng cái này tiên khí bán nguyệt luân canh làm tiền đặt cược, nếu là Tô Mộ tiểu hữu thắng, cái này Tinh Nguyệt môn số 1 số 2 tiên khí chính là ngươi. Bình Khê Vũ vừa nói, một bên theo trong quần áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trang trí tinh mỹ mâm tròn, tại Tô Mộ trước mắt lắc lắc triển lãm hạng, tiếp tục giải thích nói, này bán nguyệt vòng bên trong ghi chép ta Tinh Nguyệt môn tuyệt học Tinh Nguyệt kiếm khí phương thức vận chuyển, mặt khác, dù cho không đến phá không cảnh người, cũng có thể mượn nhờ nó đến ngự không phi hành, là một cái bảo vật hiếm có. Sư phụ không thể a. Đây chính là chúng ta mạch này lớn nhất chỗ dựa a. Nghe xong Bình Khê Vũ muốn đem bán nguyệt vòng coi như tiền đặt cược, Bình Khê mông thoáng cái gấp. Nói đùa cái gì, kia nguyên bản thế nhưng là đến phiên chính mình đến kế thừa, sao có thể lấy ra đi làm tiền đặt cược đâu. Chương 94, ước hẹn 3 năm, 3. Mà lúc này Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn mấy người cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vừa rồi hung tận nghĩ muốn đem Tô Mộ an Bình Khê Vũ lúc này vậy mà lại chủ động đưa ra như vậy một vụ cá cược. Tô Mộ khả năng không có khái niệm, Cao Viễn Sơn lại là rất rõ ràng cái này tên là bán nguyệt vòng bảo vật rốt cuộc có như thế nào giá trị. Chỉ nghe miêu tả liền biết đây tuyệt đối là một cái thượng phẩm tiên khí. Dù cho không tính bên trong sở ký trở tinh nguyệt kiếm khí vận chuyển pháp môn, chỉ là này ngự không phi hành công dụng cũng đủ để tiện sát thế nhân. Từ lúc nhân loại xuất sinh đến nay liền một khắc càng không ngừng khát vọng bay lượn, cách kia mảnh xa không thể chạm bầu trời thêm gần một ít. Nhưng là, không đạt tới phá không cảnh người là không cách nào bay lên không trung, mấy ngàn năm qua đây đều là sắt đồng dạng điều lệ. Biết rõ chính mình về mặt tu vi thiên phú bình thường mọi người không cam tâm như vậy bị mặt đất vây khốn trụ, thế là trong đó kỹ nghệ tinh xảo nhanh nhẹn linh hoạt thợ thủ công liền muốn bằng tất cả phương pháp thông qua bắt chước phá không cảnh cường giả chân khí vận chuyển đến chế tạo có thể làm người bình thường cũng bay lên không trung tiên khí. Nhưng mà nói đến đơn giản, đại lục ở bên trên phá không cảnh cường giả sao mà rất ít, nghĩ muốn mô phỏng này chân khí làm sao nó khó. Đến mức bao nhiêu năm qua đi, có thể ngự không phi hành tiên khí vẫn như cũng là lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới trước mắt cái này Tinh Nguyệt môn nhị trưởng lao thêm mà lại có, Cao Viễn Sơn không khỏi đối với thập kiệt hội lại thêm một tia ước mơ. Dạng này dù hoặc thật sự là quá nhiều, cơ hội không ai có thể ngăn cản. Nhưng là tương đối, nghĩ muốn thu hoạch được nó đại giới chỉ sợ cũng tự đại. Tô Mộ mặc dù không có khái niệm, nhưng xem một bên Bình Khê Mông phản ứng cũng biết cái này tiên khí hẳn là cực kỳ quý giá mới là. Này Bình Khê Vũ có can đảm đem một bảo vật như vậy lấy ra làm tiền đặt cược, chỉ sợ là chính hắn đưa ra đánh cược phi thường tự tin. Tự tin chính mình nhất định không phải kia Đinh Nhược Nôn đối thủ. Bình trưởng lão lấy ra như thế trọng tiền đặt cược, nếu là ta thua lại đem trả giá ra sao đâu? Tô Mộ trầm ngâm một chút hỏi. Đại giới cũng không nặng, nếu là Tô Mộ tiểu hữu không thành công, chỉ cần tự mình đến ta Tinh Nguyệt môn, ngay trước toàn tông mặt hướng ta xin lỗi, cũng thêm nhập môn hạ của ta. Bình Khê Vũ trên mặt mang theo không có chút nào ngăn cản ý cười. Hiển nhiên, Bình Khê Vũ cũng không cho rằng trước mắt Tô Mộ sẽ là tiểu quái vật kia đối thủ. Thông qua vừa rồi thăm dò Bình Khê Vũ cũng đại khái rõ ràng, Tô Mộ ngay cả chính mình cái này phá không cảnh cao thủ cũng dám chính diện khiêu chiến, giờ phút này quả quyết không có cự tuyệt cùng người đồng lứa phân cao thấp lý do. Nhất là cùng chính mình đồng dạng thao sử lôi đỉnh kiếm khí người đồng lứa. Ngày hôm nay Tô Mộ cùng chính mình một chiêu này gian thắng thua thế tất sẽ còn tồn tại ngẫu nhiên nhân tố, nhưng tông tộc đại hội đến lúc đó so đấu thế nhưng là tông môn gian ngạnh thực lực, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà những cái đó cùng Tô Mộ đồng dạng dị bẩm thiên phú đệ tử nhóm, phía sau lại có thập kiệt có thể như vậy thế lực làm duy trì, Bình Khê Vũ cũng không cho rằng Tô Mộ có cơ hội có thể thắng qua. Phải biết, hơn 3 năm trước lần trước tông tộc đại hội, 10 tuổi Đinh Nhược Nôn liền phải lấy đặc biệt dự thi, mặc dù cuối cùng cũng không có tiến vào thi đình tuyển chọn, tại thi vòng đầu cùng thi vòng hai bên trong biểu hiện xuất sắc cũng làm cho hắn trực tiếp tấn thăng đến phong hoa bảng người thứ 10. Xếp tại Đinh Nhược Nôn trước đó người trong trẻ tuổi nhất, cũng so với hắn lớn rồi trọn vẹn 7 tuổi nhiều. So với thực lực, từ Đồ Nam Quốc trưởng lão hội tuyên bố phong hoa bảng càng coi trọng chính là tiềm lực. Dựa theo cái này phát triển tốc độ, đợi cho lần tiếp theo tông tộc đại hội thời điểm, Đinh Nhược Nôn liền sẽ trở thành đoạt giải nhất đại đứng đầu một trong. Nghĩ muốn đánh bại hắn, chỉ sợ chỉ có Thái Cực Kiếm Tông cùng gió Tây Bắc nhà thủ tịch đệ tử mới có thể làm được. Bình Suối Vũ Tâm bên trong tự nhiên có chính mình tính toán. Tô Mộ không có khả năng thắng nổi Đinh Nhược Nôn, mà chỉ cần Tô Mộ thua, không chỉ có muốn tại mặt mũi thượng cùng chính mình xin lỗi, còn nhất định phải gia nhập chính mình mặt này. Có Tô Mộ như vậy thiên phú đệ tử gia nhập, chính mình tại tông môn bên trong địa vị cũng nhất định sẽ đi theo liên tục tăng lên. Bình Khê Vũ làm trong tông nhị trưởng lão, tu vi cảnh giới rất cao, từ nhỏ liền cũng thâm thụ sư tổ sủng ái, này bán nguyệt vòng cũng là trực tiếp theo thầy tổ trong tay kế thừa mà đến. Cứ việc Bình Khê Vũ các phương diện tư chất đều thực phù hợp, nhưng hắn lúc trước nhưng không có có thể tiếp nhận thế hệ này tinh nguyệt môn trưởng môn, nguyên nhân chỉ có một cái. Đệ tử học tập theo hắn tố chất thực sự quá mức thấp kém, cầm đương nhiệm trưởng môn Bình Tức Vũ môn hạ đệ tử chênh lệch rất xa. Nhất là Bình Tức Vũ môn sinh đắc ý nhất Bình Tức Phong, tuổi còn trẻ chừng 20 cũng đã đạt đến khí hư cảnh hậu kỳ, cơ hồ sớm liền bị tuyển định làm hạ nhiệm trưởng môn, cùng Tô Mộ đồng dạng cũng là bất thế gia thiên tài. Vô luận là tu vi hay là tâm tính, đều hoàn toàn không phải Bình Khê Mông chi lưu có khả năng đánh đồng. Cân nhắc đến Bình Tức Phong thực lực quá mức xuất chúng, trước hiện tại trưởng môn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn hòa Bình Khê Vũ thực lực chênh lệch không nhiều Bình Tức Vũ làm này một nhiệm kỳ trưởng môn. Thuận tiện Bình Tức Vũ nhất mạch bình yên bình ổn hoàn thành quá độ. Sư bằng đồ quý, tại bất luận cái gì một cái đại tông tộc bên trong đều tính không được hiếm lạ. Cái này khiến Bình Khê Vũ rất không cam tâm. Tại Bình Khê Vũ xem ra, rõ ràng chính mình thực lực không kém, lại từ nhỏ được sủng ái, bây giờ lại bởi vì đệ tử thực lực không đủ quan hệ không có thể trở thành trưởng môn. Lẽ nào lại như vậy? Đây cũng là vì cái gì Bình Khê Vũ ngày hôm nay ăn như thế lớn thua thiệt, lại như cũng không có đối với Tô Mộ ra tay độc ác nguyên nhân. Hắn thực sự quá thèm nhỏ dãi Tô Mộ Thiên Phú. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, lấy Tô Mộ Thiên Phú, dù cho đánh không lại kia Bình Tức Phong, chí ít cũng có thể để cho chính mình một lần nữa trở lại trưởng môn người ứng cử vị trí bên trên. Một cái 14 tuổi liền có thể đón lấy bán luân thu trung tam môn đệ tử là khái niệm gì? Nếu là tăng thêm tinh nguyện môn tài nguyên bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách, đến lúc đó chính mình cũng có thể dựa vào Tô Mộ sư phụ thân phận thẳng tới mây xanh. Lại càng không cần phải nói Tô Mộ trên người còn cất giấu tinh nguyệt môn sợ nhất sấm sét chân khí pháp môn. Như thế nào Tô Mộ tiểu hữu, ngươi nhưng có lòng tin đánh bại kia Đinh Lực luôn? Nghĩ tới đây, Bình Khê Vũ đã khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng, thậm chí nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Tô Mộ mặc vào tinh nguyệt môn đệ tử nói phục chẳng cảnh. Lòng tin ta đương nhiên có. Tô Mộ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bình Khê Vũ, có chút nhíu mày, lộ ra nụ cười tự tin nói: "Bất quá, ta cũng không tính tiếp nhận Bình trưởng lão đánh cược." "Cái gì? Ngươi đây là vì sao?" Bình trưởng lão trừng lớn hai mắt, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Hiển nhiên hoàn toàn không có dự đoán đến đề nghị của mình sẽ bị Tô Mộ bác bỏ. Chẳng lẽ hắn đối với chính mình này tiên khí không tâm động sao? Chẳng lẽ này tiểu tử chỉ là mạnh miệng, trên thực tế cũng bất giác đến hắn có thể đánh bại kia Đinh Lực luôn. Bình trưởng lão, nghe ngài, ta thật rất muốn cùng kia cùng tuổi thiên tài phân cao thấp, cũng thật sự có lòng tin có thể đánh bại hắn, nhưng là ta như cũng không thể đáp ứng ngươi. Tô Mộ xoay người lại, tại Cao Viễn Sơn nhìn chăm chú, gàn từng chữ đáp trả. Bởi vì ta đã cùng ta sư phụ có một cái khác đánh cược, nếu là ta không thể trở thành tông tộc đại hội quán quân, liền nhất định phải trở lại Hàn Sơn kiếm tông đến, tiếp nhận trưởng môn. Nói cách khác, nếu như ta bại bởi kia Đinh Lực Nôn, ta cũng liền không có cách nào hoàn thành cùng Bình trưởng lão đánh cược. Cho nên, xin thứ cho ta không thể nào tiếp thu được. Chương 95, ước hẹn 3 năm, 4. Bình Khê Vũ ngây ngẩn cả người, Cao Viễn Sơn cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Mộ sẽ làm ra trả lời như vậy. Tại Bình Khê Vũ nói ra tiền đặt cược thời điểm, Cao Viễn Sơn liền đã thống khổ nhắm mắt lại. Cho tới nay hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, chỉ là không nghĩ tới Tô Mộ thiên phú thế nhưng đã lệnh thập kiệt hội tông tộc đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Lần này chính mình là thật tìm không ra cái gì cứng rắn lưu lại Tô Mộ lý do. Cao Viễn Sơn rất rõ ràng, Bình Khê Vũ đề nghị kỳ thật đối với Tô Mộ tới nói là trăm điều lợi mà không một điều hại, Tô Mộ đều có thể như vậy đáp ứng. Nếu là thua, có thể căn cứ đánh cược, thuận lý thành chương đi đến thập kiệt hội tông tộc môn hạ tiếp nhận tốt hơn tài nguyên cùng bồi dưỡng. Nếu là may mắn thắng, cũng có thể thu hoạch được một cái vô cùng chân quý tiên khí. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Hơn nữa đến lúc đó Tô Mộ cũng có thể nói chính mình là căn cứ đánh cược làm việc, Cao Viễn Sơn chính mình cũng không thể nói được cái gì. Chẳng lẽ chính mình còn có lá gan kia đi vi phạm thập kiệt hội ý chí không thành? Nhưng lại tại Cao Viễn Sơn tuyệt vọng lúc, Tô Mộ nói lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tô Mộ cự tuyệt Bình Khê Vũ đề nghị, nguyên nhân chỉ là bởi vì cùng chính mình tiền đặt cược trước đây. Nhưng giờ phút này Cao Viễn Sơn lại hoàn toàn không có trong dự tưởng hưng phấn tâm tình. Nhẹ nhàng thở ra, trốn qua một kiếp. Những này hoàn toàn không có. Cao Viễn Sơn nhìn chăm chú vào Tô Mộ lúc này thần sắc, có chỉ là tràn đầy lạ lẫm cùng ấy nấy. Sư phụ đương nhiên rõ ràng đồ đệ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải cảm thấy ta chịu không nổi thế giới bên ngoài dụ hoặc sao? Ngươi không phải sợ hãi ta sẽ bỏ xuống tông tộc mặc kệ chỉ lo chính mình sao? Ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta không phải. Ta muốn đi xem thế giới bên ngoài. Chỉ là bởi vì ta hiếu kỳ phiến thiên địa này, vĩnh viễn không có nghĩa là ta đối với Hàn Sơn kiếm tông có cái gì bất mãn. Cao Viễn Sơn lại một lần nữa nhớ tới cái kia đêm mưa Tô Mộ kiên định ngữ. Hàn Sơn kiếm tông mãi mãi cũng là nhà của ta. Ôn nhuận mưa phùn cũng thực hợp thời nghi tự Cao Viễn Sơn thương lão nếp vốn trong hốc mắt nhỏ xuống. Tô Mộ, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi cự tuyệt cái gì. Lúc này Bình Khê Vũ ánh mắt bên trong đã là tràn đầy sát ý, Tô Mộ lại một lần nữa trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Chính mình chủ động hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, này tiểu tử xem thường, dù cho chính mình lấy ra bán nguyệt vòng như vậy tiên khí chất bảo. Này tiểu tử như cũ chẳng thèm ngó tới. Ta thế nhưng là thập kiệt hội tông tộc trưởng lão, khi nào nhận qua như thế khinh thị. Trong lúc Bình Khê Vũ rốt cuộc khó có thể áp lực chính mình phẫn nộ nghĩ muốn làm khó dễ thời điểm, đã lặng yên xoay người Tô Mộ nhưng lại mở miệng. Không bằng ta đem đánh cược sửa lại, không biết Bình trưởng lão ngài ý như thế nào. Tô Mộ mặt bên trên lúc này cũng là ý cười hoàn toàn không có, ngựa khí vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Người nói xem. Bình Khê Vũ lạnh lùng đáp lại nói, kỳ thật chỉ cần Tô Mộ không cách nào gia nhập môn hạ của mình, cái khác bất kỳ điều kiện gì với hắn mà nói đều không có lực hấp dẫn gì. Nếu là ta thắng kia Đinh Ngực Nôn, ta hy vọng Bình trưởng lão có thể đáp ứng ta, vì Hàn Sơn kiếm tông cung cấp che chở. Cung cấp che chở? Có ý tứ gì? Phương pháp có rất nhiều loại đi, tỉ như làm Hàn Sơn kiếm tông trở thành tinh nguyện môn hữu hảo tông môn, hoặc là đảm nhiệm Hàn Sơn kiếm tông danh dự trưởng lão, đều có thể. Ta tin tưởng ta sư phụ cũng sẽ không cự tuyệt Bình trưởng lão cao thủ như vậy. Nguyên lai này tiểu tử tâm tâm niệm niệm vẫn là chính mình tông môn, thật không biết này nơi chật hẹp nhỏ bé môn phái nhỏ là thế nào cho hắn chuốt xuống như thế thuốc mê. Này ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ngươi thật có thể thắng kia Đinh Ngực Nôn, nhất định sẽ trở thành đồ nam quốc nhất lấp lánh tân tinh. Đến lúc đó ta tới đảm nhiệm Hàn Sơn kiếm tông danh dự trưởng lão, treo cao ngược lại là ta. Bình Khê Vũ mặt không thay đổi trả lời, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, nếu là ngươi thua, ngươi nguyện ý trả giá ra sao? Nếu là ta thua, ta có thể làm Bình trưởng lão người giữ cửa cũng tốt, hộ vệ cũng tốt, nhâm trưởng lão phân công. 7 năm. Bình Khê Vũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Tô Mộ có ý tứ là phải chờ tới lại một giới tông tộc đại hội, một lần nữa chứng minh chính mình. Khi đó Tô Mộ cũng bất quá 23 tuổi, tại tông tộc đại hội người dự thi bên trong cũng không tính là già. Nguyên lai này tiểu tử đánh chính là cái chủ ý này. Bình Khê Vũ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu là không thể trở thành ta đệ tử, làm người giữ cửa hộ vệ thì có ích lợi gì? Nếu như Bình trưởng lão đối với cái này tiền đặt cược không hài lòng, ta còn có thể lại thêm chú. Tô Mộ không chút nghĩ ngợi nói, bất quá, thẻ đánh bạc phi thường cơ mật, chỉ có thể làm Bình trưởng lão một người biết, không biết Bình trưởng lão có nguyện ý hay không đến lại sảnh vừa nghe. Tô Mộ không người một cái, làm một cái mời tư thế, chờ đợi Bình Khê Vũ đáp lại. Ngươi liền không sợ ta thừa dịp bốn bề vắng lặng trực tiếp đem ngươi giết? Nghe ta kế hoạch, ta tin tưởng Bình trưởng lão sẽ không. Tô Mộ bình tĩnh mà nói, còn khiến cho rất thần bí, tốt. Ta phải nghe theo nghe ngươi tiểu quỷ này còn có thể lấy ra dạng gì thẻ đánh bạc đến. Bình Khê Vũ cũng là khí cười, nơi 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 trốn có người nhìn chăm chú dưới, theo Tô Mộ đi lại sảnh. Sư Minh, Tô Mộ đây là nháo cái nào ra? Nhìn Tô Mộ hòa Bình Khê Vũ rời đi thân ảnh, Lý Mạnh Nho không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, Mộ Nhi hẳn là tự có tính toán mới là, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Theo vừa rồi cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần Cao Viễn Sơn nói. Được rồi, nơi này không ai, có chuyện mau nói, nếu là dám làm hoa chiêu gì, đừng trách ta không khách khí. Đi vào không người lại sảnh về sau, Bình Khê Vũ không kiên nhẫn nói. Hắn trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, nếu là Tô Mộ một hồi hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là cho ra thẻ đánh bạc không phù hợp chính mình tâm ý, chính mình liền một kiếm chém hắn, hoặc là phong hắn mạch, trực tiếp cưỡng ép đem hắn mang đến Tinh Nguyệt môn. Nhưng thật ra là như vậy, vừa rồi ta cùng Bình trưởng lão bán luân thu đối kháng thời điểm, cảm thấy một chiêu này tựa hồ có chút không quá hoàn chỉnh. Tô Mộ cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp nói thẳng, Bình trưởng lão phải chăng nghĩ tới, một chiêu này bán luân thu kỳ thật chỉ là một cái bán thành phẩm. Người tiểu quỷ này, nói bậy bạ gì đó. Bán luân thu chính là ta Tinh Nguyệt môn cao giai kiếm chiêu, thế nào lại là bán thành phẩm? Bình Khê Vũ lớn giận, kém chút vừa muốn rút kiếm tại chỗ. Không có đối với Tinh Nguyệt môn bất kính ý tứ, chỉ là ta đánh tự trong lòng cảm thấy, bán luân thu uy thế mặc dù đủ, đập mặt cũng đầy đủ rộng lớn, mà chiêu thức bên trên nhưng thủy chung có đại bộ phận ly tán thức bản chất khuyết điểm, một khi rời khỏi thân thể liền sẽ không cách nào khống chế, mất đi kiếm thế cũng vô pháp lần nữa khôi phục. Quả thực có chút đáng tiếc. Những này ta có thể không biết sao? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Bình Khê Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Hắn đương nhiên biết rõ bán luân thu một chiêu này thiếu hụt ở nơi nào, nhưng cao giai chiêu thức vốn là tông môn kinh điển truyền thừa. Bán luân thu lại là chăng sao cao giai chiêu thức bên trong tuyệt đối vương bài, nghị muốn đối với này có chút sáng tạo cái mới nào có dễ dàng như vậy. Nếu là thật sự có thể để cho bán luân thu có chút tăng lên, nay cống hiến chỉ sợ so bồi dưỡng một cái chắc tuyệt đệ tử đến đều lớn. Dù sao chiêu thức truyền thừa mới là một cái tông tộc chủ yếu sức cạnh tranh. Chương 96, Nguyệt Luân Thu. Cho nên vừa rồi tiếp một chiêu này thời điểm ta liền suy nghĩ, bán luân thu đã đập mặt như này rộng, chỉ là một lần tiêu hao ly tán thức khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Nếu như lúc trước bán luân thu được sáng tạo ra chân ý cũng không phải là ly tán thức đâu. Nếu như bán luân thu hình dạng là không chọn vẹn nguyệt nha vốn chính là có nguyên nhân đâu, cho nên ta liền làm một giả thiết. Tô Mộ dứt lời con qua thân, tự tiện giơ lên kiếm, yên lặng bắt đầu xúc thế. Bình Khê Vũ trong mắt giờ phút này đều phải rất xuống, không có người so với hắn rõ ràng hơn, giờ phút này Tô Mộ chân khí trong cơ thể chuyển hóa phương thức, cùng chăng sao chân khí không có sai biệt. Lao thiên gia, đây không phải đang nói đùa chứ? Bình Khê Vũ phi thường rõ ràng chăng sao câu đối hai bên cánh cửa đợi chăng sao kiếm quyết mức độ bảo mật đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm mật. Nhiều như vậy năm trôi qua, thập kiệt hội giữ nhà kiếm quyết chiêu thức chưa từng có tiết lộ qua. Tuyệt không có khả năng có bất kỳ đệ tử ngoại tông tiếp xúc đến. Nhưng bây giờ Tô Mộ đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn ngưng tụ cùng chuyển hóa chân khí tốc độ, tựa hồ so một ít sơ cấp đệ tử còn thuần thục hơn. Bình trưởng lão không nên hiểu lầm, ta cũng là vừa mới học được. Tô Mộ không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, là ngài đệ tử biểu thị cho ta xem. Bình Khê Mông. Mặc dù hắn sở làm chính là cơ bản nhất tinh nguyệt kiếm khí, nhưng chỉ là biểu diễn mấy lần, này Tô Mộ liền học được rồi. Lúc này Bình Khê Vũ cực lực khắc chế chính mình chân kinh, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú như cũ tại tụ tập khí tức Tô Mộ, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Khởi. Không có làm Bình Khê Vũ chờ đợi quá lâu, Tô Mộ một tiếng quát nhẹ, một đạo nhàn nhạt dài nhỏ nguyệt nha liền như vậy bay ra ngoài. Bình Khê Vũ đương nhiên nhận biết, cứ việc uy thế cùng lớn nhỏ đều cùng chính mình không so được, nhưng vô luận hình thái vẫn là độ hoàn thành, Tô Mộ sở sử xuất một chiêu này quả thật chính là bán luân thu không sai. Một cái vi hình bản bán luân thu. Nhưng càng làm cho Bình Khê Vũ kinh ngạc địa phương còn tại đằng sau. Tô Mộ sử xuất nguyệt nha đang bay ra mấy chục xích về sau đột nhiên dừng lại tiến lên, cứ như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung, lay động nhoáng một cái, phản phất tại khiêu khích Bình Khê Vũ đồng dạng. Hơn nữa Bình Khê Vũ có thể cảm giác được, nguyệt nha uy thế cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu. Trong lúc hắn hiếu kỳ thời điểm, Tô Mộ lập tức lại là một tiếng đi. Chỉ thấy lúc ấy Tô Mộ hướng lên vung hạ kiếm, nguyên bản nổi lơ lửng nguyệt nha phản phất bị dẫn dắt bình thường, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về trên mái hiên vương hung hăng đập tới, đem lại sảnh thiên hoa bảng chém ra một vết nứt. Đồng thời, như cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu, Nguyệt Nha cứ như vậy thật sâu khảm vào tại trên trần nhà. Ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Vì cái gì bán luân thu kiếm khí có thể tự do di động phương hướng, vì cái gì nó uy thế sẽ không yếu bớt? Lúc này Bình Khê Vũ đã không lo được cái gì hình tượng, thần tình kích động bật lên, bắt lại Tô Mộ bả vai hung hăng lung lay. Bình trưởng lão không nên kích động, vô luận là điều khiển Nguyệt Nha khí thế không suy vẫn là để này chuyển động phương hướng cũng không tính là quá khó, chỉ cần trong tay trên thân kiếm lại làm một cái tới tương liên Nguyệt Nha là được rồi. Chỉ giáo cho. Vẫn là trực quan một chút biểu thị cho Bình trưởng lão xem đi, tựa như vậy. Tô Mộ vừa nói, một bên xoay người lại cầm trong tay gắt gao nắm chặt kiếm đặt ở Bình Khê Vũ trước mặt. Cách rất gần Bình Khê Vũ mới phát hiện, Tô Mộ trên thân kiếm còn có một cái khắc nhàn nhạt trăng tròn tàn ảnh, yếu kém tinh nguyệt kiếm khí bao phủ trên đó, liền phảng phất vừa rồi sấm sét đồng dạng. Ngươi, đây là? Bình Khê Vũ đã ý thức được Tô Mộ rốt cuộc làm cái gì, không dám tin vào chính mình hai mắt. Nếu như ta không có đoán sai, một chiêu này bán luân thu hoàn mỹ nhất hình thái hẳn không phải là không chọn vẹn nguyệt nha, mà là một cái hoàn chỉnh trăng tròn mới đúng. Rời thân thể kiếm khí là nguyệt nha hình, mà bám vào tại trên thân kiếm kiếm khí thì là thiếu hụt trăng tròn, hai cái này trong lúc đó thông qua tinh nguyệt kiếm khí chặt chẽ tương liên. Chỉ cần vung vậy trong tay kiếm liền có thể thực hiện cự ly xa thao làm nguyệt nha kiếm khí, hoặc là vì đó quán chú mới chân khí bảo này vì thế không giảm. Nếu như cấp cho một chiêu như vậy lấy tên lời nói, hẳn là không phải bán luân thu, mà là nguyệt luân thu mới đúng. Tô Mộ lại là đột nhiên vung lên, lần này Bình Khê Vũ có thể rõ ràng cảm giác được nguyệt nha cùng trên thân kiếm trăng tròn chi gian lẫn nhau dẫn dắt. Nguyên bản khảm vào trên trần nhà nguyệt nha thoáng cái bay ra, hướng về Tô Mộ huy kiếm phương hướng khí thế hung hăng phóng đi. Đi qua một lần va chạm, nguyệt nha không chỉ có không có một tơ một hào suy yếu, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người rốt cuộc là thế nào làm? Lúc này Bình Khê Vũ ngữ khí đã không có một tơ một hào lãnh đạm, hắn đã đoán được Tô Mộ có khả năng cung cấp thẻ đánh bạc đến tột cùng là cái gì. Đây chính là trước giờ chưa từng có kinh hỉ lớn, tinh nguyệt môn lịch sử bên trong còn chưa bao giờ một vị trưởng môn làm được qua đem tổ sư ra lưu lại cao dài chiêu thức bán luân thu tăng thêm cải tiến. Nếu là chính mình có thể nhận được này thay đổi vào phương pháp, tại tông môn bên trong danh vọng và danh dự nhất định sẽ nhận được bay vọt thức đề cao. Dù là đến lúc đó chính mình không phải trưởng môn, nếu bàn về uy tín cùng đối với tông môn cống hiến, lại cùng trưởng môn có gì khác. Tự nhiên, đối với bán luân thu cải tiến là Tô Mộ tự Vạn Hắc Lôi hoàn chỉnh kiếm quyết bên trong sở ngộ đến. Vạn Hắc Lôi vốn là đem rời thân thể chân khí chuyển hóa cùng dẫn đạo sấm sét tự nhiên thao túng tăng thêm đả kích đối thủ. Dù cho kiếm khí rời thân thể, vẫn có thể bảo trì khí hình không tiêu tan, từ đầu đến cuối cùng thân kiếm chặt chẽ kết nối. Tô Mộ chỉ là đem này điều khiển phương pháp thêm chút biến động, dùng tại bán luân thu phía trên. Về phần tinh nguyệt kiếm khí đối với Tô Mộ tới nói liền càng thêm đơn giản, cái kia vốn là cùng kiếm sái thu thủy không sai biệt lắm hình thái kiếm khí mà thôi, cấp bậc bên trên cầm sấm sét kiếm khí cách biệt quá xa. Ta hiện tại liền có thể đem nguyệt nha điều khiển phương thức báo cho Bình trưởng lão, nhưng làm đại giới, còn hy vọng Bình trưởng lão có thể suy tính một chút bên ta mới đề nghị mới tiền đặt cược. Tô Mộ thu kiếm, nguyệt nha cùng trăng tròn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại liền báo cho ta, không phải làm tiền đặt cược. Không sai, ta tin tưởng một chiêu thức này đối với Bình trưởng lão hẳn là có nhất định lực hấp dẫn, nếu để cho Bình trưởng lão chờ thêm 3 năm khó tránh khỏi có chút thất lễ, không biết Bình trưởng lão ý như thế nào. Bình Khê Vũ phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu quỷ. Nhìn bình tĩnh tự nhiên Tô Mộ, cái này rõ ràng chỉ có 13, 14 tuổi dáng vẻ, tâm tư lại kín đáo như vậy, thiên phú còn như thế cao tuyệt, lại để cho chính mình đều có một tia sợ hãi cảm giác. Hắn người bên trên rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Lão phu không rõ. Bình Khê Vũ lắc đầu, theo ngữ khí của ngươi cùng trong ánh mắt ta có thể nhìn ra, ngươi đối với chính mình cung cấp đồ vật giá trị hẳn là phi thường rõ ràng, ngươi nguyện ý đem này giao cho ta đã đủ để xóa đi ngày hôm nay đủ loại không thoải mái, đã như vậy lại vì sao còn muốn tiếp tục kia đánh cược? Ta đương nhiên rõ ràng điểm này, mà ta muốn tiếp tục kia đánh cược, chỉ là bởi vì ta không cho rằng chính mình sẽ thua bởi một cái người đồng lứa. Đã sẽ không thua, vậy tại sao không cá cược đâu? Tô Mộ cười, nhìn chăm chú vào hắn Bình Khê Vũ nhưng từ nụ cười kia bên trong đọc lên vô cùng tự tin. Bất quá, nếu là Bình trưởng lão thuận tiện lời nói, mong rằng có thể miễn trừ ta Hàn Sơn kiếm tông ngoại phái đệ tử triệu tập. Cái khác, cứ dựa theo trước đó đánh cược đến chấp hành liền tốt. Tô Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là tăng thêm câu này nói bổ sung. Tốt, Bình suối hạt mưa một chút đầu, đem Nguyệt Luân Thu điều khiển phương pháp nói cho ta, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng sẽ miễn trừ Hàn Sơn kiếm tông ngoại phái đệ tử không thể thay đổi triệu tập. Bất quá ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chuyện này nhất định phải tuyệt đối bảo mật, nếu là ngươi dám có chút tiết lộ, ta hội trương trong lúc nhất thời giết ngươi. Theo nói ra những lời này thời khắc bắt đầu, Bình Khê Vũ đã không còn đem Tô Mộ coi như một hải tử, mà là làm một tới bình đẳng giao dịch đối tượng đến đối đãi. Hắn cũng là xuất phát từ nội tâm có chút chờ mong, trước mắt cái này để cho chính mình nhiều lần ăn mệt lại nhiều lần kinh hỉ tiểu hài, rốt cuộc còn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Ta rõ ràng. Tô Mộ nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên không cho rằng trước mắt Bình Khê Vũ lúc này đối với chính mình sẽ còn ôm lấy cái gì sát ý. Bình Khê Vũ không phải người ngu, nhất định rõ ràng chính mình nếu là có thể trợ giúp hắn hoàn thiện nhất chiêu bán luân thu, tự nhiên cũng có thể hoàn thiện cái khác chiêu thức. Nói cách khác, chỉ cần chính mình còn hữu dụng, đối với Bình Khê Vũ tới nói chính là lợi lớn hơn hại. Nghĩ tới đây, Tô Mộ lần nữa giơ lên kiếm, tại Bình Khê Vũ trước mắt chậm chạp mà bình ổn huy vũ đứng lên. Chương 97, gặp nhau lại có lúc. Theo lại sảnh ra tới sau, Bình Khê Vũ lông mày đã hoàn toàn giãn ra, khôi phục ban đầu lúc lạnh nhạt biểu tình, quen thuộc hắn tinh nguyệt môn đệ tử đều rất rõ ràng, chính mình nhị trưởng lão tâm tình lúc này nhất định là phi thường không tồi. Bình Khê Vũ cùng Tô Mộ cùng đi đến từ đường nội đường trung tâm, đứng sóng vai, nhìn qua mọi người dưới đài mở miệng tuyên bố. "Tốt, tốt." Tô Mộ tiểu hữu không chỉ có thiên phú cao tuyệt, còn không sợ khiêu chiến, chí tồn cao xa, thực sự thực lệnh lão phu bội phục, ngày hôm nay lão phu liền đón lấy Tô Mộ tiểu hữu đưa ra đánh cược. 3 năm sau tông tộc đại hội, nếu là Tô Mộ tiểu hữu thứ tự có thể vượt qua kia linh ngực nôn, lão phu liền đảm nhiệm Hàn Sơn kiếm tông vinh dự trưởng lão, chỉ cần lão phu tại một ngày, chắc chắn hộ Hàn Sơn kiếm tông chu toàn. Nếu là Tô Mộ tiểu hữu vô ý thua, vậy liền muốn đi theo lão phu bên cạnh hầu hạ 7 năm. Tô Mộ tiểu hữu, tiền đặt cược nhưng có vấn đề. Cũng không vấn đề, đa tạ Bình trưởng lão thanh toán. Tô Mộ xoay người lại hướng về Bình Khê Vũ bái nói. Tại trang tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiền đặt cược này cùng trước đó nói tới không phải hoàn toàn không có biến hóa sao? Như thế nào Bình Khê Vũ một chút tử cùng thay đổi khuôn mặt, không chỉ có hào phóng đáp ứng, còn đối với Tô Mộ thái độ như thế chi thân thiết. Cao Viễn Sơn nghĩ không ra, Lý Mạnh Nho không nghĩ ra, Tinh Nguyệt môn đệ tử càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ tại lại sảnh Tô Mộ lén đưa ra cái gì cái khác thẻ đánh bạc sao? Trước mắt hai người không có chủ động nói, đám người cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Sự tình đến đây hẳn là có thể đã qua một đoạn thời gian, Cao Viễn Sơn nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng nói ra, đã đánh cược đã thành lập, Bình trưởng lão còn có cái gì chuyện khác sao? Sắc trời cũng không sớm, nếu là lại không lên đường chỉ sợ trên đường có nhiều bất tiện. Không sao, nếu là không tiện vậy tại Hàn Sơn Kiếm Tông ở một đêm chính là, cao trưởng môn sẽ không liền chỉ là mười mấy gian khách phòng đều đặng không ra a. Bình Khê Vũ lơ đến nói, cái này, khách phòng tự nhiên là sung túc, chỉ là Bình trưởng lão mới vừa rồi không phải nói, còn vội vã đi những tông môn khác thống kê đệ tử tiên đi. Cái này không kịp, về sau mấy chỗ tông tộc cách không xa, ngày mai nắm chặt là được. Lại nói, ta tại này lưu một đêm cũng hảo cho các ngươi một chút thời gian thương lượng, quyết định một chút cụ thể người ngoài biên chế đệ tử tiên đi. Bình Khê Vũ vuốt ve sợi râu nói, người ngoài biên chế đệ tử tiên đi. Bình trưởng lão có ý tứ là, lão phu có ý tứ gì, cao trưởng môn chẳng lẽ còn không biết được sao? Bình Khê Vũ liếc xéo Cao Viễn Sơn một chút, ngữ khí không mặn không nhạt. Cao Viễn Sơn không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn nhìn qua Bình Khê Vũ, theo ánh mắt bên trong xác nhận Bình Khê Vũ cũng không phải là tại nói đùa, trong lòng không giảng hòa kích động càng là điên cuồng quay cuồng phun trào. Bình Khê Vũ vừa rồi mới nói qua lúc này rồi quyết định người ngoài biên chế đệ tử thập kiệt hội đã không hề bị lý, lúc này còn nói muốn chính mình một lần nữa thương lượng người ngoài biên chế đệ tử tên đi, rất rõ ràng chính là ngầm cho phép chính mình đem bộ phận đệ tử bảo hộ cho hành vi. Cao Viễn Sơn rất rõ ràng, quy củ là chết, người là sống. Mặc dù thập kiệt hội có quy định, nhưng nếu là Bình Khê Vũ một mực chắc chắn Hàn Sơn Kiếm Tông người ngoài biên chế đệ tử là chính mình trước khi đến liền đã quyết định hảo, chắc hẳn thời gian chiến tranh cũng sẽ không có người tận lực đi khó xử. Chỉ bất quá Bình Khê Vũ vì sao thái độ thay đổi to lớn như thế, ở trong đó mờ ám liền không được biết rồi. Nếu không một hồi trong âm thầm hỏi một chút Tô Mộ. Cao Viễn Sơn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Nếu là có thể làm rõ sự tình, chắc hẳn bây giờ tại từ đường trước mặt mọi người liền đã nói rõ, Tô Mộ hòa Bình Khê Vũ hai người thái độ cho thấy, đây là chỉ thuộc về hai người lén giao dịch nội dung. Cho dù là chính mình cái này làm sư phụ, hẳn là cũng không nên quá nhiều hỏi đến mới là. Còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi còn không mau mang Bình trưởng lão cùng Tinh Nguyệt môn đệ tử đi tốt nhất sư phòng. Thông báo nhà bếp đêm nay muốn xuất ra Hàn Sơn Kiếm Tông vị ngon nhất món ăn, tận tình địa chủ hữu nghị hảo hảo chiêu đãi Bình trưởng lão một chuyến. Cao Viễn Sơn lên tiếng, lập tức có mấy người đệ tử tiến lên, dẫn theo Tinh Nguyệt môn đệ tử nhóm tiến đến ngủ lại chỗ. Bình trưởng lão nếu là có bất kỳ không hiểu sự tình, Tô Mộ tùy thời có thể vì ngài giải đáp. Bình Khê Vũ chuẩn bị cùng nhau rời đi thời điểm, Tô Mộ đột nhiên dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ôn quyền nói: "Hảo tiểu tử, dám xem thường lão phu nộ tính, ngươi kia phương pháp xem một lần ta liền đã hiểu rõ tại tâm." Bình Khê Vũ một chút tử bị chọc giận quá mà cười lên, Tô Mộ vừa rồi tại lại đại sảnh đủ biểu diễn ba lần, mỗi một lần đều là chậm đến cực hạn phân giải động tác, đem Nguyệt Luân Thu khống chế cùng dẫn dắt chi pháp nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lúc này lại còn lo lắng chính mình không có nắm giữ. Tốt xấu chính mình cũng là Tinh Nguyệt môn tu vi số một số hai phá không cảnh trưởng lão có được hay không, như thế nào tại tiểu quỷ này trước mặt ngược lại có loại làm đệ tử cảm giác. Mà thôi, dù sao này tiểu tử ngộ tính thiên phú sắc thực đáng sợ, vừa rồi cũng đáp ứng có cơ hội sẽ thay chính mình nghĩ ra Tinh Nguyệt môn cái khác chiêu thức cải tiến chi pháp, về sau sợ là muốn cùng hợp tác lâu dài. Dù sao đối với Bình Khê Vũ tới nói, Tô Mộ cung cấp thẻ đánh bạc đã đầy đủ mê người. Nay tiểu tử tuyệt không phải không dành thế sự lăng đầu thành, so Bình Khê Vũ tưởng tượng tâm tư càng thêm kín đáo tỉ mỉ. Tô Mộ vừa rồi biểu diễn Nguyệt Luân Thu về sau, không đợi Bình Khê Vũ mở miệng, cũng đã đoạt trước nói, ta cũng không biết cái gì Nguyệt Luân Thu sự tình, Tinh Nguyệt môn cao giai chiêu thức đương nhiên chỉ có Tinh Nguyệt môn Bình trưởng lão mới có thể nắm giữ tinh thông cùng tăng thêm cải tiến. Cử động lần này đã đầy đủ cho thấy thái độ của hắn, hiển nhiên là không muốn để cho Bình Khê Vũ có bất kỳ nỗi lo về sau. Bình Khê Vũ cũng tin tưởng Tô Mộ sẽ không muốn không rõ, nếu là hắn bốn phía nói lung tung, truyền bá ra ngoài, chờ đợi chính mình sẽ là như thế nào hạ chẳng. Thế là liền ngay cả cuối cùng một tia khúc mắc cũng theo đó biến mất. Bình Khê Vũ một đoàn người rời đi về sau, Cao Viễn Sơn, Âm Vũ, Lý Hy Hàn đám người lập tức xuống tới. Cao Viễn Sơn không nói, những người khác vấn đề lại là một cái tiếp một cái, có hỏi lại sảnh sự tình, có hỏi Tô Mộ nắm giữ kiếm khởi lôi đỉnh, trong lúc nhất thời lao nhau, khiến cho Tô Mộ đều có chút đáp ứng không xuể. Cuối cùng toàn bộ lấy, bảo thủ bí mật cũng là đánh cược một bộ phận tăng thêm qua loa tắc trách trở về. Tô Mộ có thể nhìn ra được, Âm Vũ biểu tình bất mãn hết sức, nhưng hắn cũng không có cách, mặc dù hắn thực tín nhiệm Âm Vũ, nhưng có một số việc không thể ở đây nói rõ, liên quan tới Bình Khê Vũ cùng Nguyệt Luân Thu chuyện thì là người biết càng ít càng tốt, cũng là vì bảo vệ bọn hắn an toàn. Đúng rồi, hiện tại Hàn Sơn Kiếm Tông có thể bình thường chọn lựa người ngoài biên chế đệ tử rời đi chiến trường, thậm chí Bình trưởng lão còn đáp ứng có thể xét cho nhiều một ít danh ngạch, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, các ngươi còn muốn đi sao? Trong lúc bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ngắt xuống tới thời điểm, Tô Mộ đột nhiên chuyển hướng một bên còn thân bị trọng thương Tam sư huynh Hàn Sơn Hạ nói: "Sư đệ, người ý nghĩ đâu?" Vượt quá Tô Mộ dự kiến, Hàn Sơn Hạ cũng không có tỏ thái độ, ngược lại đem vấn đề ném trở về cho chính mình. "Ta cùng sư phụ có ước định, tạm thời không thể rời đi Hàn Sơn Kiếm Tông, không phải ta là vô cùng nguyện ý cùng các sư huynh cùng nhau tiến đến." Tô Mộ đáp, trong giọng nói tràn đầy chân thành, Hàn Sơn Hạ cùng Lý Hy Hàn đều nghe được. "Chính là bởi vì biết có sư đệ tại, ta mới dám đi." Hàn Sơn Hạ cười nói: "Sư đệ ngươi mới là Hàn Sơn Kiếm Tông tương lai, ngươi thiên phú cùng những người khác so sánh chính là thiên xoa địa viễn, chúng ta đều rất rõ ràng. Cho nên, cảm ơn có ngươi tại, có ngươi nâng lên Hàn Sơn Kiếm Tông tương lai, ta cùng Hy Hàn mới có vốn liếng đi nhận chức tính một lần. Đại sư huynh trước khi rời đi đã từng cùng ta tán gẫu qua, có một việc chúng ta đều rất rõ ràng. Duy nhất có thể không bị ngươi xa xa ném cách biện pháp, chính là đi gặp rộng lớn hơn thế giới, tiếp xúc càng nhiều người, tiếp nhận càng gian nan khiêu chiến, giống như ngươi tại lần lượt trong nguy hiểm khiêu chiến chính mình. Ta cùng Hy Hàn cũng đều là nghĩ như vậy." Một bên Lý Hy Hàn cũng đi theo nhẹ gật đầu. Mặc dù thiên phu thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng cũng là sư huynh của ngươi, không có lý do cả một đời sống ở ngươi cánh chim hạ không muốn phát triển. Chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Tô Mộ cũng cười, cười phi thường vui vẻ cùng sán lạ, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm nhận được, không cam lòng bị Hàn Sơn Kiếm Tông cái này xa xôi một góc vây khốn linh hồn, xa xa không chỉ hắn một cái. Đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ không cô đơn nữa. Sư huynh đệ ba người liếc nhau một cái, hết sức an ý đồng thời rút kiếm ra vươn hướng tiến đến, làm mũi kiếm trùng điệp lại với nhau. Có lẽ không lâu liền muốn phân biệt, không biết phải chăng là còn có duyên gặp lại. Núi cao đường xa, gặp nhau có khi. Chương 98, Tây Bắc hiện chân long. Thượng quân, phía trước chính là Tây Bắc quân doanh địa. Phạm Tử Du nghiêng người xuống ngựa, đi bộ đi tới ngay tại trên lưng ngựa ngóng nhìn phương xa phi tướng quân nghiêm khoát trước mặt, ôm quyền túi đầu hành lễ nói, muốn để Đông Nam quân tiếp tục đi tới sao? Không cần, chúng ta chuyển sang nơi khác hạ trại. Nghiêm khoát cũng không quay đầu lại đáp, ta cùng Hàn Phượng Nghi kia ra hỏa không hợp nhau, cách thật xa đều có thể ngửi được hắn xảo trá hôi thối. Đã như vậy, vậy liền tại khe nước phía dưới giải đất bình nguyên hạ trại đi, kia một mảnh địa thế khoáng đạt vương vức, tầm mắt vô cùng tốt, ngay tại Lạc Phong thành phía tây. Nếu như Lạc Phong thành quân đội nghĩ muốn khởi xướng tập kích, nơi nào hội trường trong lúc nhất thời phát giác. Ừm, trước hết theo lời ngươi nói làm đi. Nghiêm khoát nhẹ gật đầu. Phạm Tử Du đi theo ở bên cạnh hắn đã có 20 cái năm tháng, chiến tranh tố dưỡng trời sinh ưu tú hắn bây giờ đã phát triển đến có thể khiến Nghiêm khoát ủy thác trách nhiệm tình trạng. Phi tướng quân nếu không tại trận, Đông Nam quân hết thảy đồng đều lấy Phạm thống lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rõ ràng. Phạm Tử Du đứng lên, hướng về phía sau mấy cái tướng lĩnh và mấy vạn đại quân phất phất tay. Lập tức, kéo dài cổ hào thanh truyền khắp toàn bộ vùng quê, sắp xếp chỉnh tề Đông Nam quân bộ pháp có thứ tự, bắt đầu lấy trận liệt làm đơn vị đều đâu vào đấy hướng về chỉ điểm địa điểm xuất phát. Tiên tiến nhất phát chính là quân tiên phong, phụ trách doanh địa bên ngoài phòng hộ. Nhưng sau đó phụ trách hạ trại quân dự bị, thứ hai quân cùng thứ ba quân theo sát phía sau. Toàn bộ Đông Nam quân tại hành quân quá trình bên trong bước điểm đều làm được hoàn toàn nhất trí. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tràng diện không có một tơ một hào hỗn loạn cảm giác. Đây chính là đồ Nam quốc sức chiến đấu mạnh nhất, tự Nghiêm khoát tổ kiến đến nay chưa từng bại trận vương bại thiết quân, Đông Nam quân. Chỉ huy thật lớn quân tiến lên, Phạm Tử Du lại lần nữa về tới Nghiêm khoát trước ngựa, chờ đợi Nghiêm khoát bước kế tiếp chỉ lệnh. Tây Bắc quân hiện tại chiến tổn hại tình huống như thế nào, trước đó quân báo hẳn là từ ngươi phụ trách tiếp thu. Nghiêm khoát không có rời nhìn về phương xa ánh mắt, Phạm Tử Du thậm chí hoài nghi hắn toàn bộ thân thể đều không có một tơ một hào gì đã qua. Như là một tòa pho tượng cứ như vậy đứng lặng tại lập tức trên lưng. Nghiêm khoát trên người tản ra cực kỳ trầm ổn khí tức, biểu tình nhìn không ra ý nghĩ lúc này, thân mang nhẹ nhàng áo giáp, đằng sau thì có hắn chuyên dụng cái kia thành một người cao gỗ chắc trường cung. Cung này chính là từ Lạc Kinh nhất ra mặt công tượng đặc biệt lấy ngàn năm cổ một thụ tâm làm hạch tâm chế tạo thành, sử dụng dây cung chính là danh xưng nhân gian tính bền dẻo số một lục hoa mãng ngân rắn. Tại Nghiêm khoát tự thân đặc biệt chân khí ra chỉ dưới, có thể đem tên tầm bắn cùng y thế tăng phúc đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Ngoài mười dặm lấy địch tướng thủ cấp, phi tướng quân danh xưng, tuyệt không phải là hư danh. Đây chính là Phạm Tử Du kính trọng nhất tồn tại, Diệp phụ cũng hữu tồn tại. Đúng, tướng quân. Chiến báo bên trên đã viết rõ, Lạc Phong thành chỗ Lạc Phong pha phía trên, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, Đông Nam quân trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt biện pháp. Thử qua mấy lần công thành, cuối cùng đều là thất bại, trước mắt chủ lực tổn thương thảm trọng, ngay tại chỗ tính dưỡng cảnh giới, chờ tiếp viện. Lạc Phong thành thành chủ vẫn là kia ra hỏa sao? Nghiêm khoát đột nhiên hỏi. Theo ta hiểu rõ, vẫn là. Phạm Tử Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiện tại không nghĩ tới Nghiêm khoát sẽ chủ động chạm đến cái đề tài này. Này lao ra hỏa cái tuổi này lại còn có tinh lực mang binh thủ thành. Ha ha. Căn cứ tình báo, còn có bộ phận văn cảnh quốc Thiên Hải kiếm tông trong tông vệ đội, tại trợ giúp phòng thủ. Hóa ra là làm đệ tử báo thủ tới, loại này ra hỏa ngược lại không tốt nhạc. Nghiêm khoát cười như không cười nói, trước đó chúng ta không phải là một tên tại ta Đông Nam quân đại doanh bên trong chạy sao? Có lẽ hắn cũng ở trong đó đâu. Đúng, tha thứ thuộc hạ vô năng, hôm đó hắn lại ngụy trang thành xuất ngũ lao binh Lý Đại Bưu, mặc dù bị ta nhìn đấu, lại dùng Thiên Hải kiếm tông tiên khí hư không bỏ chạy mà đi, có hại ta Đông Nam quân mặt mũi. Phạm Tử Du hồi tưởng lại ngày đó Trương Tử Kỳ, cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng ám niệm nếu có thể lần nữa bị chính mình gặp được, nhất định phải tự tay đem này chém giết, rửa sạch nhục nhã. Không nên kích động như vậy, nếu không phải là bởi vì chuyện này, ta vẫn còn không biết kia tiểu tử giải ngũ lâu như vậy, quân bên trong lại còn có ủng độn sẽ đem hắn lúc trước quân bài mang ở trên người, xem ra này tiểu tử cũng là không phải như vậy không còn gì khác. Lý Đại Bưu mặc dù tính cách ngang ngướng, làm việc không tuân theo quy củ, nhưng mang binh vẫn rất có một bộ. Không nói cái này, chúng ta triều đình không phải cũng tổ chức tông tộc viễn chinh đội sao, tình huống bây giờ như thế nào? Danh sách đã thống kê xong tất, tổng cộng hơn 22.000 người, ngay tại hướng nơi này xuất phát, lúc này đoán chừng đã không sai biệt lắm đến. Phạm Tử Du đáp, phụ trách dẫn đội chính là Tam hoàng tử Lưu Sừng Hy. Ta nhớ được tông tộc hút người điều đến tiền tuyến việc này là Trần Thiệu Giới nhắc lên a, hắn lại sẽ đem lãnh binh sai sự giao cho Tam hoàng tử. Thuộc hạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu hoàng tử năm nay bất quá 20 có 2, liền có can đảm tới này tuyến đầu rồi. Nghiêm khoát ngữ khí vô cùng khinh thường. Này Tam hoàng tử những năm gần đây luôn luôn can đảm hơn người, thủ đoạn bất phàm, năm trước phương Bắc 13 châu nạn đói, 3 năm trước đây phương Nam biên cảnh lũ lụt, đều là Tam hoàng tử tự mình quản lý. Liên lần này viết trinh, Tam hoàng tử tại triều đình phía trên cũng là cực lực phản đối. Nhìn như vậy đến, ta đổ Nam quốc qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn ra một vị minh quân rồi. Có phải hay không minh quân khó mà nói, nhưng ta nghĩ tóm lại là so hai vị khác hoàng tử muốn càng đáng để mong chờ. Đã tiểu hoàng tử đều tới, kia gia hỏa chắc hẳn cũng sẽ không vắng mặt đi. Hắn cùng Hàn Phượng Nghi kia gia hỏa tựa như dính chung một chỗ đồng dạng, trên người đều tản ra đồng dạng lệnh người buồn nôn hương vị. Nếu như tướng quân nói chính là đại hoàng tử Lưu Xưởng Nghiên lời nói, hắn lúc này đã ở Tây Bắc quân đại doanh bên trong. Phạm Tử Du trả lời, mặt khác, theo quân bên trong tuyến báo nói, tựa hồ nhị hoàng tử cũng có ý tưởng muốn tới này tiền tuyến. Tên phế vật kia, không được. Hắn chỉ xứng trốn ở hắn mẫu hậu phía sau ngoan ngoãn làm điều con xin mà thôi. Không có hắn cứu cứu Trần Thiệu Giới, ta đoán chừng bệ hạ đều không nhớ ra được chính mình còn có con trai như vậy. Tướng quân, cơ báo. Trong lúc hai người trò chuyện thời điểm, một vị lính liên lạc đột nhiên chạy tới, đem một phong để ở ống trúc bên trong quân báo đưa cho Phạm Tử Du. chuyện gì như thế chi sốt ruột? Phạm Tử Du hơi nghi hoặc một chút, cùng bình thường quân báo khác biệt, này một phần quân báo sử dụng ống trúc chính là tốt nhất trúc tía, không chỉ có tính chất cứng mềm vừa phải, sẽ không để cho thư bị ẩm, người đứng lên còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mà quân báo sử dụng giấy viết thư liền càng thêm xa hoa, chính là đồ Nam Quốc cấp cao nhất tượng mục giấy tuyên, chữ viết lưu tại trên đó vô luận phơi gió phơi nắng cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quân báo làm công chi tinh xảo nói do nó chủ nhân thân phận tôn quý. Ống trúc bên trên dùng triện đao khắc lấy mấy cái thanh tú chữ. Phi tướng quân thân khải. Nghiêm Khoát nhận lấy Phạm Tử Du trình lên quân báo có chút hăng hái nhìn đứng lên, Phạm Tử Du có thể cảm thụ được, Nghiêm Khoát càng xem khỏe miệng che giấu không được ý cười liền càng thịnh. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nghiêm Khoát ánh mắt siết chặt, đột nhiên nhảy lên, tự lập tức rơi xuống, thuật thế liền lấy xuống trên lưng trường cung, đỡ tên nhập dây cung, trên người tán phát ra ngang ngược khí tức làm cả trường khêu gợi ra ong ong chói tai tiếng oanh minh. Một bên Phạm Tử Du không biết Nghiêm Khoát cử động lần này ý muốn như thế nào, lại có thể theo chân khí ba động bên trong cảm thụ được Nghiêm Khoát giờ phút này chính là dùng toàn lực. Tên sở nhắm chuẩn phương hướng chính là kia một mảnh vô ngần bầu trời. Oanh! Xúc thế hoàn tất, Nghiêm Khoát đột nhiên buông lỏng ra dây cung, trên tên mang theo chân khí cơ hồ mắt trần có thể thấy đem chung quanh chân khí đều có chỗ và mẹo. Tên phá không gào thét mà đi, chân khí chấn động ở trên trời hoạch xuất ra một đạo bất quy tắc đường vòng cung, cứ việc lực cản rất đủ, nhưng tên uy thế một chút cũng không có yếu bất dấu hiệu. Phản phất muốn đem lúc này tàn ngày cứ như vậy bắn xuống. Tên rất nhanh biến thành một cái điểm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể theo mơ hồ trong tiếng thét gào đánh giá ra nó vẫn còn tiếp tục trượt. Phạm Tử Du dùng tay cản trở ánh nắng, nheo lại mắt. Lúc này hắn mới nhìn rõ, vừa rồi Nghiêm Khoát sở bắn ra mũi tên kia phía sau lưu lại chân khí tàn ảnh ngay tại dần dần bành trướng, mà tên quy tích kia bất quy tắc đường cong lúc này cũng tại từng chút rõ ràng. Kia là một đầu nhàn nhạt du long. Đúng lúc này, tại tên không có vào phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà rung động anh minh. Bành trướng du long cũng đi theo bốn éo người, thật giống như kia thanh kêu to là chính mình phát ra đầu dạng. Tiểu xà tể nhóm tranh đoạt long vị, có chút ý tứ. Nghiêm Khoát thấp giọng nói xong, buông xuống trong tay cùng, nhìn lên trên trời du long gào thét cảnh tượng, thỏa mãn cười cười. Chương 99, Trường Dạ Tiến Minh. Đông Nam quân đại doanh trướng hàng tướng quân, lần này công thành kế hoạch ngài có chắc chắn hay không? Ngồi tại đại trướng trung gian vị trí trung niên nam tử mở miệng hỏi. Trung niên nam tử xem tướng mạo đã có 3-40 tuổi, dãi dầu xương gió trên mặt có các loại không được tự nhiên như là lợi khí quẹt làm bị thương lưu lại vết khắc. Nam tử ngũ quan chưa nói tới thanh tú, mặt mày thậm chí có chút hung ác. Lúc này thân mang tiểu dáng xa hoa cẩm y giáp nhẹ, trên tay cũng cầm một cái dài hơn 3 thước tinh công bảo kiếm, lúc này chính ngự khí vội vàng sao động hỏi đến người trước mắt. Trung niên nam tử này chính là mới vừa đến Đông Nam quân đại doanh không lâu đồ Nam Quốc đại hoàng tử, Lưu Sử Nghiên. Điện hạ không cần quá mức vội vàng sao động. Hồi phục Hàn tướng quân chính là đồ Nam Quốc Tam đại tướng một trong, Tây Bắc quân thống soái Hàn Phượng Nghi. Đông Nam quân từ lần trước công thành thất bại đến nay, dựa theo quân cơ sử chỉ lệnh chuyển rời trận địa đến tận đây, đã nghỉ ngơi dưỡng sức mười mấy ngày lâu, mấy ngày trước đây còn bổ sung đồ Nam nhanh nhẹn linh hoạt bộ tân chế tạo khí giới công thành, lần này nhất định bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta trước đó nghe nói kia Lạc Phong thành bên ngoài lịch luyện hồi lâu thiếu chủ gần đây sắp chạy về, tướng quân hẳn là cũng đem này biến số tính tiến vào a. Nơi này chính là chiến trường, một cái thiếu chủ mà thôi lật không nổi sóng gió gì, điện hạ xin yên tâm. Lần này đánh hạ Lạc Phong thành nhất định phải là chúng ta Tây Bắc quân, tuyệt không thể làm mặt khác đám ô hợp đoạt danh tiếng. Lưu Sưởng Niên phẫn hận nói, phụ hoàng thân thể là càng ngày càng tệ, lại thật lâu không lập thái tử, bây giờ ngay cả thường ngày triều chính sự vụ đều đã giao cho Tả Hữu tướng, ta nhất định phải nơi này lần trong viễn chinh lập được chiến công, mau chóng thành lập văn võ bá quan bên trong uy tín mới là. Điện hạ cứ yên tâm đi, nhị hoàng tử ngu ngốc vô độ bất học vô thuật, tam hoàng tử tuổi tác còn trẻ con căn cơ cái gì thiện, cũng không thể thành tựu gì. Đồ Nam quốc đời kế tiếp hoàng vị nhất định là thuộc về điện hạ. Hàn Phượng Nghi không người, ngữ khí nghiêm túc nói, Hàn tướng quân, ngài theo ta lúc tuổi còn trẻ liền vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta, tương lai ta leo lên hoàng vị thời điểm, chính là ngươi quyền khuynh triều chính thời điểm. Đến lúc đó Tây Bắc quân, Đông Nam quân, Trung Tâm Cấm vệ quân đều phải thuộc ngài tới khống chế. Lưu Sưởng Nghiên phảng phất đã thấy chính mình leo lên hoàng vị lúc chẳng cảnh, sắc mặt cũng không tự giác hồng nhuận lên tới. Tại hắn nhìn không thấy góc chết bên trong, Hàn Phượng Nghi chính ngăn không được cười lạnh. Quả thật cùng hắn đệ đệ đồng dạng, hai cái chính cống thùng cơm, tại loại quốc gia này nguy cấp thời điểm còn có tâm tư muốn kế vị sự tình, chỉ sợ đồ Nam quốc huy hoàng lịch sử liền muốn kết thúc tại thế hệ này. Hàn Phượng Nghi trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, mặt bên trên vẫn như cũng là gió xuân nụ cười ấm áp. Nghe nói Đông Nam quân cùng ta kiêng lốc đệ đệ mang theo tông tộc bộ đội đều nhanh đến, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không liền thừa dịp đêm nay nhất cử bắt lại Lạc Phong thành. Điện hạ, kia Lạc Phong thành dãy núi vây quanh địa thế hiểm trở, ban đêm công thành tầm mắt không rõ hành quân khó khăn, chính là binh pháp đại kỵ. Ta Tây Bắc quân đã làm tốt công thành chuẩn bị, Đông Nam quân còn tại xây dựng cơ sở tạm thời, lại doanh địa lựa chọn vị trí cách Lạc Phong thành xa nhất, kia tông tộc bộ đội đều là một đám trung tam phẩm trở xuống tông tộc bên trong bị coi như thí tốt đệ tử tạo thành phế vật mà thôi, không cần bởi vì bọn hắn mà nhiễu loạn chúng ta kế hoạch ban đầu. Cái này, tốt ta, ta kia tam đệ quỷ kế đa đoan, mấy năm này tại triều đình phía trên nhiều lần có hành động kinh người, thật là khiến người tâm phiền ý loạn, so với ta cái kia biết sống phóng túng nhị đệ muốn khó đối phó nhiều. Nhớ tới chính mình tam đệ Lưu Sừng Hy, đại hoàng tử mặt bên trên lo lắng cùng bực bội càng sâu trước đó. Hàn tướng quân, ngươi nói Lao Tam sẽ không lại tại chỗ tối làm chút quỷ kế cướp đoạt chiến quả a? Điện hạ ngài quá lo lắng. Cùng nhị hoàng tử khác biệt, tam hoàng tử những năm gần đây vốn là vẫn luôn nóng lòng triều chính, chiến tích cũng phi thường xuất sắc không giả, nhưng không bột đấu gột nên hổ, cho dù hắn lại có tài cán, thủ hạ vô binh không tướng, không cần lo lắng quá mức. Vậy hắn vì cái gì lần này như thế tích cực muốn chủ động dẫn đội đến đây? Ta luôn cảm thấy trong này có chút mờ ám. Ta tin tưởng tam hoàng tử bản nhân đối với này thái tử chi vị nhất định là có chút ngấp nghé. nhưng tam hoàng tử mẫu phi tại cung bên trong đã không người mạch lại không có dễ cơ, này làm cho hắn chỉ có thể chính mình nghĩ hết biện pháp đi càng nhiều tranh thủ, lần này mang binh chỉ sợ cũng chỉ là vì góp nhặt một ít tại miếu đường phía trên người nhìn đi, dù sao đây cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm việc phải làm. Được rồi, không đi nghĩ này bực mình chuyện, lão tam coi như lợi hại hơn nữa, mang binh phương diện chẳng lẽ còn hơn được Túc Chí Đa Mưu Hàn tướng quân sao? Ngài thống lĩnh Tây Bắc quân như vậy nhiều năm, đánh qua trận sợ là này tiểu tử ăn xong mét đều nhiều đi. Ha ha, này không dám nhận. Đồ Nam Văn Cảnh thế hệ giao hảo, phương Bắc lại có dãy núi vờn quanh ngăn trở, Khánh Duyên quốc dị tộc cũng là nhiều năm ngủ đông không ra, Tây Bắc quân đã có 16 năm không có trải qua như thế cấp bậc đại chiến tẩy lễ, cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này viễn chinh mới có rất nhiều phương diện ứng đối không đủ, gặp không ít ngăn trở, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Ta đây cũng không lo lắng, 16 năm trước lần kia chiến tranh cũng chính là dựa vào Hàn tướng quân xuất sắc chỉ huy, mới khiến cho Đồ Nam Vương triều chuyển nguy thành an, Hàn tướng quân lãnh binh tài hoa trong triều bách quan đều lòng dạ biết rõ. Lưu Xưởng Nghiên đi lên phía trước, vỗ vỗ Hàn Phượng Nghi bả vai nói: "Lạc Phong thành chính là Văn Cảnh quốc quan trọng quan khẩu, chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chỉ cần bắt lại nơi này, liền chờ tại đả thông đi hướng Văn Cảnh quốc quốc đô Thần An con đường. Đến lúc đó, tướng quân đi qua ngăn trở liền không người gặp lại truy cứu, sở hữu người sẽ chỉ nhớ rõ Hàn tướng quân là sử thượng đệ nhất cái công phá Lạc Phong thành người. Chính là ta hai lưu danh sử sanh cơ hội a." Lưu Xưởng Nghiên thấm thía khai đạo. Đạo lý kia, Hàn Mô tự nhiên rõ ràng, tất nhiên sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Trời vừa sáng, Tây Bắc quân liền toàn quân xuất kích, cố gắng nhất cử bắt lại Lạc Phong thành. Hàn Phượng Nghi hai tay ôm quyền, chân sau quỳ xuống đất, túi đầu nói: "Tốt, kia bản vương ngày mai ngay tại này trung quân đại trướng bên trong, chờ đợi Hàn tướng quân tin chiến thắng. Hàn tướng quân cũng sớm đi nghỉ ngơi, vì ngày mai đại chiến hảo hảo dưỡng đủ tinh thần." "Đúng, điện hạ." Trong lúc Hàn Phượng Nghi cùng Lưu Xưởng Nghiên chuẩn bị từng người rời đi thời điểm, một người lính liên lạc hùng hùng hổ hổ vào, tại hai người trước mặt đột nhiên quỳ xuống nói: "Báo, tướng quân, tiền tuyến lính gác cơ báo." Lính liên lạc sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hộc, thậm chí lúc nào cũng có thể như vậy ngất, Lạc Phong thành chủ động xuất kích, giết xuống núi đến, trước mắt đã công phá quân Tiên Phong phòng tuyến. Chủ động xuất kích? Cái này sao có thể? Hàn Phượng Nghi mở to hai mắt nhìn, đầu óc phi tốc chuyển động, như thế nào cũng muốn không thấu tình hình chiến đấu phát triển. "Hàn tướng quân, đây là có chuyện gì? Lạc Phong thành vì sao muốn vào lúc này lựa chọn tập kích?" Một bên Lưu Xưởng Nghiên nơi nào thấy qua bực này trận thế, lúc này chỉ có chân tay luống cuống mà nhìn Hàn Phượng Nghi. "Đây không có khả năng. Lạc Phong thành dưới núi chung quanh tất cả đều là thám tử của chúng ta, những ngày này cũng không có bất kỳ cái gì viện quân tiến vào, trước đó mấy lần công thành bọn họ hẳn là cũng là nguyên khí đại thương mới đúng, lúc này hẳn là cố thủ chờ viện quân, quả quyết không có chủ động xuất kích lý lẽ." Nghĩ tới đây, Hàn Phượng Nghi nắm lên quỷ xuống lính liên lạc, hung tận hỏi: "Ngươi xác định đột kích chính là Lạc Phong thành người?"
Thuộc hạ
xác định."
Bọn họ
cũng thống nhất thân mang Lạc Phong thành quân sĩ khôi giáp, lãnh binh người tựa hồ chính là Lạc Phong thành thiếu chủ, Phong Văn Thu. Chương 100, Trường Dạ Tiến Minh 2. Phong Văn Du chẳng lẽ là điên rồi? Đã tàn phế một đứa con trai, hiện tại chính mình còn sót lại nhi tử vừa mới về nhà, cứ như vậy không kịp chờ đợi phái tới chịu chết sao? Hàn Phượng Nghi vừa tức vừa giận, tình thế phát triển hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Dựa theo Hàn Phượng Nghi kế hoạch ban đầu, nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu Tây Bắc quân phối hợp mới nhất đưa đến cao cấp dụng cụ, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát tiến đánh Lạc Phong thành, đối mặt cố thủ đã lâu người kiệt sức, ngựa hết hơi lại khuyết thiếu tiếp tế tàn binh, có thể nói là tay cầm bản nắm dễ như trở bàn tay. Đoạn không nghĩ tới Lạc Phong thành lại có lá gan thừa dịp bóng đêm chủ động tập kích chính mình. Chẳng lẽ bọn họ biết chính mình được đến mới nhất công thành khí, chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Này không giống như là Phong Vãn Du lão gia hỏa kia phong cách tác chiến a, trước đó Phong Vãn Du cho Hàn Phượng Nghi ấn tượng chính là ổn trọng, cứng nhắc, khuyết thiếu biến báo, tuyệt đối không có bực này tàn nhẫn kỳ chiêu. Chẳng lẽ là thiếu chủ kia muốn chú ý? Thứ hai quân thứ ba quân người đâu, đã có dạ tập, vì sao quân doanh cảnh giới hảo đều không có vang? Hàn Phượng Nghi hỏi tiếp. Tướng quân, phụ trách cảnh giới lính gác không kịp thổi hiệu liền đã bị giết chết, lúc ấy chàng diện loạn cả một đoàn, ta phụng Tiên Phong quân thống lĩnh Lâm đại nhân chi mệnh chạy tới đầu tiên thông báo tướng quân, thứ hai quân cùng thứ ba quân đã phân biệt phái người tiến đến truyền lệnh. Cái này sao có thể? Hàn Phượng Nghi tại Lưu Xưởng Niên trước mặt giờ phút này cũng không lo được hình tượng, nắm lên lính liên lạc cổ áo, lớn tiếng giận dữ hét, kia cảnh giới hảo vị trí có thể tại quân Tiên Phong doanh địa chính giữa. Chính giữa? Ngươi nói cho ta Lạc Phong thành quân đội vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh chết doanh địa chính trung tâm lính gác. Lẽ nào lại như vậy, làm ta Tây Bắc quân đại doanh là cái gì? Lạc Kinh chính kinh nói thương nghiệp đường phố sao? Không sai. Tướng quân, bọn họ giống như là đột nhiên một chút trực tiếp xuất hiện tại đại doanh gần đây, chúng ta phụ trách giám thị Lạc Phong thành đường núi binh sĩ đều hoàn toàn không có phát giác, đều tại hoài nghi bọn họ có phải hay không đào đất nói tới. Ta hạ trại thời điểm sẽ không có cân nhắc đến cái này sao? Cây bên này thổ chất rất cứng, căn bản không có khả năng đào ra như thế chi trường, cung cấp đại quân hành quân địa đạo tới. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, tới không còn kịp rồi, Hàn tướng quân, Lạc Phong thành quân đội đã công phá quân Tiên Phong Lâm thời phòng tuyến, Lâm đại nhân đang liều chết chống cự, vì lý do an toàn, tướng quân ngài tốt nhất trước lập tức rút lui nơi này. Hàn tướng quân. Lúc này, thứ hai quân thống soái Trịnh tướng quân cùng thứ ba quân thống soái Triệu tướng quân cùng nhau vọt vào đại doanh bên trong, theo hai người lộn xộn không chịu nổi quần áo bên trong có thể thấy được, bọn họ đối trước mắt tình huống cũng có chút không kịp phản ứng, đoán chừng là mới từ ngọt ngào trong mộng đẹp bị đánh thức. Hiện tại mới đến, Tây Bắc quân đều sắp bị người đánh tới trung quân đại trướng. Hàn Phượng Nghi nhìn hai người cái dạng này liền đến khí, đối bọn họ chính là một hồi gào thét. Nhanh đi tập kết quân đội của các ngươi, thổi lên khẩn cấp tập kết hảo, trực tiếp tiến đến kho quân giới chờ lệnh. Ngay lập tức phòng ngự địch tới đánh. Nghiêm mật chú ý bảo hộ chúng ta khí giới công thành.
Là.
Hai vị tướng quân lúc này cũng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên vừa rồi lính liên lạc đã báo cho bọn họ tình huống trước mắt đến cùng có bao nhiêu khẩn cấp, bị Hàn Phượng Nghi nhất đốn cuồng phê, xám xịt chạy ra doanh trướng. Tả Diệp, ngươi mau đi xem một chút tình huống bây giờ như thế nào. Hàn Phượng Nghi cực lực khống chế chính mình hỏa khí, hướng về doanh trướng bên ngoài giống lên một tiếng. Ta đã phái người xác nhận, đại nhân. Quân địch có đám bộ đội nhỏ đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, trước mắt tựa hồ tại cùng thứ hai quân bộ điểm tới trước binh lực đối kháng, trận tuyến chưa tập kết hoàn tất, đối kháng lên tới sẽ có chút cố hết sức, nhưng quân địch số lượng không nhiều, hẳn là còn ứng phó được đến. Doanh trướng bên ngoài, một âm thanh lạnh lùng cung kính trả lời. Lúc này đã sợ đến nói không ra lời, mồ hôi lạnh ứa ra, Lưu Sưởng nhận biết, đây là Hàn Phượng Nghi tướng quân thực lực cao cường cận vệ, Tả Diệp. Đến tột cùng vì sao lại như vậy, bọn họ là như thế nào làm được tại loại thời giờ này hoàn thành như vậy cao chất lượng đột nhiên tập kích, hơn nữa tựa như đối với ta Tây Bắc quân doanh địa bố trí như lòng bàn tay đồng dạng. Hàn Phượng Nghi tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình phải chăng tính sai chút cái gì. Theo chạy trốn tới quân Tiên Phong thương binh miệng bên trong nói tới suy đoán, đối phương tựa hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Phong quân đại doanh, nhìn qua rất như là dùng một loại nào đó tiên khí, có thể thuần gian di động tiên khí. Hàn Phượng Nghi trong lòng đã nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh lại chính mình phủ quyết đi. Quân cơ sử đã sớm báo cho qua chính mình Văn Cảnh Quốc có được như vậy một kiện tiên khí, nhưng này tiên khí nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 3 năm người sử dụng, cũng làm không được đem nguyên một chi bộ đội cùng nhau chuyển rời tới. Hơn nữa kia tiên khí chính là tông tộc chí bảo, như thế nào lại dễ dàng xuất hiện ở tiền tuyến, nếu là bị đoạt đi mới làm cho không đến mất. Chính là, quân địch mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại tới vô cùng đột nhiên, đánh quân Tiên Phong một cái trở tay không kịp, đợi cho phụ trách cảnh giới binh sĩ sau khi bị giết chết, đại doanh bên ngoài phụ trách tiếp ứng bộ đội mới công kích đi vào, từ trước mắt manh mối tới suy đoán hẳn là như vậy. Coi như thế, ngươi mới vừa nói đối phương số lượng không nhiều, quân Tiên Phong bên trong cao thủ cũng không ít, như thế nào dễ dàng như vậy bị sát xuyên toàn bộ phòng tuyến. Đại nhân, đột kích người phần lớn trang bị tinh lương, sử dụng vũ khí cũng thiên kỳ bách quái, tiền tuyến tướng sĩ ứng đối không kịp, tăng thêm tràng diện hỗn loạn, mới có thể tạo thành như thế tình huống. Tả Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, kia trong đó tựa hồ còn có đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ? Có bao nhiêu cao? Hàn Phượng Nghi cảnh giác hỏi. Hiển nhiên như vậy một cái từ là rất khó xuất hiện trên chiến trường. Nghe nói quân Tiên Phong số một cao thủ tại trong vòng 10 chiêu liền bị đánh bại, điểm này đến xem hẳn là so với ta mạnh hơn ra không ít. Tả Diệp ngữ khí băng lãnh, Hàn Phượng Nghi có thể từ đó nghe ra lo âu nồng đậm. So khí hư cảnh đỉnh phong Tả Diệp còn cao thủ, nói cách khác chí ít phá không cảnh trở lên tu vi. Nói đùa cái gì? Hắn Lạc Phong Thành căn bản không có loại này đẳng cấp cao thủ, đừng nói cho kia Phong Vãn Du trong vòng một đêm liền có thể tấn thăng đến phá không cảnh rồi. Trước đó chiến đấu bên trong có thể cảm giác được Phong Vãn Du thân thể lão hủ, khí tức phù phiếm, trước đây không lâu còn bị thương không nhẹ, cho dù là tập kích bất ngờ, cũng hẳn là sẽ không trực tiếp xuất hiện ở tiền tuyến mới đúng, ta đoán hẳn là không phải hắn. Đến cùng là ai? Hàn Phượng Nghi cắn răng nghiến lợi trách mắng, hai nước giao chiến không cho phép trực tiếp ở trên chiến trường vận dụng phá không cảnh trở lên tông môn lực lượng, đây là khe nước chi chiến sau Đông Châu đại lục mấy trăm năm sát lệ. Chẳng lẽ hắn Văn Cảnh Quốc ngắn ngủi mấy tháng, lại toát ra một cái phá không cảnh tướng quân hay sao? Hàn Phượng Nghi trong lòng là vừa sợ vừa giận, hắn cũng không cho rằng một cái phá không cảnh tướng quân có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, càng thêm không có khả năng như vậy nhanh theo không có tiếng tăm gì đến hoành không xuất thế. Quốc cùng quốc chi gian giao chiến, nếu không phải tao ngộ diệt quốc nguy hiểm, nếu không là không cho phép vận dụng tông tộc định chiến lực, đây là Thái Bạch cùng từ Bắc Hàn đánh một trận xong Đông Châu các quốc gia ký tên thiết lệnh. Chương 101, Trường Dạ Tiến Minh, 3. Lúc trước từ Bắc Hàn xuất khánh duyên quốc siêu phàm giả mấy người, phá không cảnh trở lên cao thủ trên trăm, trấn binh 10 vạn tiến đánh Văn Cảnh Quốc, lại bị Thái Bạch kiếm tiên một người một kiếm sở cản, tử thương thảm trọng. Từ đó về sau các quốc gia ý thức được đỉnh tiêm cao thủ đối với chiến tranh lực ảnh hưởng đến cùng là kinh khủng bậc nào, Đông Châu quốc gia chi gian đạt thành chung nhận thức, trừ phi đối mặt quốc đô bị diệt nguy hiểm, nếu không quyết không cho phép tự mình vận dụng phá không cảnh trở lên tông tộc cao thủ trực tiếp gia nhập chiến trường. Đương nhiên, giống như Đồ Nam quốc như vậy chủ động tiến đánh Lạc Phong Thành, kia Lạc Phong Thành cao thủ liền có thể tự do xuất chiến, không bị ảnh hưởng, nhưng trừ cái đó ra mặt khác tông tộc dù cho đến đây chi viện, cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện trên chiến trường. Ví như có chút trái với, chắc chắn lọt vào đại lục còn lại các quốc gia toàn bộ lực lượng vây quét. Văn Cảnh, Đồ Nam, Khánh Duyên, ba nước quốc lực đều rất mạnh, nhưng là ai cũng gặp không được toàn bộ đại lục lửa giận, bởi vậy mấy trăm năm qua cứ việc giữa các nước ma sát không ngừng, nhưng giống như lúc trước lớn như vậy quy mô đỉnh tiêm chiến lực va chạm đã không còn tồn tại. Thời gian trôi qua, đại lục ở bên trên siêu phàm giả chẳng biết tại sao đã trở nên càng ngày càng ít, tấn thăng đến thần lưu cảnh cùng phá không cảnh độ khó cũng trở nên càng lúc càng lớn, Thái Bạch thời đại siêu phàm giả khắp nơi trên đất mà đi võ đạo thịnh thế đã xuống dốc mấy trăm năm. Cho tới bây giờ các quốc gia tông tộc bên ngoài phá không cảnh trở lên cường giả đều lẫn nhau nắm chắc, khí hư cảnh tại quân đội bên trong đã có thể tính được là đỉnh cấp chiến lực, bình thường đều là triều đình nỗ lực cao đại giới hướng đại tông tộc chức dụng. Bởi vậy Hàn Phượng Nghi mới có thể đối với này đột nhiên xuất hiện không biết tên cao thủ như thế cảnh giác. Văn Cảnh Quốc trong nước phá không cảnh tướng quân hết thảy chỉ có 4 người, trong 4 người này một người phụ trách quốc đô thần an toàn, 2 người trần binh bắc cảnh khẽ nước, chính cùng Khánh Duyên quốc đánh đuổi đuổi, trước mắt chỉ có một người mấy tháng trước vừa mới xuất chinh Tây vực chinh phạt dị tộc, lúc này còn tại khẩn cấp trở về trên đường. Mà Lạc Phong Thành bên trong mạnh nhất cũng chỉ là khí hư cảnh sơ kỳ Phong Văn Du, không có khả năng có cao thủ khác tồn tại. Cũng chính bởi vì tính tới Văn Cảnh Quốc lúc này chính là bốn bề thọ địch, binh lực nghiêm trọng thiếu hụt, các điều chiến tuyến được cái này mất cái khác, chính là xuất chiến thời cơ tốt nhất, Tả tướng Trần Thiệu Giới mới dám hướng hoàng đế bệ hạ thượng tấu thỉnh cầu khởi xướng tập kích. Tiến đánh mục tiêu Lạc Phong Thành mặc dù dễ thủ khó công, nhưng ngắn hạn bên trong không có chi viện tình huống hạ nếu là có thể thuận lợi chiếm lĩnh xuống tới, liền chờ tại bản sống toàn bộ chiến cuộc, lúc sau làm bước kế tiếp hành động đại bản doanh, có thể công, có thể thủ, tiến thối tự nhiên, cũng coi là tại Văn Cảnh Quốc cắm rễ xuống dưới. Nhưng nếu như Văn Cảnh Quốc Nhiếp Chính Vương quyết định vận dụng tông tộc đỉnh tiêm chiến lực, vậy liền căn bản không phải Đồ Nam Quốc có khả năng ngăn cản. Văn Cảnh Quốc là địa phương nào? Thái Bạch Cố Hương. Đại lục thứ nhất tông môn Thái Bạch Điện đến bây giờ còn tại cùng Văn Cảnh Quốc hoàng cung cách hà tướng nhìn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây là Thái Bạch sáng lập Thái Bạch Điện mới bắt đầu liền lập được tín điều. Mà Thái Bạch Điện làm đại lục thứ nhất tông môn cũng không giống thế nhân ấn tượng bên trong như vậy không hỏi thế sự, cho tới nay đều cùng Văn Cảnh Quốc hoàng thất có vô cùng mật thiết liên hệ. Văn Cảnh Quốc hoàng thất cùng tướng quân thế gia đều sẽ đem chính mình hài tử đưa đến Thái Bạch Điện làm đệ tử ngoại tông từ nhỏ tập võ. Thái Bạch Điện cũng vì Văn Cảnh Quốc nuôi dưỡng không dưới 30 vị lịch đại chiến tướng. Liên Văn Cảnh Quốc đương nhiệm giáng quốc, đương triều thái tử Dương Hán Sơ từ nhỏ cũng tại Thái Bạch Điện tập võ. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ xem Thái Bạch Điện Tam Đại Kiếm Tôn 12 kiếm làm, tùy ý chọn một cái ra tới đều hoàn toàn không phải chính mình này Tây Bắc quân có khả năng ngăn cản. Hàn Phượng Nghi cũng không cho rằng Văn Cảnh Quốc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, chẳng lẽ nó đã bành trướng đến nguyện ý cùng toàn bộ Đông Châu là địch. Đại nhân không cần lo lắng quá mức, cái này người chỉ sợ cũng chưa chắc là Văn Cảnh Quốc Tam Đại tông tộc bên trong người, có lẽ là cái nào đó trước đó bị giấu đi giang hồ cao thủ đi. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Phượng Nghi lo lắng, Tả Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Hơn nữa vừa rồi quan sát tình huống thời điểm ta đã phái người đốt địch tập phong hỏa, Đông Nam quân doanh địa địa thế thượng tại chỗ cao, cho dù là đêm khuya hẳn là cũng có thể thấy được. Huống chi chúng ta bây giờ hẳn là còn có thể khống chế cục diện, coi như tình thế vượt qua mong muốn, mặc kệ Nghiêm đại nhân cùng đại nhân cỡ nào không hợp nhau, đại cuộc làm trọng hắn nhất định sẽ ngay lập tức tới tiếp viện." Hàn Phượng Nghi nhẹ gật đầu, hắn đối với Tả Diệp phán đoán vẫn tương đối tín nhiệm, lúc này trong lòng cũng là chấn định không ít. Chỉ cần kẻ xâm lấn không phải tông tộc lực lượng, vậy liền còn có đường lui. Những năm gần đây quốc cùng quốc chi gian ma sát chui điều lệ chỗ trống cũng không hề ít, chỉ cần không làm quá mức rõ ràng lạc nhân khẩu lưỡi là được rồi. Chính mình chỉ cần bảo vệ tốt đại hoàng tử, chống đến Đông Nam quân đến đây cứu viện là đủ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Nghiêm Khoát kia gia hỏa cũng không dám âm thầm cho chính mình làm phản tử. Cứ việc muốn Nghiêm Khoát đến giúp đỡ cứu người thật sự là làm Hàn Phượng Nghi cảm thấy phi thường không thoải mái. Ngay tại Hàn Phượng Nghi vừa mới thở dài một hơi thời điểm, lại một vị lính liên lạc thở không ra hơi xông vào trong doanh trướng. Hàn Phượng Nghi nhận được cái này lính liên lạc cũng không phải là quân tiên phong người, mà là hộ vệ mình đội bên trong một viên. Lại làm sao vậy sao? Hàn Phượng Nghi còn chưa kịp mở miệng do hỏi, chính mình bên cạnh đại hoàng tử Lưu Xưởng Niên bị xông vào lính liên lạc hù đến, đột nhiên nhảy dựng lên hỏi. Chính là mất mặt, đương triều đại hoàng tử thế nào lại là như thế chưa thấy qua việc đời bất ức nhân vật. Hàn Phượng Nghi trong lòng phi thường kinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn là không có cách nào cùng đại hoàng tử vạch mặt. Dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng coi là trên một cái thuyền lợi ích cùng chiến hữu. Không tốt không tốt đại nhân, kẻ xâm lấn đột nhiên giết tới trung quân doanh địa bên ngoài. Đại nhân nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ngươi nói cái gì? Hàn Phượng Nghi thoáng cái nổi giận, quân tiên phong doanh địa khoảng cách trung quân khoảng chừng hơn ngàn mét, trên đường đi tất cả đều là chướng ngại vật cùng vệ binh, vừa mới qua đi bao lâu liền bị người ta đánh xuyên qua toàn bộ đại doanh rồi. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Đại nhân, thuộc hạ không dám. Là đối phương. Đối phương có ít người đột nhiên thoáng cái liền biến mất, lúc sau cũng đã xuất hiện ở trung quân doanh địa bên ngoài. Đại nhân, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi trung quân đại trướng đi đến Gò Đất Mang. Một bên Tả Diệp nghe, đột nhiên mở ra doanh trướng rèm, một tay bắt lấy Hàn Phượng Nghi, một tay bắt lấy đã sợ choáng váng đại hoàng tử Lưu Sừng Niên, đột nhiên nhảy lên, xé mở doanh trướng màn tre, qua trong giây lát đã nhảy tới bảy trận chờ bên ngoài một số nhỏ tướng sĩ bên trong. Dựa theo phó thống lĩnh cùng Tả Diệp an bài, lúc này trung quân hộ vệ đội ước chừng có mấy trăm người đã tại doanh trướng bên ngoài tập kết hoàn tất, mặc dù trạng thái tính không được quá tốt, nhưng võ trang đầy đủ bọn họ cũng coi là trước mắt đáng tin nhất sức chiến đấu. Theo càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào chiến trường, Tả Diệp vẫn có niềm tin có thể một lần nữa đem cục diện khống chế lại. Hàn Phượng Nghi rõ ràng, lúc này chỉ có đợi tại khoáng đạt nơi tướng sĩ nhóm bên trong tài năng bảo vệ chính mình cùng đại hoàng tử an nguy, dù sao đối phương thế nhưng là một cái liền Tả Diệp đều tự nhận không bằng siêu cấp cao thủ. Chương 102, Trường Dạ Tiến Minh, 4. Bảo hộ đại hoàng tử an nguy. Hàn Phượng Nghi cấp tốc sửa sang lại dung nhan, bình tĩnh nỗi lòng, hướng về một bên quan chỉ huy hạ một cái thủ thế mệnh lệnh. Hàn Phượng Nghi trong lòng cũng rất rõ ràng, làm tướng quân chính mình ở trên chiến trường chính là các tướng sĩ sĩ khí nơi phát ra, chính mình lúc này không thể có một tia một hào bối rối, kia đối với vốn là tràn ngập nguy hiểm Tây Bắc quân doanh địa tới nói sẽ là hủy diệt tính đả kích. Trước mắt quân địch ngay tại chính mình gần đây cách đó không xa, trước đó an nhàn doanh địa lúc này đã biến thành nguy cơ tứ phía chiến trường. Tiếng gào, đao thương vung vẩy âm thanh, tiếng chói tai thiết thiết. Hắn nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần đến, tài năng ở trước mắt hiểm cảnh bên trong thoát thân. Quân hộ vệ cấp tốc hoán đổi trận hình, tới hai đội hộ tống đại hoàng tử hướng phía sau đi đầu thoát đi, còn lại tiên phong nâng vẫn chuẩn bị đối địch. Hàn Phượng Nghi bên người quan chỉ huy trung khí 10 phần thanh âm vang vọng doanh địa, theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh các tướng sĩ giờ phút này cũng dần dần thanh tỉnh lại, tiến vào tư thế chiến đấu. Lúc này đêm đã khuya thời gian, bầu trời lại là mây đen dày đặc, liền ánh trăng đều bị che đến xích sao. Cứ việc bên ngoài đã ánh lửa dày đặc, nhưng lúc này trong quân doanh tầm nhìn vẫn là cấp thấp, tinh thần cao độ tập trung các tướng sĩ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Địch nhân ngắn ngủi xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, lại rất nhanh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, lúc này không biết sẽ từ cái kia phương hướng đánh tới, nhất định phải thời khắc làm tốt cảnh giác mới được. Siêu siêu, một vùng tăm tối bên trong đột nhiên vang lên gấp rút mà sắc bén tiếng xé gió, cứ việc nhìn bằng mắt thường không rõ, nhưng theo thanh âm cũng có thể phân biệt ra được kia là hai chi đi nhanh mũi tên, chính hướng về đại doanh bản trận gào thét mà tới. Mà càng thêm đáng sợ chính là, kia mũi tên chính là từ trên xuống dưới, ý vị này địch nhân đang đứng ở chỗ cao. Tên là địch tập. Quan chỉ huy giống to một tiếng, phía trước hai bài các tướng sĩ nhao nhao đứng lên thuẫn, tại Hàn Phượng Nghi trước mặt dựng lên tường đồng vách sắt. Chỉ lệnh ngay lập tức hạ đạn, các binh sĩ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, vượt quá Hàn Phượng Nghi dự kiến chính là, này như cũng không có thể ngăn cản kia gào thét mà tới hai mũi tên. hai mũi tên tinh chuẩn trúng đích hàng thứ nhất một vị binh sĩ trên tấm chắn, cự đại lực trùng kích trực tiếp đem tấm thuẫn đánh xuyên, mà bên người mấy người lính cũng bị lực đạo này mang theo cùng nhau bay ngược ra ngoài. Này uy lực to lớn ngoài dự liệu của mọi người, cũng không có các cái khác bộ vị binh sĩ có phản ứng, trong bóng tối tiếng rít lại một lần nữa vang vọng doanh địa. Mũi tên công kích vẫn còn tiếp tục. Hàn Phượng Nghi rất rõ ràng, lúc này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nếu là không thể ngăn cản này mũi tên thế công, có bao nhiêu binh sĩ cũng không đủ đối phương giết. Tả Diệp. Hàn Phượng Nghi giống to một tiếng, mà một bên Tả Diệp đã ngay lập tức rút kiếm, hướng về mũi tên tiếng rít phương hướng liền xông ra ngoài, trên người chân khí bỗng nhiên bộc phát, một tiếng cự đại chói tai đón đỡ âm thanh, hai chi chặt đứt đầu tên đã vô lực rơi xuống tại trước trận. Tả đại nhân. Hàng phía trước mắt thấy đây hết thảy binh sĩ phát ra hưng phấn la lên, lúc này vốn là ở vào trọng áp hạ tướng sĩ sẽ bắt lấy hết thảy khả năng cơ hội phát tiết cự đại tinh thần áp lực. Sĩ khí, vĩnh viễn là chiến trường trên thứ trọng yếu nhất, không nên lười biếng. Hàng phía trước binh sĩ tiếp tục nâng vẫn, bảo hộ trận hình. Ta tới phụ trách cắm tiễn. Tả Diệp quát lạnh một tiếng ra lệnh, không tự giác vặn vẹo một chút cầm kiếm cổ tay. Tả Diệp đi theo Hàn Phượng Nghi bên cạnh đã có mười mấy năm lâu, tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến khí hư cảnh đỉnh phong, trong triều đều xem như danh khí không nhỏ cao thủ, giờ phút này lại bị vừa rồi hai chi tên lạc chấn động đến hổ khẩu đau nhức, cả cánh tay phải cánh tay đều có chút run lên, có thể thấy được kia lực đạo là kinh khủng bực nào. Trái Diệp đại khái còn có thể đoán được, này hai mũi tên chẳng qua là đơn giản thăm dò mà thôi. Đến cùng là ai, Lạc Phong Thành là lúc nào tới như vậy một vị cao thủ? Tả Diệp vẫn nhìn bốn phía, thân sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhìn ban đêm năng lực không tệ, lúc này lại hoàn toàn không có tìm được bắn tên người vị trí. Ngay tại Tả Diệp tụ tinh hội thần chờ đợi tiếp theo chi đột kích mũi tên thời điểm, phía sau, một cái mát lạnh giọng nam đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Thân thủ không tệ, thế nhưng có thể đỡ ta tên bắn ra mũi tên. Trái Diệp đại hoảng sợ, đột nhiên hướng về phía sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản trận phía trên lơ lửng hai bóng người, bên trong một cái lúc này chính diện đối bản trận bình tĩnh tại không trung dạo bước. Hàn Phượng Nghi cùng các tướng sĩ cũng nghe đến thanh âm này, lúc này nhao nhao híp mắt lại ý đồ bắt giữ người đến hình dạng, mà Tả Diệp xuất chúng nhìn ban đêm năng lực đã để hắn thấy rõ, bề ngoài thượng xem, hai bóng người đều là trẻ tuổi nam tử, một người trong đó chính một tay cầm một cây cung lớn, người đeo bao được tên, một người khác thì một tay cầm kiếm, một cái tay khác cầm một cái hình tròn đồ vật. Mà hai người hình dạng Tả Diệp có chút lạ lẫm, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, một người trong đó chính là Lạc Phong Thành thiếu chủ Phong Văn Thu, đạo phục đai lưng bên trên màu vàng lá phong gia huy đã chứng minh hắn thân phận. Mà Tả Diệp không quen biết một người khác còn lại là bị Đông Châu đại lục cùng nhau truy nã. Tiền truy nã hơn ngàn tặc tử, mấy tháng trước tại Túy Tiên Cư tranh đoạt Thái Bạch chân ý thất bại, sau đó lại tại Đông Nam quân doanh địa bị Phạm Tử Du truy sát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát động Thái Hư Ngọc bản thoát đi Ly Tâm kiếm khách Trương Tử Kỳ. Còn chưa chờ Tả Diệp có phản ứng, chỉ thấy lơ lửng ở không trung Trương Tử Kỳ tay trái vung lên, đột nhiên một đạo lam tử sắc quang mang tự trong bầu trời đêm chợt lóe lên, hư không bên trong đột nhiên mở rộng một đạo quỷ dị đại môn. Nháy mắt sau đó, có trọn vẹn trên trăm cái trang bị tinh lương mang theo làm bằng sắc mặt nạ võ giả liền từ cái này cửa lớn bên trong toát ra mà xuống. Quan chỉ huy cùng Tả Diệp thậm chí không kịp ra lệnh, võ giả nhóm đã vọt vào phía dưới bản trận tướng sĩ nhóm bên trong. Đây là Tây Bắc quân từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức tấn công, hàng không tại trong quân địch gian, hết thảy trận tuyến đều nháy mắt bên trong trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trận địa chiến biến thành trận giáp la cả. Mà từ trên trời giáng xuống này phê võ giả rõ ràng từng cái đều thực lực cao cường, thân thủ không tầm thường, bình quân đều có tinh thủy cảnh trở lên tu vi, vũ khí trang bị cũng còn vô cùng hoàn mỹ, đều có khác biệt. Sắc trời vốn là ảm, tập kích lại tới đột nhiên, bản trận các tướng sĩ đối đầu phương đều không có chút nào đề phòng. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé mở phòng tuyến. Trong chốc lát, trên trận địa máu chảy thành sông, có vài chục vị cách gần nhất tướng sĩ như vậy chết, hơn nữa số thương vong còn tại nhanh chóng dâng lên. Đợi cho quan chỉ huy kịp phản ứng hạ lệnh phản kích thời điểm, đã có trên trăm cái tướng sĩ thân chịu trọng thương, bố trí xong trận hình cũng bị mở ra một cái thật lớn lỗ hổng, Hàn Phượng Nghi cùng ngay tại hướng về phía sau di động đại hoàng tử thân ảnh cũng bởi vậy thoang cái bại lộ ra tới. Nhanh, những cái đó đều là cao thủ, hộ vệ tinh nhuệ đội nhanh đi cản bọn họ lại, đừng để binh lính bình thường lại đi chịu chết. Thấy cảnh này, Hàn Phượng Nghi lo lắng hạ lệnh. Tinh nhuệ vệ đội nguyên bản cách Hàn Phượng Nghi gần nhất, là đặc biệt phụ trách bảo hộ hắn tư nhân tinh anh, cơ hồ từng cái cũng đều là võ nghệ cao cường, mỗi một cái đều nhận được phi thường gian khổ huấn luyện, tài nguyên đầu nhập và chi tiêu rất lớn, giờ phút này nhưng cũng bị Hàn Phượng Nghi cử đi tuyến đầu. Hàn Phượng Nghi mặc dù tự nhận không phải cái cao thượng người, nhưng cũng làm không được trơ mắt thấy cao thủ nhóm đối với bình thường binh sĩ tùy ý ngược sát. Nay bằng với là tại làm các binh sĩ không có ý nghĩa chịu chết. Chương 103, Trường Dạ Tiến Minh, Nam. Chiến trường trên, tinh nhuệ vĩnh viễn chỉ có thể giao cho tinh nhuệ. Nhưng Hàn Phượng Nghi lần này cũng làm cho chính mình bên cạnh phòng giữ lực lượng trở nên cực kỳ yếu kém, hộ vệ đội tại phía trước chém giết, Tả Diệp còn tại trận tuyến phía trước nhất, hắn xung quanh thoáng cái trở nên trống rỗng. Mà lên Vương Trương Tử Kỳ cùng Phong Vãn Thu cũng rất rõ ràng địa động xem xét đến điểm này. Đông Nam quân tướng quân cùng Đồ Nam quốc hoàng tử là ở chỗ này, ta nếu tự mình ra tay có thể sẽ lạc nhân cầu lưỡi, chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Trương Tử Kỳ huy kiếm chỉ trong trận hình trung tâm Hàn Phượng Nghi thấp giọng nói, ta biết, lần này ngươi đã giúp đại ân, Thiên Hải kiếm tông Thái Hư Ngọc bản lại là bực này kỳ vật. Ta trước đó nghe nói nó chỉ có thể cung cấp 2-3 người xuyên qua hư không di động, không nghĩ tới bây giờ đã có thể một hơi di động nguyên một chỉ kỳ tập bộ đội. Đây cũng là ta gần nhất phát hiện, tính không được cái gì hiếm lạ. Mà lại là ngươi trả tiền tới tìm ta hỗ trợ, ta chở ngươi đoạn đường mà thôi. Ừm, sau đó không có khống chế tốt, không cẩn thận bay vào Tây Bắc quân đại doanh bên trong tâm, liền như là ngươi lần trước bay vào Đông Nam quân đại doanh đồng dạng, loại này sự tình ngươi có kinh nghiệm. Hiện tại thế nhưng là đang chiến tranh, ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm sao? Bị đâm trúng chỗ đau, Trương Tử Kỳ có chút không vui trả lời. Đêm nay tập kích chính là Trương Tử Kỳ cùng Phong Vãn Thu cùng nhau chủ hạch. Làm Lạc Phong Thành thiếu chủ, Phong Vãn Thu tự nhiên có tư cách tham dự thủ vệ Lạc Phong Thành chiến đấu, mà Trương Tử Kỳ lại chỉ là cung cấp Thái Hư Ngọc bàn vận chuyển Phong Vãn Thu cùng hắn hộ vệ nhóm đến đại doanh bên trong, toàn bộ hành trình cũng không có tiến hành bất kỳ chiến đấu nào, dù cho làm không tông phái giang hồ nhân sĩ, cũng không tính là xúc phạm điều lệ. Chỉ cần trên danh nghĩa nói còn nghe được, tình huống cụ thể cũng sẽ không có người tiến đến mảnh cứu. Đích xác không có, vẫn là trước làm chính sự. Trương Tử Kỳ bên người Phong Vãn Thu một bên trả lời nói, đồng thời đã một lần nữa kéo cung, nhắm ngay trong trận hình trung tâm Hàn Phượng Nghi, trên người khí tức cũng trong nháy mắt tùy ý phát ra. Hiển nhiên, vừa rồi trong bóng tối hai mũi tên chính là xuất từ hắn chi thủ. Tạ Diệp thấy thế thầm hô không ổn, lúc này biết được vị trí của địch nhân lúc sau, trước đó nguyên lai tưởng rằng hết sức an toàn trong trận hình trung tâm hiện tại ngược lại trở thành bại lộ rõ ràng nhất vị trí. Nhất định phải nhanh bảo hộ Hàn đại nhân. Nghĩ đến này, Tạ Diệp không lo được hàng phía trước bị trùng sát thất linh bắt lạc hộ vệ đội binh sĩ, ngay lập tức kéo ra bộ pháp hướng về Hàn Phượng Nghi bên cạnh phóng đi. Ha ha, không nghĩ tới mấy năm không thấy, năm đó Lạc Phong Thành thiếu chủ thế nhưng đã bước vào phá không cảnh, Thái Bạch Điện thiên hạ một trong tông môn chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Tử Kỳ cười khẽ, bất quá thật vất vả có vào Thái Bạch Điện học tập cơ hội, ngươi không học múa kiếm lại chuyên chú bắn tên, không biết những lao gia hỏa kia có tức giận hay không. Các sư phụ đều thực tôn trọng ta lựa chọn, lại nói Thái Bạch Điện kiếm ý vốn cũng không dựa vào kiếm bản thân, dù cho dùng cùng, cũng có thể rất tốt tái hiện Thái Bạch kiếm phong thái. Phong Vãn Thu thuận miệng đáp, ngược lại là ngươi, năm đó Thiên Hải kiếm tông ngôi sao hy vọng, qua tuổi 30 mới bước vào phá không, ta còn tưởng rằng năm đó phong thái vô song Trương Tử Kỳ đã sớm chẳng khác người thường. Nếu không phải chịu chút kích thích, ta cũng không nghĩ như thế nhanh chóng tấn thăng. Trương Tử Kỳ ngữ khí có chút tịch mịch nói. Phong Vãn Thu nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục hỏi tới. Trương Tử Kỳ chủ động đến đây hỗ trợ đã ngoài hắn dự liệu, hắn biết Trương Tử Kỳ cùng Đồ Nam Quốc chi gian có một ít sự tình, về phần đến cùng là ra ngoài nguyên nhân gì, có cái gì mặt khác ý đồ, vậy liền đã không phải là chính mình cần quản sự tình. Trước mắt chính mình chỉ cần chém đầu Đông Nam quân đại tướng Hàn Phượng Nghi, bắt sống đại hoàng tử Lưu Sừng Nhiên, đêm nay tập kích liền coi như là thành công. Phong Vãn Thu tin tưởng, chỉ cần đêm nay tập kích thành công, trận chiến tranh này liền có thể như vậy dừng lại, Lạc Phong Thành sẽ lấy đại hoàng tử làm con tin, hai nước có cơ hội hiệp nghị ngưng chiến, cũng sẽ không còn có càng nhiều tự dưng người sẽ bị cuốn vào. Mà trước mắt chính mình cách mục tiêu vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Nhìn thấy Tạ Diệp hành động, Phong Vãn Thu buông xuống trong tay cung, theo trong quần áo lấy ra một cái làm công tinh xảo chim nhỏ địch, ở trong trời đêm thổi ra to rõ mà quỷ dị kỳ diệu tiếng còi. Phía dưới ngay tại trong chiến đấu tinh nhuệ cao thủ nhóm bên trong có 3 tên mang theo làm bằng sắt mặt nạ, thể trạng rõ ràng trắng kiện, chân khí cũng càng vì hùng hậu ra hỏa, một người trong đó cầm một đầu liên truy, một người cầm trong tay một thanh cự đại búa bén, còn có một người thì khiến cho là hai cái lóe ngân quang đoạn kiếm. Ba người tu vi cực cao, đối với vũ khí vận dụng cũng có thể coi là lô hỏa thuần thành, lúc này ở binh lính bình thường trước mặt cơ hồ như vào chỗ không người bình thường, trắng trợn giết chóc. Có thể tại nghe được Phong Vãn Thu tiếng sáo thời điểm, ba người lại phảng phất đột nhiên dừng lại bình thường, sau một lát liền đồng loạt xông về ngay tại hướng về Hàn Phượng Nghi chạy như điên. Tạ Diệp cách gần nhất liên truy nam đã vung vẩy khởi chính mình vũ khí, mà lúc này Tạ Diệp nguyên bản đã nhanh muốn đến trận hình trung tâm, lại không cách nào coi nhẹ liên truy nam công kích, đành phải xoay người lại đưa tay đón đỡ. Liên truy nam lực đạo rất đủ, một truy này chấn động đến Tạ Diệp đều lui về phía sau hai bước. Tạ Diệp nhìn ra được người trước mắt này mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng khổ luyện ngoại công lại là vô cùng tốt, tăng thêm liên truy công thủ phạm vi lại là rất lớn, lúc này chỉ sợ rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong phân ra thắng bại. Không đợi Tạ Diệp có cơ hội hào hào phân tích một chút liên truy nam lực điểm, búa bén nam chiến phủ đã từ hắn sau lưng chém vào mà tới. Tạ Diệp đột nhiên phía bên trái một bên nhảy ra, chiến phủ đem mặt đất chém ra một cái hố sâu. Không đợi có cơ hội thở một ngụm, đoàn kiếm nam cũng đã ở phía sau hắn bày xong tư thế. Hiển nhiên, này ba cái quái nhân là để mắt tới chính mình, nếu là không giết bọn họ, chỉ sợ căn bản không có cơ hội tiến đến bảo hộ Hàn đại nhân. Theo vừa rồi công kích xem ra, ba cái quái nhân cũng không phải là từng người tự chiến, bọn họ động tác có hiệp đồng, có phối hợp. Vũ khí phía trên cũng có thể rất tốt bổ sung. Liên truy phụ trách khoảng cách dài càn quét, bước bách Tạ Diệp tẩu vị, chiến phủ phụ trách chính diện vùng chém, mà đoàn kiếm thì trong bóng tối tìm cơ hội, tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Tạ Diệp chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên trước mắt địch nhân thực lực đã viễn siêu hắn mong muốn. Phía trên nhưng còn có hai cái phá không cảnh cao thủ không có ra tay đâu rồi, Đông Nam quân doanh địa cách nơi này nhưng có vài dặm lộ trình, coi như nhìn thấy phong hỏa chạy tới đầu tiên cũng phải tốn đi một canh giờ trở lên, tiếp tục như vậy thật không nhất định có thể chống đến cứu viện chạy tới. Nhìn thấy tam quái người đã kiềm chế Tạ Diệp lúc sau, lúc này Phong Vãn Thu một lần nữa giơ lên cùng, nín thở ngưng thần, mắt sáng như đuốc, đã khóa chặt đám người bên trong mục tiêu rõ ràng Hàn Phượng Nghi. Mà lúc này Hàn Phượng Nghi cận vệ đội đã cùng hàng không võ giả nhóm chém giết lại với nhau, chung quanh mấy mét đều không người bận tâm. Đối với Phong Vãn Thu tới nói có thể nói là tuyệt hảo biếm đắm. Chương 104, Trường Dạ Tiến Minh, 6. Tận mắt nhìn thấy qua đi, Hàn Phượng Nghi cũng lập tức rõ ràng vì sao chính mình quân tiên phong doanh địa sẽ như thế nhanh chóng luân hãm. Đối phương có hai cái phá không cảnh cường giả, bên trong một cái tựa hồ sẽ còn một ít kỳ diệu pháp môn, đem một đám võ nghệ tinh xảo tinh nhuệ bộ đội đột nhiên tự không trung thay đổi ra, trực tiếp trong tập kích quân đại trướng, phụ trách cảnh giới cùng phòng hộ binh sĩ không kịp phản ứng cũng là không thể bình thường hơn được. Đừng không đề cập tới, chỉ là kia Phong Vãn Thu bắn ra đủ để xuyên thấu tấm thuẫn mũi tên, cũng không phải là bình thường binh sĩ có khả năng ứng phó được rồi, tăng thêm đối phương mục tiêu tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là chính mình đại bản doanh, chỉ sợ bên ngoài tiểu đả tiểu nháo đều chỉ là quấy rối làm chủ. Đối phương chỉ sợ chưa từng có trông cậy vào muốn cùng Đông Nam quân toàn quân tác chiến, chỉ là muốn thừa dịp bóng đêm bằng vào cao tính cơ động cùng mũi nhọn chiến lược tập sát Hàn Phượng Nghi bản nhân mà thôi. Chỉ cần thuận lợi giết chết Hàn Phượng Nghi, bắt được đại hoàng tử, tại thông qua cái kia quỷ dị hư không chi môn rời đi, đến lúc đó Tây Bắc quân tự nhiên sẽ sụp đổ, Lạc Phong Thành chi vây cũng có thể thuận lợi hủy bỏ. Bắt giặc trước bắt vua, Hảo vừa ra rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Hàn Phượng Nghi trong lòng hết sức không cam lòng, thân là Tây Bắc quân tướng lĩnh, hắn tu vi lại vẹn vẹn chỉ có khí hư cảnh sơ giai mà thôi, tại tướng quân bên trong thật sự là có chút không đáng chú ý, không nói cầm Đông Nam quân Nghiêm Khoát chênh lệch rất xa, thậm chí liền Nghiêm Khoát thủ hạ Phạm Tử Du đều có chỗ không bằng. Giờ phút này đối mặt phá không cảnh cao thủ tập sát, Hàn Phượng Nghi trong lúc nhất thời thế nhưng không có biện pháp. Trốn sao? Giờ phút này các tướng sĩ còn tại đẫm máu chiến đấu, nếu là chính mình cứ như vậy chạy, sĩ khí sụp đổ, toàn bộ Tây Bắc quân đều có thể loạn thành một bầy, đến lúc đó chỉ là khôi phục trật tự cũng không biết phải tốn bao lâu. Nếu là chính diện đối địch, chính mình bây giờ không có nắm chắc có thể tại hai cái phá không cảnh trên tay chống đến viện quân tới trợ. Đến tột cùng nên làm cái gì? Hàn Phượng Nghi vẫn cho rằng chính mình đi chính là chí tướng lộ tuyến, dựa vào mưu lược liền có thể khống chế toàn cục, hắn trướng mắt sẽ chỉ dùng võ lãnh binh trực giác tính võ tướng Nghiêm Khoát, nhưng lại vẫn luôn tại trong triều bị Nghiêm Khoát toàn phương vị áp chế. Đồ Nam quốc tam đại tướng, Xích Diễm tướng quân trấn thủ trung đỉnh, Đông Nam quân xuôi nam tiểu phỉ trinh phạt công tích vô số, chỉ có Tây Bắc quân chỉ có thể gánh chịu khô thủ biên cương nhiệm vụ. 16 năm trước một trận chiến Tây Bắc quân bị người nhẹ nhõm đánh tan, sau đó 16 năm qua liền một lần ra dáng hội chiến đều chưa từng có. Mà lúc đó chủ soái Hàn Phượng Nghi cũng vẫn luôn gánh tướng bên thua danh hào bị vắng vẻ tại Tây Bắc, một đợi chính là 16 năm. Hắn cũng đã gần quên Lạc Kinh xa hoa thịnh thế là cái dạng gì. Trước mắt mãi mới chờ đến lúc đến rồi một cái cơ hội có thể làm hắn dẫn dắt Tây Bắc quân rửa sạch nhục nhã, vì nước xuất chiến, lại tại Lạc Phong thành hạ bị ngăn cản trọn vẹn 40 ngày, tại nhân số cùng quân bị chiếm cứ rõ ràng ưu thế tình huống hạ, liên tục 3 lần công thành cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí trong triều đều một lần truyền ra muốn bỏ cũ thay mới rơi hắn thanh âm. Còn có không ít người đang đợi phi tướng quân Nghiêm Khoát xuất lĩnh Đông Nam quân đến đây cứu trạng. Này đối luôn luôn tự cao tự đại Hàn Phượng Nghi tới nói có thể nói là đả kích thật lớn. Trước mắt Tây Bắc quân vừa mới thu hoạch mới nhất khí giới công thành, để cho an toàn phòng ngừa bị đối diện tập kích, Hàn Phượng Nghi còn đặc biệt đem doanh địa đổi được dễ thủ khó công Lạc Phong thành Tây ngoại Âu nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu đang chuẩn bị ma quyền sát trưởng đại chiến một trận thời điểm, nhưng lại một lần gặp phải chưa xuất sư đã chết quẫn cảnh. Hàn Phượng Nghi có thể rõ ràng cảm giác được đến, không trung bên trong Phong Vãn Thu cùng tên trong tay đã qua gắt gao nhắm ngay chính mình, lúc nào cũng có thể rời dây cung mà ra. Chẳng lẽ chính mình muốn như vậy trở thành đồ Nam quốc lịch sử bên trong thứ nhất vị bị chém đầu tam đại tướng, như vậy lưu tại Đồng Châu sỉ nhục trụ thượng sao? Phong Vãn Thu tay bên trong tên đã rời dây cung, lần này hắn một hơi bắn ra 3 mũi tên, hơn nữa lực đạo thượng cũng muốn so trước đó mạnh hơn một bậc. 3 mũi tên phân biệt hướng 3 cái khác biệt góc độ bay đi, vẽ ra trên không trung bất quy tắc đường vòng cung, phản phất có người tại dẫn dắt bọn họ bình thường, gần như đồng thời hướng về Hàn Phượng Nghi 3 cái góc chết đánh tới. Một bên Trương Tử Kỳ nhận được, một chiêu này là Lạc Phong thành phong gia tuyệt học, nhạn quá vân khích. Tên rời cung như là xẹt qua vân tiêu ngông trời bình thường, có chính mình ý thức tự chủ, sẽ tại không trung không ngừng mà hai lần tụ lực, từng chút rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Thẳng đến tìm được tốt nhất góc độ, một kích chí mạng. Tên tại không trung còn tại không ngừng mà tụ lực, ong ong tiếng rít càng ngày càng vang, Hàn Phượng Nghi tâm lý áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì 3 mũi tên cũng không phải là thẳng tắp hướng Hàn Phượng Nghi mà đến, cho nên cho Hàn Phượng Nghi một ít thời gian phản ứng. Hàn Phượng Nghi khi nhìn đến Phong Vãn Thu kéo cung thời điểm liền vô ý thức nghĩ muốn giơ kiếm đón đỡ, lại nhất thời gian không biết nên đón đỡ phương hướng nào. Đã có tuổi hắn vốn dĩ giác quan nhạy cảm trình độ liền không so được Tả Diệp này người trẻ tuổi, tăng thêm tên nhanh cực nhanh lại có bóng đêm làm che đậy, Hàn Phượng Nghi chỉ có thể bằng vào thanh âm phương hướng tới làm phán đoán. Tên có 3 chi, mỗi một cái đều nhắm ngay chính mình. Từ tốc độ thượng xem cũng sẽ đồng thời đến, chính mình thật sự có biện pháp đón đỡ được. Vừa rồi mũi tên này đánh xuyên tấm thuẫn tràng cảnh chính mình thế nhưng là chính mắt thấy, lúc này Hàn Phượng Nghi quả quyết không dám lấy chính mình khải giáp làm thuẫn đi thử một lần kia tên lực đạo. Nên làm cái gì? Hàn Phượng Nghi trong lòng có chút thấp vọng, nếu không trực tiếp quay người chạy trốn đi, trước mắt tràng diện hỗn loạn như thế, hẳn là cũng sẽ không có người chú ý tới mình. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt có phải hay không? Chính là mất mặt ý nghĩ, đây cũng là Tây Bắc quân tướng quân sao? Hàn Phượng Nghi tại sinh ra chạy trốn ý nghĩ nháy mắt bên trong liền ở trong lòng giận mắng chính mình, liền điểm ấy quốc khí, còn nói gì rửa sạch nhục nhã, còn như thế nào cùng Nghiêm Khoát so sánh. Nếu như chính mình cũng có Nghiêm Khoát tu vi như vậy lời nói, như vậy tên hẳn là có thể nhẹ nhõm hóa giải đi. Không đúng, nếu như là Nghiêm Khoát kia ra hỏa lời nói, lúc này đối mặt không chung hai cái bia sống, hẳn là đã sớm chủ động kéo cung bắn, nơi nào sẽ giống như chính mình, chỉ có thể chật vật chạy trốn cùng đón đỡ. Cứ việc trong đầu tâm lý hoạt động rất nhiều, nhưng ở trong hiện thực cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí tên còn có thời gian rỗi tại không trung lại bay một hồi. Nếu như lại cho Phong Vãn Thu một cơ hội lời nói, hắn có thể sẽ không lựa chọn dùng một chiêu này nhạn quá vân khích, mà là thẳng đến chính diện, bằng vào tu vi thượng ưu thế, lấy lực phá xảo. Mặc dù nhìn qua nhạn quá vân khích là càng thêm ổn thỏa bảo hiểm lựa chọn, Hàn Phượng Nghi gần như không có khả năng tránh thoát, có thể bảo đảm một kích mất mạng, nhưng trên thực tế lại cho tất cả mọi người lưu lại ước chừng 3 hơi tả hưu thời gian. Chưa hề đi lên chiến trường Phong Vãn Thu còn chưa ý thức được, chiến trường trên, mỗi một hơi thở đều có thể là sống hay chết khác biệt. Chính là này 3 hơi tả hưu, liền đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Hàn Phượng Nghi vận mệnh, Tây Bắc quân vận mệnh, Lạc Phong thành vận mệnh, đều có thể bởi vì Phong Vãn Thu trong lúc nhất thời quyết đoán mà đạp lên con đường hoàn toàn khác. Ngay tại 3 mũi tên nhọn đã xúc thế hoàn tất, chỉnh tề đồng bộ tại không trung đi vòng, theo 3 phương hướng thẳng hướng Hàn Phượng Nghi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 105, Trường Dạ Tiến Minh, 7. Trong bóng tối đông nhiên lại vang lên mới tiếng rít, cùng Phong Vãn Thu tên bắn ra thanh âm rất tương tự, nhưng là cùng nhạn quá vân khích so sánh, này tiếng rít tới càng thêm cứng mãnh, càng thêm hùng hực. Nếu như là nhạn quá vân khích chú ý chính là nhẹ nhàng cùng kỹ xảo, vậy cái này mới nổi tiếng rít đại biểu còn lại là uy thế cùng xung lực. Lúc này chính cùng mặt nạ tam quái đem chiến đến khó phân thắng bại, Tả Diệp hiển nhiên cũng cảm giác được thanh âm này, trong chớp mắt đơn giản thoáng nhìn, Tả Diệp thấy được kia tiếng rít bộ mặt thật, là một chi toàn thân hiện lên lượng màu vàng xa hoa vũ tiễn. Hắn tới tự Hàn Phượng Nghi sau lưng, cũng chính là đại hoàng tử một chuyến thoát đi phương hướng. Tả Diệp đương nhiên nhận được mũi tên này thuộc về ai. Mũi tên này tự Hàn Phượng Nghi phía sau giết ra, Hoàn Mỹ cùng ba chi cơ hồ cùng một thời gian đến Nhạn Quá Vân Khích đánh vào nhau. Mặc dù là một đối ba, nhưng lực đạo thượng chênh lệch vẫn còn làm Vũ Tiễn không rơi vào thế hạ phong. Bốn mũi tên lúc này ngay tại Hàn Phượng Nghi trước mặt chạm vào nhau, lẫn nhau ma sát, phát ra lệnh người màng nhĩ đâm rách như tê liệt tiếng vang cực lớn, mà cuồng bạo khí tức cũng làm cho chung quanh không nhiều binh sĩ đều nhao nhao bị chấn đến trên mặt đất. Nay quỷ dị không trung đấu sức liền phát sinh ở Hàn Phượng Nghi trước mắt, nhưng hắn giờ phút này thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Theo lại một tiếng nổ tung tiếng vang chợt vang lên, bốn mũi tên đồng thời bị đánh bay, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, trên đường đi còn xuyên thấu không thiếu tướng sĩ nhóm áo giáp. Trung quân bản trận lần nữa khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng đó là bởi vì người ở chỗ này đều không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Phong Vãn Thu cùng Trương Tử Kỳ đều mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Phong Vãn Thu gắt gao siết chặt cung trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm một mảnh hỗn độn phía trước. Mà Trương Tử Kỳ càng là sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi mũi tên kia gợi lên hắn cực kỳ không tốt hồi ức. Vẫn là trước đây không lâu phát sinh, liền mỗi cái chi tiết đều chưa phai màu mới mẻ ký ức. Phong Vãn Thu không nói hai lời, đem bao đựng tên trực tiếp vượt ngang qua bên hông, từ đó nhanh chóng rút ra mấy mũi tên, lần này hắn không có lựa chọn lại dùng Nhạn Quá Vân Khích như vậy hoa lệ huyền kỹ chiêu thức, mà là trực tiếp lựa chọn nhất giản dị tự nhiên bắn pháp, một mũi tên tiếp một tiễn, như là liên tiếp bình thường hướng về vừa rồi mũi tên kia phương hướng vào tới. Trương Tử Kỳ đại khái cảm giác được, lần này Phong Vãn Thu không có nương tay, trực tiếp lấy ra toàn lực. Một mũi tên tiếp một tiễn không có vào bóng tối bên trong, nhưng Phong Vãn Thu lại một chút không có dừng lại dấu hiệu, cứ như vậy không biết mệt mỏi trên mặt đất tên, kéo cung, phát ra, máy móc lặp lại quá trình này, liền giữa ngón tay vết chai đã bị ma ra máu đều hoàn toàn không biết. Nhưng cơ hồ mỗi một tên đều không có đánh trúng đối phương thực cảm giác. Một tiếng lại một tiếng kim thiết chạm vào nhau chói tai tiếng động, một lần lại một lần trong bóng tối vũ tiễn đối bính. Bắn nổ thanh âm liên tiếp, mỗi một chi tên bắn ra đều bị phương xa tên hoàn mỹ cản lại. Phong Vãn Thu đã dùng hết toàn lực, bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao, nhưng như cũng không cách nào đột phá đối phương phong tỏa. Đối phương hoàn toàn không có chỗ tránh, cứ như vậy chính diện tiếp nhận Phong Vãn Thu mỗi một lần khiêu chiến. Kỳ thật theo sớm nhất mũi tên kia Phong Vãn Thu đã cảm nhận được, người trước mắt tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ bản cung. Lạc Phong Thành vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, thân ở một cái địa thế tương đối cao lại bốn bề toàn núi bồn địa bên trong. Nghĩ muốn theo đồ Nam Quốc tiến vào văn cảnh quốc nội địa, nhất nhanh phương thức chính là vượt qua Lạc Phong Thành. Một khi vượt qua Lạc Phong Thành, thẳng đến quốc đô Thần An mới thôi đều chính là vùng đất bằng phẳng đại bình nguyên, lại không lệch trời địa lợi có thể thủ, có thể nói là thông suốt. Mà nếu đi vòng, hướng bắc tự nhiên là không thể nào, phía bắc có cái khe lớn làm ngăn cản. Hướng nam lời nói, không gần như chỉ ở dãy núi trùng điệp chi gian đại quân tốc độ tiến lên phải bị ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ bị chỗ cao Lạc Phong Thành tùy tiện phát hiện, thông qua cung tiễn cùng đá lăn tăng thêm tập kích. Lạc Phong Thành thành chủ tại thành bốn phía núi bên trên đều xây dựng cao cao tháp lâu kết nối các nơi đỉnh núi, cũng trang bị đại lượng cung tiễn thủ cùng nỏ thủ, đem Lạc Phong Thành chế tạo thành văn cảnh quốc đông bộ cường lực nhất phòng tuyến, cả tòa thành đều thành không thể phá vỡ thành lũy. Đây cũng là vì sao trước đó thế như trẻ che tiến quân Tây Bắc quân tại nhân số, trang bị các phương diện đều chiếm hết ưu thế áp đảo tình huống hạ liên chiến 3 lần đều không thể đánh hạ Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành phong gia thế hệ học cung, có thể nói là toàn bộ văn cảnh quốc thích hợp nhất gánh chịu thủ hộ Lạc Phong Thành chức trách gia tộc. Mà Phong Vãn Thu lại là phong gia sử thượng đệ nhất vị tấn thăng đến phá không cảnh người, có thể nói tại cung tiễn thực lực thượng đã đứng ở văn cảnh quốc đỉnh. Mặc dù như thế, tại vừa rồi một hiệp đỏ sức bên trên, hắn lại vẫn cứ ăn thiệt thòi. Cứ việc nhìn qua kết quả cuối cùng là tương xứng, nhưng chính mình ra 3 mũi tên, đối phương chỉ xuất một tiễn, hơn nữa theo khoảng cách cùng tên quỹ tích tới phán đoán, đối phương thân ở vị trí rõ ràng muốn so chính mình xa hơn nhiều. Ở loại tình huống này còn có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, cái này khiến Phong Vãn Thu có chút khó có thể tiếp nhận. Cung tiễn không so đao kiếm, tại Đông Châu binh khí phổ thượng vốn là thuộc về hạ đẳng tồn tại. Cùng cánh cửa thấp lại khó mà tinh thông đao kiếm so sánh, cung tiễn càng khó hơn tay, tại trừ chiến trường bên ngoài địa phương lại rất ít có thể cử đi tác dụng, đối với rất nhiều võ giả tới nói đều thuộc về gân gà. Bởi vậy đỉnh tiêm cung tiễn cao thủ đồng dạng đều tại quân bên trong, mà như vậy người nghĩ muốn gặp được một cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ liền càng thêm khó khăn. Hiển nhiên Phong Vãn Thu cho rằng người trước mắt chính là như vậy một tuần lễ chờ đợi thật lâu siêu cấp cung thủ, thoáng một cái liền khơi dậy hắn thắng bại muốn, làm hắn không còn bảo lưu, toàn lực xuất tiễn, nghĩ muốn cùng người trước mắt nhất quyết thắng bại. Đồng thời Phong Vãn Thu cùng bên người Trương Tử Kỳ đều đã đại khái đoán được, vừa rồi mũi tên kia chủ nhân chính là Đồ Nam Quốc Đông Nam quân tướng lĩnh, phi tướng quân Nghiêm Phát. Được hưởng thiên hạ đệ nhất cung mỹ dự. Nay phảng phất mệnh trung chú định sân khấu chính là Phong Vãn Thu chờ mong đã lâu, hắn xuất tiễn tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác được chính mình toàn thân nhiệt huyết đều tại sôi trào. Nhưng mà, cứ việc Phong Vãn Thu xuất tiễn tốc độ rất nhanh, cũng tại tên cùng tên chi gian gia nhập rất nhiều quỹ tích thượng nhỏ bé biến hóa, đây hết thảy lại như cũng không có vượt qua đối phương khống chế. Phong Vãn Thu không ngừng mà sạc kích, sau đó không ngừng mà bị không trung chặn đường, đối phương không chỉ có mò thấy chính mình mỗi một tên tốc độ, lực đạo, quỹ tích, còn có thể có nhiều dư lực tăng thêm phản chế, có thể thấy được giữa hai người trên lệch so tưởng tượng bên trong còn mưa lớn. Mặc dù đấu trí càng ngày càng tràn đầy, nhưng ở một vòng này trong lúc giao thủ, Phong Vãn Thu càng rõ ràng hơn cảm thụ đến, đối phương vô luận là xạ thuật kỹ xảo vẫn là tu vi đều phải trên chính mình, có lẽ là bởi vì cho chính mình mặt mũi, mới chỉ là vẫn luôn phòng thủ, cũng không có phát động phản kích. Thẳng đến chính mình bao đựng tên bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng một chi vũ tiễn. Làm sao vậy tiểu quỷ? Vì sao không tiếp tục? Trong bóng tối phương xa, một tiếng đinh thai nhức óc giống lên một tiếng nháy mắt bên trong vang vọng toàn bộ doanh địa, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đó chính là Nghiêm Khoát thanh âm. Lúc này Nghiêm Khoát chính lơ lửng tại khoảng cách doanh địa ngoài trăm thước bình giã phía trên, mà hắn phía dưới chính là phó thống lĩnh Phạm Tử Du cùng mấy vạn Đông Nam quân tinh nhuệ, chính chờ xuất phát. Chương 106, đầy trời tinh hỏa mưa, 1. bằng vào hơn người thị lực, nghiêm khoát ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Phong Vãn Thu vị trí. Phong Vãn Thu không nhìn thấy hắn, lại có thể cảm nhận được hắn tồn tại, bởi vì nghiêm khoát chân khí ba động thật sự là quá mức mãnh liệt, quá mức bá đạo. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cung thực lực, khí tức cường hãn hơn chính mình nhiều lắm, chẳng lẽ đã đạt tới phá không cảnh thượng tầng, thậm chí là thần lưu cảnh. Nếu thật là đạt tới thần lưu cảnh kia cũng thật là đáng sợ, chí ít toàn bộ Đông Châu còn không có tướng quân của quốc gia nào có được như vậy kinh khủng tu vi, bình thường chỉ có cực lớn tông tộc đỉnh tiêm tồn tại mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, khoảng cách trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu phàm giả chỉ thiếu chút nữa. Có một chút Phong Vãn Thu là rất rõ ràng, dù cho không có đạt tới thần lưu cảnh, nghiêm khoát cũng so hiện tại chính mình muốn mạnh hơn không ít. Mà Trương Tử Kỳ thần sắc liền càng thêm nghiêm trọng, hắn chủ động tìm tới Phong Vãn Thu đưa ra hỗ trợ, vốn dĩ đánh chính là trợ giúp Phong Vãn Thu bắt lại Tây Bắc quân tướng quân cùng đại hoàng tử bản tính, nghi thầm nếu là như vậy tại Thiên Hải Kiếm Tông cường thế yêu cầu hạ, có lẽ liền có cơ hội cùng Đồ Nam Quốc trao đổi con tin, đem vẫn luôn bị cầm tù Vũ Văn Hiên đổi về, đến lúc đó vô luận hai nước còn muốn tiếp tục hay không đánh cũng đều không quản chính mình chuyện. Chính mình thiếu Vũ Văn Hiên ân tình, nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại. Nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên không phải hướng về Trương Tử Kỳ mong muốn phương hướng mà đi. Phong Vãn Thu trước đó chỉ nghe nói nghiêm khoát là thiên hạ đệ nhất cung, nhưng kia dù sao cũng là người trong thiên hạ hư danh mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình như vậy trẻ tuổi cũng đã tấn thăng đến phá không cảnh, nói không chính xác đã siêu việt hắn, trận chiến ngày hôm nay mới biết thực lực sai biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu là không thể đánh bại nghiêm khoát, ngày hôm nay tác chiến liền chỉ có bại lui một đường có thể đi. Phong Vãn Thu quyết định liều một phen, thử một lần chính mình vẫn luôn không có nắm chắc một chiêu kia. Nếu như thành công, chuyện hôm nay có lẽ còn có chuyển cơ. Sau cùng một mũi tên, Phong Vãn Thu cũng không có lập tức khoác lên trên dây cùng, ngược lại gắt gao mà đem siết trong tay, sau đó đem chân khí toàn thân đều hướng mũi tên bên trong ngưng tụ mà đi. Nơi xa nghiêm khoát cũng ngay lập tức cảm nhận được Phong Vãn Thu khí tức ngay tại ngưng tụ cùng lớn mạnh, nhưng hắn cũng không có ra tay ý đồ đánh gãy, ngược lại là có chút hăng hái chờ đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút Phong Vãn Thu một tiễn này đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một bên Trương Tử Kỳ cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú ngay tại tụ khí Phong Vãn Thu, lúc này Phong Vãn Thu mặt bên trên quật cường mà hiếu thắng thần sắc có chút giống hắn trước gặp qua một người. Một cái lấy lôi hoa kiếm, đem chính mình bổ đến chạy trốn tứ phía người. Nửa ngày, Phong Vãn Thu khí tức đạt tới đỉnh điểm, chân khí ngưng tụ hoàn tất, mà kia cuối cùng một mũi tên cũng đột nhiên thoang cái bị nhen lửa bình thường, trên đầu tên lấp lánh khởi hùng hùng ánh lửa, tại có càng đốt càng liệt chi thế. Phong Vãn Thu rốt cuộc động, hắn đem chi kia thiêu đốt lên hỏa tiễn chậm rãi khoác lên trên dây cung, vẫn luôn lơ lửng giữa không trung thân hình đột nhiên hướng về phía sau khuynh đảo, như là sử xuất sức lực toàn thân, đem cung cùng tên một đạo hướng về hướng trên đỉnh đầu bầu trời đem kéo đi. Đợi cho thân thể đã nghiêng lệch đến cực hạn, dây cung cũng đã bị kéo đến nhanh muốn đứt gãy thời điểm, Phong Vãn Thu ngắn ngủi dừng lại một chút. Sư phụ, ta xưa nay sẽ không để ngươi thất vọng. Trong lòng như thế mặc niệm, sau đó đột nhiên buông lỏng ra lôi kéo dây cung tay. Hưu đến một chút, thiêu đốt mũi tên như là mở ra chân trời pháo hoa, cứ như vậy thẳng tắp hướng kia mảnh thâm thủy ám không trung bay đi, sau đó cứ như vậy không có vào đến kia mảnh trong tầng mây. Phảng phất rơi vào biển sâu lưu tinh, thoáng cái trở nên lặng yên không một tiếng động. Phong Vãn Thu cũng buông xuống cung, nhắm hai mắt lại, không nói một lời chờ đợi. Đây là có chuyện gì? Liền không có hạ văn sao? Trương Tử Kỳ có chút ngây ngẩn cả người, không biết Phong Vãn Thu hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Nhưng cục gạch nhìn thấy Phong Vãn Thu thần sắc thời điểm, hắn liền lập tức rõ ràng. Không vào đêm không mũi tên chỉ là vừa mới bắt đầu, Phong Vãn Thu một chiêu này chân chính diện mạo còn chưa không có bắt đầu hiện hiện. Nghiêm khoát đang đợi, Trương Tử Kỳ cũng đang đợi. Quả nhiên, không ra mấy tức, vừa rồi mũi tên bao phủ nơi kia mảnh tầng mây bên trong, đột nhiên có một bộ phận bắt đầu phát ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Sau đó là một bộ phận khác, tiếp theo là cách xa nhau một mảnh khác tầng mây. Dần dần, toàn bộ bầu trời đêm đều phảng phất bị đoàn kia hỏa hoa đốt sáng lên bình thường, trong lúc nhất thời, núi non trùng điệp, tường cao tàn viên, Lạc Phong thành, Tây Bắc quân quân doanh, thậm chí toàn bộ mênh mông mặt đất đều lượng giống như ban ngày. Lúc này ngay tại tướng sĩ chém giết nhau, nhóm cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về kia từng mảnh hỏa hồng sắc đám mây, dị tượng như thế thực sự quá mức khó được. Liên thương thấy sóng to gió lớn nghiêm khoát lúc này cũng không khỏi có chút nheo lại hai mắt. Đúng lúc này, Phong Vãn Thu đột nhiên mở hai mắt ra, đem trên tay cung nâng hướng về phía bầu trời, một tiếng quát nhẹ. Sao như mưa, lặng. Cơ hồ là tại Phong Vãn Thu lên tiếng nháy mắt sau đó, tự hỏa vân bên trong, vô số đạo như mưa rơi bình thường mũi tên mật mật ma ma nghiêng mà xuống. Mỗi một đạo mũi tên đều là Phong Vãn Thu chân khí biến thành. Phong Vãn Thu đem ngưng tụ chính mình đại lượng chân khí mũi tên bắn vào trong tầng mây, dùng liệt diễm chân khí dẫn động gần đây hết thảy mây, đem này toàn bộ chuyển hóa thành chính mình thanh thứ hai cung. Hết thảy mũi tên đều là hướng về nghiêm khoát cùng hắn đông nam quân mà đi. Phía dưới Phạm Tử Du thấy thế trong lòng cũng là kinh hãi, Phong Vãn Thu một chiêu này sát thương phạm vi chi đại hiển nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng, dù cho nghiêm khoát có thể bình yên ngăn cản tránh né, nhưng phía dưới mật mật ma ma bảy trận hoàn tất đông nam quân nhưng không cách nào tùy ý trốn tránh. Từ phá không cảnh cao thủ chân khí chuyển hóa mà thành mưa tên, này lực sát thương mạnh căn bản không phải binh lính bình thường có khả năng ngăn cản, đến lúc đó tất nhiên sẽ là tử thương thảm trọng. Mà luôn luôn thương lính như con mình nghiêm khoát là tuyệt đối không có khả năng tha thứ chính mình thủ hạ binh tại chính mình trước mặt gặp đả kích như vậy. Nói cách khác, Phong Vãn Thu một chiêu này làm cho nghiêm khoát không thể né tránh, nhất định phải bằng vào lực lượng một người ngăn lại đầy trời mưa tên mới được, không thể để cho bất luận cái gì một chi len lỏi đến quân trận bên trong. Mà vô luận nghiêm khoát bắn ra bao nhiêu tên, cùng kia đầy trời lưu tinh hỏa mũi tên so sánh, hiển nhiên đều là còn thiếu rất nhiều. Nhìn này phô thiên cái địa mưa tên, luôn luôn hỉ nộ ít hiện ra sắc nghiêm khoát đều thật sâu như mày. Đến tuột cùng là tránh, vẫn là tiếp. Mưa tên càng ngày càng gần, mắt thấy là phải rơi xuống đến trận địa bên trong, mà nghiêm khoát nhìn qua như cũ có chút do dự, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng cuối cùng như thế, Phạm Tử Du không hề động, toàn bộ Đông Nam quân cũng không có người nào lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt bối rối. Tất cả mọi người chỉ là chỉnh tề ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn qua kia mảnh hỏa hồng sắc mưa tên, nhìn qua nằm ngang ở kia mảnh mưa tên cùng bọn họ chi gian phi tướng quân. Phi tướng quân chưa từng hạ lệnh, không người sẽ động, dù là trước mặt là núi kêu biển gầm, gió bão cùng lam. Hết thảy tướng sĩ đều tin tưởng, dù là trời sập xuống, cũng có tướng quân của bọn hắn ngăn tại trước người của mình. Đã như vậy, liền không sợ hãi. Chương 107, đầy trời tinh hỏa mưa, 2. Đối mặt với đột kích đầy trời hỏa vũ, nghiêm khoát chậm chạp không có động tác, nhưng phía dưới Phạm Tử Du lại có thể cảm giác được ra, lúc này phi tướng quân đã tại yên lặng tụ lực, ấp ủ một lần đủ để cùng kia khoa trường sao nhóm đánh đồng thanh thế thật lớn phản kích. Mà một chiêu này sẽ không để cho Đông Nam quân chờ đợi quá lâu. Tại hỏa tiễn mưa tung xuống nhanh muốn tiếp cận nghiêm khoát sở tại độ cao thời điểm, này vị phi tướng quân đột nhiên giơ lên trong tay gỗ chắc trường cung, đột nhiên kéo dây cung đến cực hạn, sau đó vẹn vẹn duy trì không đến một hơi liền buông lỏng ra dây cung. Trong chốc lát, một đạo lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bạch quang từ cái này trường cự hình gỗ chắc trên cung hướng về đầy trời hỏa vũ bay vụt đi ra ngoài. Kia hoa hỏa chói lọi sao nhóm tại trước mặt của nó cũng trở nên có chút ảm đạm phai mờ. Mà Phạm Tử Du nhìn rõ ràng, nghiêm khoát cũng không có cái tên, chỉ là thuần túy lôi kéo dây cung mà thôi. Đạo bạch quang kia là chân khí của hắn biến thành mũi tên. Đối với phá không cảnh trở lên cao thủ tới nói, chân khí bắt trước ngụy trang hóa cùng thực thể hóa cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Binh khí đã không còn là bọn họ ỷ vào, bọn họ tự thân tồn tại chính là siêu cường binh khí. Cao thủ nhóm sẽ đem tự thân chân khí trực tiếp chuyển hóa thành chính mình vừa nhất ứng binh khí, mà không lại vẹn vẹn làm đối với binh khí tăng phúc. Mà mỗi một cao thủ cũng đều có được thuộc về chính mình nhất thuần thục nhất thuận buồm xuôi gió chân khí hình thái, hoặc là sấm sét, hoặc là lưu diễm. Nhưng rất nhiều năm qua, Phạm Tử Du nhưng chưa từng thấy qua nghiêm khoát chân khí biến hóa đến tột cùng là cái dạng gì. Nghiêm khoát chưa hề tại bất luận cái gì người trước mặt biểu hiện ra qua, phản phất chưa bao giờ từng gặp phải đáng giá tự mình ra tay đối tượng đồng dạng. Mà Phạm Tử Du tu vi cảnh giới càng cao, liền cảm giác chính mình cùng nghiêm khoát chi gian chênh lệch lại càng lớn. Hắn vẫn luôn suy đoán chính mình cùng tùy vị đại nhân này có thể hay không giữa bất chi bất giác đã bước vào thần lưu cảnh, nhưng nghiêm khoát không có để cập qua, hắn cũng không tiện hỏi. Phạm Tử Du tin tưởng vững chắc, vô luận nghiêm khoát tu vi như thế nào, phá không cảnh cũng tốt, thần lưu cảnh cũng được, toàn bộ Đông Nam quân đều sẽ từ đầu tới cuối duy trì đối với nghiêm khoát cái loại này 100% tín nhiệm cùng như là thần minh bình thường sùng bái. Giống như giờ này khắc này, nay đạo bạch quang cũng không có cỡ nào dọa người khí thế, thậm chí không cách nào thấy rõ ràng nó chân khí hình thái. Phạm Tử Du cảm thấy nó như là một đầu chim bay, cứ như vậy xông vào đầy trời hỏa vũ bên trong, nhưng tưởng tượng bên trong lưu diễm đốt chim tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, tương phản, chim bay chung quanh phảng phất bao phủ từng tầng nhìn không thấy luồng khí xoáy, đem che trời hỏa vũ tên toàn bộ hút tới, mà nó trên người lại phảng phất mang theo một tầng dày đặc bình chướng, đem mỗi một đạo chân khí cấu thành hỏa tiễn tại chạm đến nháy mắt bên trong liền đánh cái vỡ nát. Lóng lánh thôi sáng bạch quang chim bay trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Chim bay càng bay càng cao, nó kia nhìn không thấy luồng khí xoáy cũng giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, lớn đến đủ để đem trọn mảnh hỏa vân đều tách ra. Rốt cuộc, chim bay cũng chui vào tầng mây chi gian, mà lúc này bầu trời đêm cũng một lần nữa trở về bình tĩnh, phản phất vừa rồi hỏa vũ đều chưa từng tồn tại. Theo trong mây một tiếng to rõ hót vang, bạch quang ở trong màn đêm chợt nổ bể ra đến, ngóng nhìn bầu trời đám người đều vô ý thức nhắm hai mắt lại, né tránh cường quang kích thích. Bạch quang tan biến, lơ lửng giữa trời nghiêm khoát còn như cũ duy trì kéo cung tư thái, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chim bay rời đi phương hướng. Một chiêu này cũng có thể bị đơn giản như vậy hóa giải ạ. Lúc này Phong Vãn Thu trong lòng đối với nghiêm khoát đã chỉ có kính sợ cùng bội phục. Tại Văn Cảnh Quốc, Phong gia nói là 102 cung đạo danh môn, Phong Vãn Thu từ nhỏ được vinh dự thiên chi tiêu tử, cung đạo thực lực cũng là cả nước nghe tiếng. Tại đi hướng Thái Bạch Điện chìm tu mấy năm lâu về sau, Phong Vãn Thu đã vô cùng tự tin chính mình là Văn Cảnh Quốc cung đạo người thứ nhất. Nhưng ở giờ phút này, hắn lại tại cùng Đồ Nam Quốc thiên hạ đệ nhất cung đọ sức bên trong triệt để thua trận, không lưu đường sống. Nếu như nói Phong Vãn Thu cường đại là làm cản, kia nghiêm khoát cường đại chính là trầm ổn. Vững như bàn thạch, khó tìm này khe hở, đem chính mình mỗi một chiêu đều hoàn mỹ hóa giải. Bao quát tại Xuân Lục bờ sông nộ ra một chiêu này đẩy trời hỏa vũ. Phong Vãn Thu biết chính mình còn trẻ, chờ chính mình cũng đến nghiêm khoát niên kỷ thời điểm chưa hẳn không thể có cảnh giới như thế, nhưng trên chiến trường không có nếu như, nhân sinh đường xa không có chờ đợi, mỗi một lần sinh tử đọ sức đều là một lần không dung quay đầu đánh bạc. Trẻ tuổi không phải chiến trường trên cái cớ. Trương Tử Kỳ, chỉ sợ lần này giao dịch nội dung phải có điều thay đổi. Phong Vãn Thu đại não phi tốc chuyển động, ý đồ tại lập tức cục diện bên trong tìm kiếm phương pháp phá giải, người Thái Hương Ngọc bản không có vấn đề a. Nếu là muốn đem người còn sống đều mang đi chỉ sợ có chút cố hết sức. Trương Tử Kỳ nhìn Phong Vãn Thu biểu tình, trong lòng cũng là càng ngày càng nặng trọng. Ngươi vô cùng rõ ràng, mang người càng nhiều, Thái Hương Ngọc bản tiêu hao thiên địa chi khí liền càng nhiều, ngày hôm nay hai lần tập kích đã là cực hạn, lại cưỡng ép sử dụng nói chỉ sợ sẽ xuất hiện điểm rơi năm chắc không chính xác tình huống. Huống chi, muốn dẫn nhiều người đi, tụ lực thời gian liền muốn dài hơn, lần trước ta tại Lao Gia Hỏa kia dưới tên chuẩn mất qua một lần, hắn hẳn là sẽ đối với ta có chút cảnh giác mới là. Trương Tử Kỳ có chút ít lo âu nói, vốn cho rằng lần này ra tay giúp đỡ vận chuyển một chút liền có thể nhất cử kết thúc trận chiến tranh này, có thể có được đủ để đổi về Vũ Văn Hiên trọng lượng cấp con tin, không nghĩ tới Phong Vân đột biến, bị đột nhiên đến đây chi viện nghiêm khoát phá hủy toàn bộ kế hoạch. Trước đó hắn cùng Phong Vạn Thu thương nghị thời điểm đã làm phi thường tỉ mỉ nghiên cứu, Đông Nam quân cùng Tây Bắc quân chính là hai cái đại quân đoàn, dù cho nghĩ muốn chiếu ứng lẫn nhau, doanh địa chi gian khoảng cách cũng tuyệt đối sẽ không ngắn, chính mình đoàn người hàng không tại Tây Bắc quân trung tâm, coi như bọn họ ngay lập tức mật báo, chờ nghiêm khoát nhận được tin tức thời điểm chỉ sợ sớm đã hết thảy đều kết thúc. Mà nghiêm khoát có thể như thế lôi lệ phong hành chạy tới nguyên nhân rất rõ ràng, bọn họ kế hoạch sớm đã bị khám phá. Dựa vào bóng đêm thực hành đánh lén không chỉ là Phong Vãn Thu một đoàn người, nghiêm khoát Đông Nam quân cũng giống như vậy. Giờ phút này căn bản không rảnh suy nghĩ đến cùng là cái nào khâu ra chỗ sơ suất, có thể hay không bình an theo này Tây Bắc quân đại doanh toàn thân trở ra mới là nhất hẳn là cân nhắc. Hiển nhiên, Phong Vãn Thu cũng đã tại suy nghĩ chuyện này. Kia nếu là chỉ có hai người đâu, cần bao lâu tụ lực? Như vậy hẳn là nháy mắt bên trong liền có thể hoàn thành. Trương Tử Kỳ có chút không hiểu, chẳng lẽ Phong Vãn Thu chuyện cho tới bây giờ dự định từ bỏ thủ hạ chính mình chạy trốn sao? Ngươi vô cùng rõ ràng, cục diện trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi, chuyện cho tới bây giờ ngươi muốn chỉ lo thân mình là không thể nào, chúng ta chỉ có thể liều một phen. Phong Vãn Thu nhìn chằm chằm Nghiêm Khoát phương hướng, ngữ khí ngưng trọng nói, ta cần ngươi vì ta lại làm một chuyện. Ngươi nói đi. Trương Tử Kỳ biết giờ phút này không phải có kẻ mặc cả thời điểm, hắn vốn dĩ giúp Phong Vãn Thu cũng không phải vì cái gì lợi ích, chỉ là vì cứu Vũ Văn Hiên mà thôi. Ngươi, ra tay, cưỡng ép kia đại hoàng tử, sau đó đem hắn mang về Lạc Phong Thành. Phong Vãn Thu đột nhiên giơ lên cung mở miệng nói ra. Chương 108, đầy trời tinh hỏa mưa, 3. Ta ra tay. Trương Tử Kỳ nghi ngờ trong lòng càng sâu, chẳng lẽ Phong Vãn Thu không biết, chính mình đã bại lộ phá không cảnh thực lực tu vi, nếu là lại đi ra tay cưỡng ép đối phương đại hoàng tử lời nói, rất dễ dàng bước lên toàn bộ đại lục đối với văn cảnh quốc bất mãn. Lại càng không cần phải nói, chính mình nếu là tùy tiện thẳng đến đại hoàng tử, đừng nói nơi xa xuẩn xuẩn dục động Nghiêm Khoát tên, liền Tây Bắc quân đại doanh bên trong một số cao thủ vây chặt đều không nhất định có thể ứng phó đi qua, dù sao chính mình mặc dù là phá không cảnh tu vi, nhưng trở ngại thân thể một ít nguyên nhân, kiếm đạo bản lĩnh rất khó phát huy được đi ra. Nếu chỉ là giết, rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế lại đại hoàng tử cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không sai, ta biết chính mình đang làm cái gì, đây là biện pháp duy nhất. Phong Vãn Thu cũng không ngẩng đầu lên đáp, lúc này đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Chúng ta bây giờ cần thẻ đánh bạc, kia Hàn Phượng Nghi mệnh hôm nay là bắt không được, một hồi ngươi cứ việc đuổi theo kia đại hoàng tử, ta tới giúp ngươi ứng phó Nghiêm Khoát tên. Ngươi chơi được sao? Ta xem tình trạng của ngươi bây giờ cũng không quá tốt. Yên tâm, nếu là phòng thủ lời nói, ta còn có lòng tin có thể chống đỡ một hồi. Tối nay chúng ta hay không sẽ chẳng làm nên trò chống gì liền muốn xem ngươi rồi. Dứt lời, Phong Vãn Thu đã ngưng tụ một cái chân khí mũi tên, đột nhiên hướng về phía trước bắn ra ngoài. Cách gần nhất Trương Tử Kỳ có thể rất rõ ràng cảm ứng được, một tiễn này uy thế đã kém xa trước đó, có thể thấy được vừa rồi một chiêu kia đẩy trời hỏa vũ đối với Phong Vãn Thu tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nhanh lên hành động đi, không phải kia đại hoàng tử đến chạy xa. Vậy ngươi và ngươi thủ hạ làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp giết ra một đường màu đến lúc đó tại Lạc Phong Thành tụ hợp. Đi. Phong Vãn Thu hung hăng đẩy một cái Trương Tử Kỳ, lại bắn một tiễn đi ra ngoài, mà vừa rồi mũi tên kia không cần nhiều lời tự nhiên đã bị Nghiêm Khoát hời hợt hóa giải. Chuyện cho tới bây giờ lưu cho Trương Tử Kỳ suy nghĩ đường sống cũng không nhiều, cắn răng, Trương Tử Kỳ một cái không trung dậm chân, hướng về đại hoàng tử vừa rồi chạy trốn phương hướng vào tới. Nghiêm đại nhân, đại quân muốn xuất kích sao? Đứng tại trên mặt đất Phạm Tử Du hướng về không trung lớn tiếng dò hỏi. Không cần, Đông Nam quân bị mệnh lệnh chỉ là ở chỗ này tại chỗ chờ lệnh mà thôi. Nghiêm Khoát lắc đầu, thanh âm không vang, tại yên tĩnh trong đêm lại vô cùng rõ ràng, còn lại chuyện cái kia tiểu quỷ hẳn là cũng đã tính xong. Ngài chỉ chính là, ha ha, tự nhiên là kia tiểu xà tệ. Cách không gần khoảng cách, Phạm Tử Du có thể cảm giác được Nghiêm Khoát lại cười khẽ một tiếng, sau đó tiện tay bắn ra một đạo màu trắng mũi tên, đem đánh tới hỏa tiễn mũi tên đánh tan. Trương Tử Kỳ lúc này cũng coi là liều mạng, hắn biết rõ chính mình trên người còn có tổn thương, ly tâm kiếm thân pháp đều có chút làm không lưu loát, tăng thêm vì mở ra Thái Hư Ngọc bản đệ nhị trọng, cũng vì áp chế thương thế trên người thế, bất đắc dĩ đem nhiều năm qua tích xúc công lực một hơi thúc ép ra tới, mặc dù thành công đột phá đến phá không cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái chỉ có này hình chủ nghĩa hình thức mà thôi, thực lực chân thật so sánh Túy Tiên cư kia một đêm thậm chí ngược lại, có chút hạ xuống. Nhưng thời gian không đợi người, hắn không có lựa chọn nào khác, chính như là giờ này khắc này đồng dạng. Bắt lấy đại hoàng tử, hắn cùng Phong Vãn Thu liền còn có một cơ hội, dù là Phong Vãn Thu bị giết bị bắt, chí ít văn cảnh cùng Đồ Nam có ngồi xuống hòa đàm điều kiện, đây mới là hắn tìm Phong Vãn Thu chân chính mục đích. Không phải là vì đánh thắng chiến tranh, chỉ là vì kết thúc chiến tranh. Từ nhỏ ở trong chiến hỏa lớn lên Trương Tử Kỳ so bất luận kẻ nào đều phải chán ghét chiến tranh. Nghĩ tới đây, Trương Tử Kỳ lại là tăng tốc độ, thoáng cái tại không trung đi tới một mảng lớn, giờ phút này trước mắt cách đó không xa nam tử quần áo sa hoa sốc nổi lại tính thực dụng cực kém rất nhẹ, trung quanh có hơn 10 người vây quanh, ngay tại nhanh chóng hướng doanh địa phương hướng ngược chạy trốn, chính là đại hoàng tử Lưu Xưởng Niên không lầm. Chỉ cần bắt được hắn, vô luận chuyến này tổn thất có bao lớn, đều là đáng giá. Trương Tử Kỳ đột nhiên xuất kiếm, tại không trung một cái xéo xuống hạ xoay người, phản phất lấy không khí làm điểm dùng lực tiến hành một lần đạp đạp, như là một chi mũi tên, hướng về đại hoàng tử một đoàn người bắn tới. Phía sau nhất một vị hộ vệ là trước hết nhất phát giác được đột kích Trương Tử Kỳ, hắn quả quyết rời đi đội ngũ, bày xong tư thế, ý đồ đem Trương Tử Kỳ ngăn lại, dù cho không cản được cũng muốn tận khả năng đất là đại hoàng tử tranh thủ thời gian. Nhưng Trương Tử Kỳ thân pháp tốc độ thật sự là nhanh đến quỷ dị, thậm chí hoàn toàn không có một tia nghĩ muốn cùng chính mình chém giết ý tứ, ngược lại tại chạy xéo đến mặt đất nháy mắt bên trong, lấy kiếm chọn, nhẹ luồn mèo, trực tiếp theo tên hộ vệ này đỉnh đầu lướt tới, lúc này khoảng cách Lưu Xưởng Nghiên vẹn vẹn cách xa một bước. Ma ơi, cứu mạng a. Lưu Xưởng Nghiên nghe được phía sau động tinh quay đầu nhìn một cái, liền thấy được Trương Tử Kỳ diện mục dữ tợn đâm vào lên, thoáng cái dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu cứu nói, mà hộ vệ bên cạnh nhóm cũng đem đại hoàng tử bao bọc vây quanh, trận địa sẵn sàng. Trương Tử Kỳ không có quên chính mình thân phận, cứ việc làm giang hồ nhân sĩ muốn làm gì là chính mình tự do, nhưng phá không cảnh trở lên cao thủ xuất hiện ở trên chiến trường đối với tướng sĩ hạ sát thủ cũng khó tránh khỏi sẽ hại văn cảnh quốc bị người đại tố văn chương. Mức thấp nhất độ chính mình muốn tại không trọng thương bất luận người nào dưới điều kiện bắt lấy đại hoàng tử mới được. Trương Tử Kỳ một bên chạy vội một bên huy kiếm tại ngực chém ra một đạo hành phi, di động kiếm khí thoáng cái xé toan cao nhất hai tên hộ vệ áo giáp, mặc dù vết thương không sâu nhưng cũng đủ làm cho hai người bị đau tránh ra một cái nho nhỏ khe hở. thoáng qua liền mất nho nhỏ khe hở đối với thân pháp quỷ quật Trương Tử Kỳ tới nói đã đầy đủ, hắn một bên thu kiếm một bên xoay tròn thân thể, tận dụng mọi thứ chui vào đi vào, nháy mắt bên trong khoáng đạt tầm mắt làm cho cả cục diện đều một mắt hiểu rõ. Đại hoàng tử lúc này đã ngay tại trước mặt hắn, hắn chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể bắt được, mà chỉ cần hoàn toàn khống chế được đại hoàng tử, liền có thể lập tức vận chuyển Thái Hư Ngọc Bản tiến hành di động. Mà Nghiêm Khoát tựa hồ cũng bị Phong Vạn Thu của lấy, cũng không có đối với chính mình có bất kỳ hành động công kích. Ngay tại Trương Tử Kỳ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị rỗi ra không có cầm kiếm tay trái đi bắt đại hoàng tử thời điểm, đột nhiên một cỗ phi thường cường liệt nguy cơ cảm bao phủ hắn. Rất sớm liền bị trục xuất tông môn, trên giang hồ sở soạn lần mò hơn 10 năm Trương Tử Kỳ sớm đã tạo thành một loại tránh né nguy cơ bản năng, lúc này hắn vô ý thức rút về đã bắt lấy đại hoàng tử góc cao tay. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn liền xuất hiện ở hắn cùng đại hoàng tử chi gian, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo không cạn vết tích. Trương Tử Kỳ nhảy ra hộ vệ đội vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nhìn qua vừa rồi kiếm khí lướt qua địa phương. Kiếm khí vết tích tỏ rõ lấy nó chủ nhân tu vi tuyệt đối không thấp, ví như vừa rồi khăng khăng đưa tay đi bắt, chỉ sợ chính mình nửa đời sau liền muốn mất đi cái này tay trái. Ngoại trừ Nghiêm Bác, chẳng lẽ Tây Bắc quân doanh địa còn có một cái khác tu vi như thế cao thủ đang ngủ đông sao? Vốn tưởng rằng chính mình cùng Phong Vãn Thu liên thủ, hai đại phá không cảnh cao thủ tăng thêm một đống Phong Vãn Thu thủ hạ triệu tập kỳ nhân dị sĩ, muốn đối phó một cái khí hư cảnh tả diệp thủ lĩnh Tây Bắc quân hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Giờ phút này Trương Tử Kỳ tâm đã triệt để nghiêm túc. Chương 109, Hòa Bình báo hiệu, 1. Không sai, không hổ là Ly Tâm kiếm khách, liền tránh né phương thức đều là như vậy không như người thường. Trong bóng tối, một thanh niên nam tử chậm rãi đi ra, hắn thân mang cùng chiến trường này cực kỳ không đáp áo gấm, thân hình thon gầy cao gầy, ánh lửa chiếu rọi có thể thấy được khuôn mặt cực kỳ thanh tú, thậm chí không thua nữ tử, trên đỉnh đầu ngọc quan chứng minh hắn thân phận nhất định cũng là cực kỳ cao quý. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trương Tử Kỳ lạnh lùng hỏi, hắn theo trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử trên người không cảm giác được một tia một hào chân khí ba động, Trương Tử Kỳ cũng không cho rằng người này chính là trước đó vung ra cái kia đạo lăng lệ kiếm khí ra hỏa. Mà thân phận như vậy cao quý người lại đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường này, hiển nhiên càng thêm ý vị sâu xa. Đã Ly Tâm kiếm khách thành tâm thành ý thỉnh giáo, cô liền trả lời ngươi, cô chính là Đồ Nam Lưu Hướng đương triều Tam hoàng tử, Lưu Sừng Hy. Thanh niên nam tử tựa hồ hoàn toàn không e ngại Trương Tử Kỳ bình thường, ngữ khí bình thản trả lời nói, còn không tự giác hướng bước về phía trước một bước. Ngươi là Tam hoàng tử? Trương Tử Kỳ hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến như vậy tiến hành. Trước đó không phải nói chỉ có đại hoàng tử tự mình đến đây tiền tuyến đốc chiến sao, như thế nào liền Tam hoàng tử cũng tới? Ly Tâm kiếm khách, ngươi tin tức quá không linh thông. Lưu Sưởng Hy lắc đầu cười nói, cô dẫn dắt Đồ Nam Quốc tông tộc quân đội gấp rút tiếp viện tiền tuyến một chuyện đã sớm truyền khắp Đồ Nam Quốc phố lớn ngõ nhỏ, ngươi thám tử vậy mà lại không biết. Trương Tử Kỳ nhìn thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm Lưu Sưởng Hy, trong lòng cũng là vô cùng đề phòng. Thực hiện nhiên, Lưu Sưởng Hy là không có bất kỳ cái gì tu vi chân khí, hoặc là nói tu vi thấp đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, vậy hắn vẫn cứ như thế không có sợ hai đến đây chiến trường bên trong trung tâm, đại biểu bên cạnh hắn nhất định có tu vi cực cao cao nhân bảo hộ. Hẳn là vừa rồi một kiếm kia chủ nhân. Đã nhận ra Trương Tử Kỳ thần sắc biến hóa, Lưu Sưởng Hy lại nhịn cười không được cười, tiếp tục nói, ngươi là có hay không tại suy nghĩ vừa rồi huy kiếm người giờ khắc này ở đâu? Ngươi không cần quá mức cảnh giác, lệ giờ phút này ngay tại cô bên người, chỉ là ngươi không nhìn thấy nàng mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, đây là lệ năng lực, nàng toàn thân bao quát vũ khí ở bên trong đều là trong suốt, bởi vậy ngươi không nhìn thấy nàng. Mà cô từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, bởi vậy nàng tồn tại cô rất rõ ràng. Dù cho không dựa vào chân khí cảm ứng, cũng giống như vậy. Lưu Sưởng Hy quay người đối một mảnh hư vô làm một cái vuốt ve động tác nói, bất quá cô khuyên ngươi một câu, lấy thực lực ngươi bây giờ không phải lệ đối thủ, không muốn làm vô vị nếm thử, vậy chỉ có thể tổn thương chính ngươi mà thôi. Lưu Sưởng Hy đột nhiên nhìn chăm chú Trương Tử Kỳ, ánh mắt sáng rực, Trương Tử Kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt kia vị trí là chính mình phải phần dưới bụng. Chẳng lẽ này ra hỏa liền chuyện này đều rõ ràng? Trương Tử Kỳ lập tức trong lòng hoảng hốt. Đương nhiên, ngươi cũng đều có thể bỏ xuống trong lòng đề phòng, bởi vì cô lần này tới, kỳ thật mục đích cùng ngươi là giống nhau. Ngươi mục đích làm sao có thể giống như ta, chiến tranh phạm? Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Trương Tử Kỳ mặt lạnh phẫn nộ quát. Cô đã nói qua, cô mục đích giống như ngươi, chỉ vì kết thúc này chẳng vô vị chiến tranh mà tới. Lưu Sưởng Hy ổn định lại thân thể, ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời nói, không bằng thỉnh ngươi bằng hữu, Lạc Phong thành thiếu chủ cùng nhau tới nghe một chút như thế nào. Vừa vặn cô cũng có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Cẩn thận suy tư một chút trước mắt hoàn cảnh, Trương Tử Kỳ vẫn là quyết định nghe theo trước mắt này tự xưng Tam hoàng tử người lời nói, rất rõ ràng, hiện tại cái này người đã hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, đồng thời cũng không có đối với chính mình một phương tiến một bước thúc ép. Có kia tên gọi Lệ cao thủ trong bóng tối ẩn nấp, nghĩ muốn cưỡng ép hoàng tử kế hoạch chạy trốn hiển nhiên là không có khả năng thực hiện, Trương Tử Kỳ quyết định trước nhìn một chút cái này Tam hoàng tử đến cùng hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền dẫn đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảnh giác Phong Vãn Thu cùng nhau về tới Lưu Sưởng Hy trước mặt. Lạc Phong Thành, Phong Vãn Thu. Phong Vãn Thu thu hồi cùng, ôm quyền hành lễ, hiển nhiên Trương Tử Kỳ cũng đã báo cho Phong Vãn Thu tình huống trước mắt. Doanh địa ngoài có thiện xạ Nghiêm Khoát tùy thời chờ phân phó, trước mắt còn có một cái nhìn không thấy thân hình quỷ dị cao thủ tại xuẩn xuẩn rung động, Phong Vãn Thu cũng làm ra cùng Trương Tử Kỳ cùng loại phán đoán. Đồ Nam Tam hoàng tử, Lưu Sưởng Hy. Lưu Sưởng Hy như một xuân phong cười nhạt nói, cũng không có bài bất luận cái gì giá đỡ, làm tính nết luôn luôn cao lãnh Phong Vãn Thu sinh ra một loại bản năng kháng cự. Người này cùng chính mình hẳn là thực không hợp nhau, phải cẩn thận ứng đối. Không biết Đồ Nam Tam hoàng tử không xa ngàn dặm đi vào này tiền tuyến nơi, ý muốn như thế nào. Mặt ngoài, bản độc nhất phụng phụ hoàng chi mệnh, dẫn dắt tông tộc bộ đội chi viện Lạc Phong thành chiến trường, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày gỡ xuống Lạc Phong thành thành chủ thủ cấp. Mặt ngoài, Phong Vãn Thu bén nhạy bắt lấy cái này từ mấu chốt, vừa rồi tại cùng Nghiêm Khoát đối xạ thời điểm hắn cũng đã phát hiện, mặc dù Nghiêm Khoát thực lực kinh người lại còn rõ ràng có lưu dư lực, lại một chút không có đối với chính mình tiếp tục uy hiếp ý tứ, chỉ là đơn thuần hóa giải chính mình không mặn không nhạt thế công. Lấy thị lực của hắn cùng xạ thuật, quả quyết không có khả năng không có phát hiện Trương Tử Kỳ đã rời đi hướng về đại hoàng tử mà đi, lúc này hắn đã không có ra tay ngăn cản, cũng không có đối với chính mình ra tay gắt, nguyên nhân chắc hẳn liền cùng trước mắt này tam hoàng tử có quan hệ. Nếu tam hoàng tử chính là dẫn dắt tông tộc bộ đội đến đây chi viện lời nói, trước mắt cũng căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện còn tìm chính mình đến đây nói chuyện với nhau. Không sai, trên thực chất, cô việc cần phải làm vẫn luôn chỉ có một kiện, đó chính là kết thúc này chẳng bị gian nhân bước lên không cần thiết chiến tranh, còn văn cảnh cùng Đồ Nam bình tĩnh. Lưu Xưởng Hy đột nhiên thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, làm Phong Vãn Thu cảm nhận được hắn cũng không phải là tại nói đùa. Kết thúc? Đã không thể nào. Phong Vãn Thu lắc đầu, hiển nhiên đối với Lưu Xưởng Hy nói lời có chút xem thường. Chiến tranh là Đồ Nam quốc chủ động bước lên, cho ra lý do là Thiên Hải Kiếm Tông thiếu chủ ám sát Đồ Nam Ngô Thành thành chủ, Giang Quốc Điện Hạ sớm đã hướng Thiên Hải Kiếm Tông chứng thực qua, cũng thông qua ngoại sứ hướng Đồ Nam quốc biểu thị việc này có kỳ quặc, còn cần nhiều hơn chứng thực. Là Đồ Nam quốc chính mình không cho tán thành, cưỡng ép muốn phát động trận chiến tranh này. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trước mắt phương Bắc chiến sự chính khẩn, phía Đông Nam mặt cũng có binh lực không đủ rất nhiều vấn đề, văn cảnh quốc nay đã rơi vào hạ phòng, Lạc Phong thành càng là tràn ngập nguy hiểm, vừa rồi Phong Vãn Thu cũng tại Tây Bắc quân doanh địa thấy được Đồ Nam quốc kỵ xảo các nghiên cứu phát minh mới nhất công thành khí đã chờ xuất phát. Lại thêm chính mình cùng Trương Tử Kỳ lần này dạ tập cũng lấy thất bại kết thúc, có thể nói Đồ Nam quốc khoảng cách thu hoạch thắng lợi của mình trái cây chỉ có cách xa một bước, cần gì phải muốn ở thời điểm này dừng lại đâu. Nếu như trước mắt Tam hoàng tử cái gọi là kết thúc chiến tranh chỉ là vì đưa ra càng kỳ quái hơn điều kiện cùng đại giới lời nói, kia thân là Phong gia nam nhi, còn không bằng ngay tại chiến trường trên phân chiến đến máu tươi chảy hết được rồi. Chương 110, hòa bình báo hiệu 2. Lưu Xưởng Hy hai mắt trong đêm tối lóe ra xuyên thấu lòng người ánh sáng, Phong Vãn Thu lúc này nội tâm ý nghĩ từ lâu bị hắn hiểu rõ. Hắn cũng không để ý tới Phong Vãn Thu ngưng trọng cùng khinh thường thần sắc, chỉ là phối hợp nói tiếp. Nói không nhanh, lại có thể vô cùng rõ ràng truyền lại cho tại chàng mỗi người nghe. Phong thiếu chủ tựa hồ đối với cô có chút hiểu lầm, bất quá cũng không sao, lại nghe cô đem cụ thể chi tiết nói xong, lại đi cân nhắc không mượn. Được, ngươi nói xem được rồi. Phong Vãn Thu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu là trước mắt này Tam hoàng tử dám can đảm nói ra bất luận cái gì nhằm vào Lạc Phong thành hoặc là văn cảnh quốc vũ nhục tính ngôn từ, chính mình liều mạng cái mạng này cũng muốn đem này tại chỗ giết chết. Kết thúc chiến tranh có ý tứ là, Đồ Nam quốc dưới trướng, Đông Nam quân 20 vạn người, Tây Bắc quân 25 vạn người, tông tộc bộ đội 4 vạn người, theo điều ước thành lập bắt đầu, toàn bộ rời khỏi văn cảnh quốc cảnh nội, Tây Bắc quân Trần Bình tại Đồ Nam biên cảnh Yến Vân thành, Đông Nam quân lập tức trở về Ngô thành doanh địa, mà tông tộc bộ đội cũng liền giải tán. Thì ra các ngươi triệu tập nhiều người như vậy, liền đến ta Đồ Nam quốc bên trong ngắm cảnh du lịch một vòng liền trở về. Phong Vãn Thu bị chọc giận quá mà cười lên, ấn Lưu Xưởng Hy an bài, hết thảy bố trí đều giống như về tới khai chiến trước đó, đại gia đánh mấy tháng, từng người đều tổn thương thảm trọng, hiện tại quyết chiến sắp đến, lại muốn làm vô sự phát sinh ai về nhà đấy sao? Này tam hoàng tử đem chiến tranh làm cái gì, trò đùa? Đương nhiên, điều kiện cũng là có. Lưu Xưởng Hy đưa mắt nhìn sang Phong Vãn Thu bên người Trương Tử Kỳ, nói tiếp, này vị hẳn là Ly Tâm kiếm khách các hạ a. Trương Tử Kỳ không có ứng thanh, chỉ là nghi ngờ nhìn chằm chằm Lưu Xưởng Hy, hắn hoàn toàn đoán không ra trước mặt cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hài tử đến cùng tại đánh tính toán gì. Không cần khẩn trương, điều kiện này cùng ngươi cũng có quan hệ. Lưu Xưởng Hy đột nhiên đi về phía trước hai bước, dọa đến Trương Tử Kỳ tại chỗ vừa muốn rút kiếm. Nếu như cô tin tức không sai, thuần thân kiếm Vũ Văn Hiên sát người tiền khí Thái Hư Ngọc Bản lúc này hẳn là tại ngươi trên người mới đúng, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng cô đi một chuyến. Đi nơi nào? Lạc Kinh. Lạc Kinh. Đồ Nam quốc đô. Đúng vậy. Ngươi điên rồi sao? Trương Tử Kỳ có thể thấy rõ Lưu Xưởng Hy khuôn mặt, vẫn như cũng là một mặt không mặn không nhạt biểu tình, rất giống hắn trước gặp qua cái nào đó làm chính mình ăn mệt tiểu quỷ. Cô có thể tha thứ cho ngươi vô lễ, nhưng nếu là còn có lần sau, chỉ sợ cô cũng ngăn không được lệ lưỡi dao ra khỏi vỏ. Lưu Xưởng Hy giơ ngón tay cái lên chỉ bên cạnh, vểnh lên hạ miệng, sau đó đem hai tay chắp sau lưng, một bên dạo bước vừa nói: "Chính như các ngươi biết, cuộc chiến tranh này nguyên nhân chính là Thiên Hải Kiếm Tông thiếu chủ Vũ Văn Hiên từ đối với tiên khí hổ môn tiên phù ngấp nghé, bị lợi ích làm mê muội, ý đồ giết người đoạt bảo, kết quả tại chỗ bị bắt." Quả thực nói bậy nói bạn. Trương Tử Kỳ nổi giận nói: "Vũ Văn Hiên là vì tìm ta mới đi Đồ Nam, vì phòng ngừa ta bị tông tộc giám sát đội sở bắt đem Thái Hư Ngọc bản giao cho ta, nơi nào còn có cái gì khả năng đi đoạt bảo, chúng ta căn bản không biết chuyện này." Lưu Xưởng Hy nhìn lướt qua Trương Tử Kỳ, ánh mắt thoáng có chút không vui, mà xuống trong nháy mắt, Trương Tử Kỳ liền cảm thấy một cỗ lạnh buốt hàn ý đã dán lên chính mình cổ. Là cái kia gọi Lệ Gia Hỏa. Trương Tử Kỳ nuốt nước miếng một cái này gọi Lệ hộ vệ không chỉ có nhìn không thấy, liền hành động thời điểm khí tức đều không có, chính là làm thích khách tuyệt hảo nhân tuyển, lúc này chính mình nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ liền muốn một mệnh ô hô. Lưu Xưởng Hy phất phất tay, cổ bên trên hàn ý cũng theo đó rút đi. "Ai, cô chán ghét nhất nói chuyện bị người đánh gãy, đây là vô cùng hành vi thất lễ, có lẽ bởi vì ngươi trên giang hồ trà trộn đã lâu, đã mất tông tộc quy củ, cho nên cô lại đặc biệt tha cho ngươi một lần." Lưu Xưởng Hy lại đi về phía trước hai bước, lúc này khoảng cách Phong Vãn Thu cùng Trương Tử Kỳ vẹn vẹn mấy bước xa. Cô vừa mới sở để cũng tương tự chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, mà thực chất nguyên nhân, các ngươi biết sao? Xin lắng hay nghe. Lúc này đầu não thông minh tính cách trầm ổn Phong Vãn Thu cũng đã phản ứng lại, hắn trước đã sớm đối với này chẳng đột nhiên xuất hiện chiến tranh rất là không hiểu, trước mắt Lưu Xưởng Hy nguyện ý chia sẻ một ít hắn không biết tình báo, tự nhiên là hết sức vui vẻ. Cùng cô Hoàng Huynh khác biệt, cô kỳ thật cũng không phải là thích việc lớn hám công to người, so với chiến tranh mang đến hư vô vinh dự cảm giác hoặc là thắng lợi cảm giác, cô càng để ý chính là chiến tranh bản thân là không có thể cho Đồ Nam mang đến đầy đủ lợi ích. Lưu Xưởng Hy nhìn chằm chằm Phong Văn Thu, nói từng chữ từng câu. Rõ ràng chính là, trận chiến tranh này đối với Đồ Nam Văn Cảnh hai bên tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào có thể nói, chỉ có thể tăng thêm bách tính gánh vác, làm vô tội tướng sĩ chết oan. Càng quan trọng hơn là, cuộc chiến tranh này bản chất cũng không phải là bởi vì Vũ Văn Hiên mà lên, mà là có phe thứ ba thế lực ở trong đó châm ngòi. Phe thứ ba. Phong Văn Thu cùng Trương Tử Kỳ đều ngây ngẩn cả người, cái này hiển nhiên không phải bọn họ mong muốn đáp án. Trước đó không lâu, cô kỹ càng nhìn Vũ Văn Hiên ám sát Ngô Thành Thành chủ Tượng Thiên Hạ một án hồ sơ, phát hiện ba chỗ hết sức rõ ràng điểm đáng ngờ. Lưu Xưởng Hy nói xong, lập tức dựng lên một ngón tay. Thứ nhất, Thiên Hải Kiếm Tông chính là thân pháp lập tông văn cảnh cự phách, thuấn thân kiếm khách lại là tay cầm Thái Hư Ngọc bản thế gian đệ nhất hành tung khó định người, dù cho Vũ Văn Hiên thật sự có giết người đoạt bảo ý đồ, cũng quả quyết không có khả năng cứ như vậy bị bắt lại. Đêm đó tại tràng tu vi cao nhất người bất quá là tả tướng Trần Thiệu giới hộ vệ Trần Duy, Vũ Văn Hiên tay cầm Thái Hư Ngọc bản hoàn toàn có thể làm được tới lui tự nhiên mới là. Mà cái này liên lụy đến nghi điểm thứ hai. Lưu Xưởng Hy lại chậm rãi duỗi ra ngón tay thứ hai, cô cố ý phái người tiến đến điều tra, căn cứ tại tràng hộ vệ nói, Vũ Văn Hiên bị bắt thời điểm chính là ý thức hôn mê, đồng thời hắn người bên trên cũng không có Thái Hư Ngọc bản. Thái Hư Ngọc bản vốn là thiên địa tiên bảo, ngoại lực khó xâm, bình thường thuấn thân kiếm khách đều là đem này treo ở đai lưng phía trên thuận tiện sử dụng, liền như là ngươi bây giờ đồng dạng. Lưu Xưởng Hy chỉ Trương Tử Kỳ, lúc này Thái Hư Ngọc bản chính như là này nói tới treo ở hắn cái hông. Văn danh thiên hạ thuấn thân kiếm khách không xa ngàn dặm giết người đoạt bảo, lại không mang theo chính mình tiên khí, cái này hiển nhiên là một cái to lớn không hợp lý. Đúng lúc cô thám tử lại nghe được Đồ Nam Quốc có mật thám xâm nhập Đông Nam quân đại doanh điều tra quân tình một chuyện, bị Phạm Tử Du phó thống lĩnh cùng Nghiêm Khoát đại tướng quân phát hiện sau còn có thể sử dụng tiên khí toàn thân trở ra, kia tiên khí hiển nhiên chính là Thái Hư Ngọc bản, mà trong thiên hạ có thể sử dụng Thái Hư Ngọc bản, ngoại trừ Vũ Văn Hiên sư phụ Trương Huyền bên ngoài, liền chỉ có Vũ Văn Hiên sư đệ, Thái Hư Ngọc bản lựa chọn định một cái khác chủ nhân, Trương Tử Kỳ. Cái này càng không hợp lý, ngươi là bị ngươi sư phụ Trương Huyền tự mình trục xuất sư môn, lại thế nào khả năng mang theo tông môn bí bảo tiến đến một cái cùng văn cảnh quốc bán đại bắc cũng không tới Đông Nam quân điều tra quân tình đâu? Sau đó liền cái cuối cùng điểm đáng ngờ. Tả tướng Trần Thiệu Giới, tại sao lại như thế chi xảo vừa vặn xuất hiện ở hiện trường vụ án, lại làm người thứ nhất chứng nhận, vượt qua phụ hoàng bệ hạ trực tiếp hạ đạt chiến tranh lệnh triệu tập đâu? Cô điều tra một chút, tả tướng đi hướng Ngô Thành kế hoạch chính là lâm thời khởi ý, một ngày phía trước vừa mới quyết định, ngày hôm sau liền ngựa không dừng vó chạy tới Ngô Thành, sau đó liền ra này chuyện, này không khỏi quá mức trùng hợp. Lưu Xưởng Hy đột nhiên dừng lại một chút, cười nhìn về Phong Văn Thu. Kỳ thật nói tới chỗ này, đáp án đã hết sức rõ ràng. Chương 111, Hòa Bình báo hiệu 3. Ngươi ý tứ là, tả tướng Trần Thiệu Giới chính là cái kia âm thầm châm mọi người. Hắn chưa chắc là chủ mưu, nhưng sự tình nhất định không thể thiếu hắn một phần. Lưu Xưởng Hy khẳng định nói, dứt lời hướng về nơi xa phất phất tay, chỉ vương mới tập kích quân doanh một đám mặt nạ dị sĩ lúc này đã bị một nhóm thân mang đỏ thâm áo choàng băng cột đầu mặt trời đồ án mặt nạ người khống chế lại, chạy về nơi này. Thế nhưng là Trần Thiệu Giới vốn là Đồ Nam Quốc tả tướng, dưới một người trên vạn người địa vị, như vậy tùy tiện khởi xướng chiến tranh đối với hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì? Phong Văn Thu lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn tin tưởng Lưu Xưởng Hy nếu quả thật có tâm tư tính kế bọn họ, hoàn toàn không cần phải vẽ vời thêm chuyện, đem nhiều như thế tin tức cùng suy đoán đô sự vô cự tế trình bày ra tới. Xác thực, nếu như hắn thỏa mãn với đầu bên trên còn có một người hiện trạng, người ý tứ là hắn muốn tạo phản. Phong Văn Thu nhịn không được hô lên đồng thành, nhưng vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình âm lượng, không có làm người ở chung quanh nghe thấy. Đây cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện cùng người ngoại quốc sở nói sự tình, huống chi người nói chuyện vẫn là một cái hoàng tử. Đây chỉ là một loại suy đoán, nguyên nhân cụ thể còn cần càng nhiều chứng cứ tới duy trì mới là. Coi như hắn muốn tạo phản, kia cùng xâm lấn văn cảnh có quan hệ gì? Trương Tử Kỳ nghi ngờ nói. Đối với tạo phản người mà nói, bách tính khó khăn không bằng giang sơn xã tắc tới có lực hấp dẫn, hắn cần chỉ là danh vọng mà thôi, thích việc lớn hám công to thừa tướng đều là yêu làm chút mặt ngoài văn chương. Lưu Xưởng Hy giải thích nói, đương nhiên còn có một loại suy đó là, Trần Thiệu Giới chỉ là muốn mượn chiến tranh để che giấu một ít chuyện khác, cụ thể là cái gì, cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Nhưng ngươi mới vừa nói Trần Thiệu Giới không nhất định là chủ mưu, vậy ngươi cảm thấy chủ mưu là ai? Phong Vãn Thu hiển nhiên bắt lấy trọng điểm. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngẫm lại, Đồ Nam cùng Văn Cảnh khai chiến, ai là lớn nhất người được lợi là được rồi. Lưu Xưởng Hy nhún vai, thoải mái mà cười cười. Khánh Duyên. Phong Vãn Thu đã hoàn toàn hiểu được Lưu Xưởng Hy ý tứ. Chạy về Lạc Phong Thành dọc theo con đường này, Trương Tử Kỳ đã đem Đồ Nam Quốc sự tình cùng chính mình thấu cái thực chất, hắn vô cùng rõ ràng Vũ Văn Hiên chẳng qua là một cái khai chiến cái cớ mà thôi, chỉ là vẫn nghĩ không thông Đồ Nam Quốc vì sao muốn chọn lựa cái này thời cơ chủ động khai chiến. Văn Cảnh Quốc chính hãm sâu chiến trường phương Bắc vũng bùn bên trong, cả nước bảy thành trở lên quân đội đều trú đóng ở Tây Bắc trường thành phía trên, lấy ứng phó Khánh Duyên Quốc vòng qua cái khe lớn mà tới tập kích. Mà Đồ Nam Quốc lúc này đột nhiên khai chiến lệnh Văn Cảnh Quốc hai mặt thù địch, được cái này mất cái khác, vô cùng khó chịu, hết lần này tới lần khác này cử còn không thể vì bọn họ được cái gì rõ ràng chỗ tốt. Văn Cảnh Quốc toàn bộ Đông Nam lãnh thổ liền chỉ có Lạc Phong Thành một tòa cỡ lớn thành trì, địa thế đa số dãy núi, tài nguyên có hạn, thương đội thưa thớt, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, ngoại trừ phát tiết phẫn nộ bên ngoài, từ nơi này phương hướng khai chiến đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà tại Thiên Hải Kiếm Tông tông chủ Trương Huyền thể phía dưới, Giang Quốc Điện Hạ cũng cho rằng chuyện ra kỳ quặc, nhiều lần ý đồ cùng Đồ Nam Quốc cầu thông nhưng thủy chung bị cự tuyệt, mới không được đã bị kéo vào một trận mới chiến tranh bên trong. Tổng kết một chút chính là, hại người không lợi mình. Đồ Nam Quốc bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực, nâng cả nước chi sư phát động xâm lược chiến tranh, thực tế có thể được đến chỗ tốt là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì ai đều biết, Văn Cảnh Quốc quốc đô Thần An, có Thái Bạch Điện tồn tại, là toàn bộ Đông Châu nhất bền chắc không thể phá được địa phương. Mà một khi chiến hỏa lan tràn đến quốc thổ nội địa, Văn Cảnh quốc liền có lý do vận dụng tông tộc đỉnh tiêm chiến lực tăng thêm chống cự. Mà so đấu mũi nhọn chiến lực, Đồ Nam cùng Văn Cảnh chi gian chênh lệch thực sự quá mức xa vời. Nhưng nếu là trận chiến tranh này vốn là Đồ Nam cùng Khánh Duyên cấu kết sản phẩm đâu? Nếu là Đồ Nam mục đích cũng không phải là vì thu lợi, hoặc là nói lợi đã tại nơi khác thể hiện lời nói, vậy cái này trận nhìn như không có ý nghĩa chiến tranh liền cũng liền có ý nghĩa. Trả giá thật lớn chính là vô tội tướng sĩ cùng bách tính tính mạng. Nghĩ tới đây, Phong Vãn Thu nhịn không được siết chặt nắm đấm, xương cốt phát ra chi chi tiếng ma sát. Lạc Phong Thành cũng tốt, Tây Bắc quân cũng tốt, chẳng lẽ đều chỉ là mấy tên khốn kiếp này quân cờ mà thôi sao, là có thể bị tùy ý trà đạp hy sinh vật phẩm mà thôi sao? Lưu Xưởng Hy cách rất gần, tự nhiên có thể cảm thụ được Phong Vãn Thu cảm xúc biến hóa, cũng biết này vị thông minh thiếu chủ đại khái đã biết chính mình nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Trận chiến tranh này, vô luận đối với Đồ Nam vẫn là Văn Cảnh tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Bắt đầu lý do là hư ảo, trả ra đại giới lại là thê thảm đau đớn, chỉ có số rất ít người có thể từ giữa đắc lợi. Đây cũng là vì sao Lưu Xưởng Hy muốn đích thân đi một chuyến tiền tuyến tới kết thúc cuộc chiến tranh này nguyên nhân. Cho nên ngươi tìm đến chúng ta mục đích nhưng thật ra là. Nghe đến đó, Trương Tử Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Cô thám tử thế nhưng là rất lợi hại, biết Lạc Phong Thành thiếu chủ muốn lịch luyện trở về, đương nhiên vô cùng rõ ràng, Thiên Hải Kiếm Tông không cách nào trực tiếp ra tay, cầm đi Thái Hư Ngọc Bản ngươi nhất định sẽ tìm tới Phong gia thiếu chủ tăng thêm nhu đồ. So binh lực, các ngươi là tuyệt đối thế yếu, so trang bị, các ngươi cao ngất tại ngọn núi bên trong tường thành cũng sẽ bị Đồ Nam mới nhất khí giới công thành sở phá hủy, các ngươi muốn thắng, liền chỉ có một con đường có thể đi. Bắt giặc trước bắt vua. Phong Vãn Thu ngẩng đầu lên, lúc này biểu tình đã không có vừa rồi ngưng trọng, ngược lại là một tia thất bại sau lạnh nhạt, cho nên ngươi liệu đến chúng ta sẽ đối với phòng ngự yếu nhất Tây Bắc quân cùng đại hoàng tử hạ thủ, liền trước tiên ở đây mai phục chúng ta, chỉ vì có thể có một cái cơ hội như vậy, lấy người thắng tư thái từ trên cao nhìn xuống cùng chúng ta trò chuyện. Ngươi muốn hiểu như vậy lời nói, cũng có thể. Lưu Xưởng Hy cười cười, chỉ bất quá cô ban đầu chính là dự định lấy chính mình làm mồi nhử, hoàng huynh đột nhiên đến đây cũng không tại cô kế hoạch bên trong. Trở lại chuyện chính, ngươi vừa rồi nói tới muốn chúng ta đưa cho ra điều kiện đến tột cùng là cái gì? Các ngươi phải làm vì Văn Cảnh quốc sứ giả, đồng thời cũng làm chứng cớ, đi theo cô trở lại Lạc Kinh, hướng phụ hoàng bệ hạ chứng minh cô trước đó lời nói không loa. Đương nhiên, Ly Tâm Kiếm khách các hạ nhất định phải rõ ràng giao phó ngươi cùng Vũ Văn Hiên vụng trộm đi vào Đồ Nam chân chính mục đích, như vậy chúng ta tài năng tìm ra chuyện này phía sau màn chân chính điều khiển người. Chỉ là như vậy. Phong Vãn Thu cùng Trương Tử Kỳ đều có chút kinh ngạc. Một cái Lạc Phong Thành thiếu chủ, một cái giang hồ truy nã Thái Hư Ngọc Bản người nắm giữ, làm sứ giả hẳn là rất có phân lượng. Kia vì sao không trực tiếp báo tin tại chúng ta, còn muốn náo như thế lớn chiến trận? Lý do này không phải lại rõ ràng bất quá sao? Nếu như không phải như bây giờ tình huống, hai người các ngươi chưa hẳn liền nguyện ý nghe cô lời nói. Mặt khác, dù cho Đồ Nam nguyện ý tin tưởng lần này chiến tranh gây ra nguyên nhân có kỳ quặc, chúng ta cũng nhất định phải lấy chiến thắng nước thân phận tới kết thúc trận chiến tranh này. Đây là mặt mũi vấn đề, trình độ nào đó muốn so lớp vải lót càng quan trọng hơn. Lưu Xưởng Hy cười nói,